Chương 525, thêm tiền được hay không? Chương 525, thêm tiền được hay không? Ban đêm, Hàn Phong túc sát. Một người mặc áo khoác màu đen nam tử túi đầu đi tại trên đường cái, nhẹ giọng huýt sáo. Nếu như cẩn thận phân biệt lời nói, Na Khúc Tử có điểm giống Hoa Hạ nổi tiếng dân giao. Sau mười mấy phút, nam tử đi tới một tòa biệt thự trước mặt. Hắn sửa sang lại một chút khẩu trang, ngẩng đầu nhìn về phía dãy kia khoảng chừng 4 tầng biệt thự sang trọng, khóe miệng có chút dương lên. Chính là cái này. Lúc này, biệt thự lầu 1 trong phòng khách, hai cái lao giả đang ngồi ở trên ghế salon uống rượu nói chuyện phiếm. "Chu Minh, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, đoán chừng qua không được đêm nay, Trần Sinh tên kia liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển." Triệu Tuấn Phong một ngụm đem trong chén rượu trắng nuốt vào, nhe lấy răng lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. "Đó là tự nhiên. Tên kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Ta xin mời sát thủ thế nhưng là có thương." Chu Lập Dân đang khi nói chuyện, còn dùng tay làm cái súng ngắn tư thế, hướng phía trên tường Trần Sinh tấm hình liên tiếp nổ 2 phát súng. Triệu Tuấn Phong mừng rỡ qua đi, trên mặt lại hiện ra một vòng lo lắng. "Chu Minh, ngươi nói mấy tên sát thủ kia đáng tin tại sao? Vạn nhất, bọn hắn thất thủ làm sao bây giờ?" "Không có khả năng." Chu Lập Dân lắc đầu, chắc chắn nói, "Nếu như nói sát thủ thật xa chạy tới Hoa Hạ ám sát họ Trần tiểu tử kia, có lẽ còn có thất thủ khả năng, nhưng là tại Mỹ quốc bên này liền dễ làm nhiều. Mà lại để cho an toàn, ta xin mời sát thủ không chỉ có Thiên Hỏa hội trường trưởng cùng, hôm nay lại mời Hắc Long bang đỉnh cấp sát thủ Lạc Cơ Mạn. Hai bút cùng vẽ, ta cũng không tin Trần Sinh lần này còn có thể sống được rời đi Mỹ quốc." "Vậy là tốt rồi." Triệu Tuấn Phong mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu không mình ba cái nhi tử cũng sẽ không tất cả đều gãy tại Trần Sinh trên tay. "Lão Triệu, ngươi nghĩ gì thế?" "Ngươi yên tâm, hai ta lập tức liền có thể báo thù rửa hận." "Đến, cạn một chén." Đang khi nói chuyện, Chu Lập Dân giơ lên trong tay chén rượu. "Tốt, cạn một chén." Triệu Tuấn Phong không yên lòng cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Không phải, ngươi lão tiểu tử này nuôi cá đâu?" Chu Lập Dân mang theo bất mãn nhìn về phía Triệu Tuấn Phong, lông mày trầm xuống, "Uống hết đi." Đúng lúc này, một tiếng trầm muộn tiếng súng vang lên, cửa sổ sắt đất pha lê đột nhiên nổ bể ra đến, phi khắp nơi đều là. "Ai?" Chu Lập Dân giật nảy mình, vô ý thức liền muốn đưa tay sờ về phía ngăn kéo. Bất quá một giây sau, một người mặc áo khoác nam tử từ phá toái cửa sổ đi vào phòng khách, giơ súng lục lên nhắm ngay Chu Lập Dân hai người. "Đừng động. Ngươi là ai, là thế nào đi vào trong biệt tới?" Chu Lập Dân nuốt ngụm nước bọt, toàn thân run rẩy hỏi. "Cái này không trọng yếu." Nam tử nhìn lướt qua phòng khách, thanh âm khàn khàn hỏi, "Trong biệt thự này trừ bọn ngươi ra hai cái, còn có hay không những người khác?" "Không có. Không có những người khác. Trong nhà người hầu bị ta tạm thời phân phát, chỉ có hai chúng ta." Chu Lập Dân ánh mắt tránh né trả lời. "A, không ai liền tốt." "Phanh." Một tiếng súng vang qua đi, Chu Lập Dân trên đầu trong nháy mắt mở ra một cái lỗ máu. Hắn tựa hồ còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, còn xuống thân thể ngã gục liền, máu tươi rất nhanh chảy đầy sàn nhà. Triệu Tuấn Phong thấy đối phương một lời không hợp liền giết chết Chu Lập Dân, lập tức dọa đến mất hồn mất vía. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, đem trên tay mình chiếc nhẫn, đồng hồ cái gì tất cả đều hái xuống. "Đừng, đừng giết ta. Chiếc nhẫn này giá trị 20 vạn, đồng hồ giá trị 3 triệu. Nếu như không đủ, ta còn có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta liền có thể cho ngươi bao nhiêu. Van cầu ngươi đừng có giết ta." "Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta suy nghĩ thêm giết hay không." Ngươi nam tử ngồi ở một bên trên ghế salon, một mặt trêu tức nhìn về phía Triệu Tuấn Phong. "Vấn đề gì?" Triệu Tuấn Phong liên tục không ngừng hỏi. "Các ngươi hết thảy mời mấy tên sát thủ?" "Sát thủ? Cái gì? Sát thủ?" Triệu Tuấn Phong trừng lớn hai mắt, ra vẻ kinh ngạc hỏi. "Đã ngươi không muốn nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Trương Trường Cung chậm rãi giơ tay lên thương. "Đừng nổ súng, ta nói. Chu Lập Dân hết thảy mời hai cái sát thủ, một cái là Thiên Hỏa hội Trương Trường Cung, một cái khác là Hắc Long Bang, giống như gọi Ác Cơ Mạn." "Ác Cơ Mạn?" Nam tử trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ đang suy nghĩ trong trí nhớ có hay không người này. Triệu Tuấn Phong cố gắng tiêu hóa lấy đối phương vừa mới nói lên vấn đề, đục ngầu đáy mắt đột nhiên lóe lên một vẻ sáng, giống như là hiểu được một dạng. "Ngươi chính là cái kia gọi Trương Trường Cung sát thủ?" Nam tử hơi nhíu cao mày. Lao ra hỏa này, thật đúng là có điểm đầu óc. Hắn thưởng thức một chút súng ngắn bên trên dụng cụ giảm thanh, chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cất bước hướng Triệu Tuấn Phong đi đến. "Lao ra hỏa, ngươi biết nhiều lắm. Ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi vừa mới nói qua sẽ xem xét buông tha ta." Triệu Tuấn Phong nuốt ngụm nước bọt, trên trán rịn ra tinh tế mồ hôi. "Ta giống như nói chính là sẽ xem xét một chút. Thật đáng tiếc, ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cảm thấy hay là không thể lưu ngươi." "Không cần a." Triệu Tuấn Phong dọa đến ngồi liệt ở trên ghế salon, liên tục quát tay, "Ngươi có phải hay không bị Trần Sinh đón mua? Ngươi nói hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cũng có thể cho ngươi." Trương Trường Cung giật giật khóe miệng. Trần Sinh là ân nhân cứu mạng của mình, không có chính hắn quả quyết không sống tới hôm nay, chính mình làm sao lại bởi vì tiền đi giết hắn. Triệu Tuấn Phong tựa hồ đoán được Trương Trường Cung tâm tư, hỏi dò, "Vậy nếu như thêm tiền đâu?" "Ha ha." Trương Trường Cung cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóp ở trong tay có súng. "Phanh." Nguyên bản còn dự định tiếp tục thêm tiền Triệu Tuấn Phong, đến chết cũng không nghĩ tới trước mắt vị này sát thủ vậy mà đối với tiền không có hứng thú. Đang sợ hãi cùng trong lúc khiếp sợ, Triệu Tuấn Phong kết thúc cuộc đời của mình. Trương Trường Cung nhìn thoáng qua trên mặt đất hai bộ thi thể, cất bước đi lên lầu. Hắn vừa mới cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn thăm dò một chút Triệu Tuấn Phong còn có hay không giấu giếm tin tức, hiện tại xem ra, xác suất lớn là không có. Lúc này, lầu 2 trong phòng, một cái hơn 30 tuổi nữ tử nằm nhòi dưới giường, hai tay gắt gao che một tiểu nam hài miệng. Nữ tử vừa mới nghe được dưới lầu có động tĩnh, vốn định xuống tới nhìn xem. Nhưng Chu Lập Dân đã phân phó, hôm nay trong nhà có khách, không thể quấy nhiễu bọn hắn. Cho nên nàng mới từ giám sát bên trong kiểm tra một hồi tình hình lầu dưới. Bất quá nàng vừa mở ra giám sát thời điểm, vừa vặn thấy được đáng sợ một màn. Chính mình công công lại bị người một phát nổ đầu. Nhi tử kém chút kêu thành tiếng, may mắn bị nàng kịp thời che miệng lại, nhét vào dưới giường. Cùng cụt, cùng cụt. Tiếng bước chân dần dần tới gần. Nữ tử nuốt ngụm nước bọt, tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ nhi tử làm ra động tĩnh. Sau đó không lâu, Trương Trường Cung đi vào bên giường, dừng lại chốc lát sau lại đi tới ngăn tủ trước mặt. Két két. Cửa tủ mở ra. Nữ tử ở trong lòng mắng thầm, đáng giận, vì cái gì người này ngay cả ngăn tủ đều muốn kiểm tra. Vạn nhất hắn kiểm tra gầm giường làm sao bây giờ? Bất quá cũng may Trương Trường Cung chỉ là kiểm tra một chút ngăn tủ, liền chuẩn bị rời đi. Nữ tử rốt cục thở dài một hơi, vương kín nhi tử hai mắt, sợ lúc này lại xuất hiện sai lầm gì. Nhưng mà một giây sau, một cái đầu đột nhiên thấp kém đến, cười nhìn về phía gầm giường mẹ con hai người. Chương 526, nhạc di chúng đạn chương 526, nhạc di chúng đạn Trương Trường Cung cười cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, vào lúc này lại có vẻ có chút âm lãnh cùng quỷ dị. Hai người các ngươi giấu rất xấu a. Nếu không phải ta phát hiện trên bàn nước hay là nóng, thật đúng là bị các ngươi lừa. Ra đi, không phải vậy ta có thể nổ súng. Nữ tử nơm nớp lo sợ mang theo nhi tử từ dưới giường leo ra, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta. Ta chỉ là Triệu Chấn Bang tình nhân mà thôi, ta căn bản cũng không biết hắn làm những sự tình kia." Nữ tử bên cạnh Tiểu Nam Hải cũng không có cầu xin tha thứ, ngược lại là đứng thẳng lên bộ ngực, thở phì phò chỉ vào Trương Trường Cung. "Đáng chết, ngươi cái này tội phạm giết người, a ma. Chờ ta trưởng thành nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, để cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Trương Trường Cung nghe xong cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, "Vậy nếu như ngươi chưa trưởng thành đâu?" Nữ tử nghe được hai người đối thoại, con ngươi bỗng nhiên co vào, vội vàng che nhi tử miệng. "Đại ca, hắn chỉ là đứa bé mà thôi, vừa mới tại nói hiệu nói bừa đâu. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Triệu gia sự tình, cùng chúng ta hai mẹ còn không quan hệ." Trương Trường Cung lắc đầu, tự lẩm bẩm, "Có lỗi với, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, cũng chỉ có người chết mới sẽ không nghĩ đến báo thủ." Nói xong, Trương Trường Cung bóp lấy cò súng. Hai tiếng súng vang lên sau, mẹ con hai người gần như đồng thời ngã trong vũng máu. Trương Trường Cung mặt không thay đổi nhìn xem hai người máu phun ra ngoài, rất nhanh liền tràn ngập một khối lớn sàn nhà gỗ. Nếu như hai người này không biết Triệu Tuấn Phong cùng Chu Lập Dân hoạt động, nói không chừng chính mình sẽ còn cân nhắc lưu hai nàng một mạng. Nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác vừa lên đến liền nâng lên Triệu Chấn Bang sự tình. Mà đứa trẻ kia, thậm chí còn nghĩ đến báo thủ. Cho nên, chính mình quả quyết sẽ không lưu các nàng, để tránh cho Trần Sinh lưu lại thai hoàng ẩm. Đem chọn ngôi biệt thự kiểm tra một phen sau, Trương Trường Cung đốt lên phòng khách ghế sofa, cũng đem lò khí ga mở ra. Lần này triệt để sạch sẽ, Trương Trường Cung bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía đã sớm mát thấu Chu Lập Dân, tiếp sau nhớ kỹ không cần mua vùng ngoại thành biệt thự, chết đều không có người biết. Sáng sớm hôm sau, Trần Sinh đang ngủ lúc, ung dung đột nhiên xông vào. "Sinh ca, mau nhìn cái tin tức này." Trần Sinh ngồi xuống, khép mắt nhìn về phía Ung Dung. "Chuyện gì ngạc nhiên như vậy?" Ung Dung nhìn thấy Trần Sinh thân trên hoàn mỹ cơ bắp đường cong, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lần trước mát xa thời điểm, nàng chỉ có thấy được Trần Sinh phía sau lưng, còn không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy Trần Sinh dáng người hoàn mỹ, tâm đều nhanh hòa tan. Nàng không khỏi đỏ mặt, trái tim bịch bịch chực nhảy. Nói cho cùng, chính mình cũng là nữ nhân. Nhìn thấy người mình thích, thì như thế nào không tâm động đâu? "Không phải, ngươi nhìn cái gì đấy? Có cái gì tin tức ngươi ngược lại là nói ai?" Trần Sinh có chút im lặng nói ra. "À, đúng đúng đúng, kém chút đem chính sự quên." Ung Dung ngượng ngùng cười ngây ngô một tiếng, đưa điện thoại di động đưa cho Trần Sinh. "Ngươi mau nhìn, đây là Mỹ quốc phía quan phương truyền thông mới nhất ban bố tin tức. Buổi tối hôm qua Chu gia cùng Triệu gia bị người diệt môn, ngay cả phòng ở đều bị người điểm." "Diệt môn?" Trần Sinh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn tiếp nhận điện thoại trên đại thể xem một chút tin tức, cũng là có chút chấn kinh. "Ta đi, thật đúng là diệt môn. Đến tột cùng là ai làm? Quản hắn là ai làm? Tóm lại, đây cũng là chúng ta giải quyết nỗi lo về sau. Nói thật, nếu không phải sợ cho ngươi gây phiền toái, ta đều muốn lặng tiếng giết chết Triệu gia cùng Chu gia đám kia tên đáng chết." Ung Dung nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy trong lòng mười phần thống khoái. Trần Sinh suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này xác suất lớn là Thiên Hỏa hội người cách làm. Dù sao mình tại Mỹ quốc cũng liền biết bọn hắn, mà lại chính mình trước mấy ngày vừa cho Long Ngạo Lam vòng vo 500 ức, giết mấy người đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Như vậy cũng tốt, vừa vặn cho những sát thủ kia cùng nút trong bóng tối tổ chức một cái nhắc nhở, cũng tiết kiệm mỗi lần đều được chính mình tự mình động thủ. Trần Sinh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bên người Ung Dung nói ra, "Ta đi rửa mặt một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Không có việc gì Sinh ca, ta trước giúp ngươi mặc quần áo tử tế." Dù sao ta cũng không phải chưa thấy qua. Ung Dung một mặt cười bị ổi từ một bên trên ghế salon cầm quần áo lên, giúp Trần Sinh mặc được sau mới hài lòng đi ra phòng ngủ. Sau 10 phút, Trần Sinh mới vừa đi tới phòng khách, nhìn thấy Ung Dung cùng Nhạc Di hai người ngay tại xì xào bàn tán, tựa hồ đang đàm luận cái gì tốt chơi sự tình. Hắn vừa mới chuẩn bị hỏi hai người đang nói cái gì, liền nghe được cửa ra vào chuyển đến một trận động tĩnh. "Chuyện gì xảy ra?" Trần Sinh ánh mắt ngưng tụ, vừa mới chuẩn bị mở ra thấu thị năng lực, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận súng vang lên. "Phanh phanh phanh." Đạn bắn thủng cánh cửa, bay đến trong phòng khách, đánh nát mấy cái đồ sứ. "Coi chừng." Nhạc Di không hề nghĩ ngợi, hướng phía Trần Sinh đánh tới. Nhưng mà một giây sau, một viên đạn không gì sánh được tinh chuẩn bắn vào Nhạc Di phần bụng. "A." Nhạc Di kêu thảm một tiếng, bổ nhào vào Trần Sinh trong ngực. Nàng phân bụng máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, rơi xuống nước ở trên thảm. "Ung Dung, đi." Trần Sinh hét lớn một tiếng, ôm lấy Nhạc Di liền phòng nghỉ ở giữa đi đến. Ung Dung cũng không có vội vã tiến vào phòng ngủ, mà là ngăn tại Trần Sinh sau lưng, theo sát lấy bước tiến của hắn. Tiến vào phòng ngủ sau, Ung Dung gặp Nhạc Di phần bụng máu chảy ồ ạt, mười phần gấp gáp hỏi: "Tiểu Di, ngươi không sao chứ?" "Khụ khụ, ta buồn ngủ quá a." Nhạc Di lúc này cơ hồ đã nói không ra lời. Nàng từng ngụm phun máu, tuyết trắng quần áo rất nhanh bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Thời gian dần trôi qua, nàng giống như là đã mất đi ý thức bình thường, mí mắt chậm rãi tiêu nhịu xuống. "Nhạc Di, con mẹ nó ngươi không cần ngủ, cho ta tỉnh một chút. Ngươi vừa mới không phải còn nói muốn bụng trộm nhìn một chút sinh ca cơ bụng sao? Sau khi ngươi chết coi như cái gì đều không thấy được." Ung Dung dùng sức lung lay Nhạc Di thân thể, tựa hồ sợ nàng ngủ sau lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. "Ung Dung, đi đem hộp y dược lấy ra." Trần Sinh đến Mỹ quốc trước đó, liền chuẩn bị một bộ thùng dụng cụ, bên trong có các loại chữa bệnh vật dụng. "Là." Ung Dung liên tục không ngừng đi đến dương hành lý trước mặt, từ bên trong xuất ra một cái màu trắng cái dương. Trần Sinh ôm lấy Nhạc Di phóng tới trên giường, kéo áo của nàng, lộ ra cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trần Sinh chỉ nhìn một chút, tâm liền chìm đến đáy cốc. Một thương kia thật vừa đúng lúc, đánh nát Nhạc Di lá lách. Lúc này, trong cơ thể của nàng đã xuất huyết nhiều, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Sinh bèn bèn suy tư mấy giây, liền quyết định lập tức làm giải phẫu. Hắn cầm lấy một con dao giải phẫu, đang muốn cắt ra Nhạc Di bụng lúc. Nhạc Di đưa tay bắt lấy Trần Sinh cánh tay, khẽ khẽ lắc đầu. "Sinh ca, không có, vô dụng. Ta bị súng bắn nát lá lách, đã triệt để không cứu nổi. Sinh ca, thừa dịp ta bây giờ còn có khí, để cho ta cùng các ngươi nhiều lời vài câu đi, ta không muốn." Mang theo tiếc nuối qua đời đang khi nói chuyện, Nhạc Di nhìn về phía một bên Ung Dung, dứt khoát quyết nhiên nói ra: "Ung Dung, đem tất cả ạ diện lỉnh lấy ra, ta muốn tái tranh thủ một phút đồng hồ thời gian." Chương 527, tay xoa khí quan. Chương 527, tay xoa khí quan. Ung Dung nghe xong, tức giận mắng: "Nhạc Di, ngươi cho ta tỉnh lại. Sinh ca có rượu thủ hồi xuân thủ đoạn, ngươi không có việc gì." Khu cụ Nhạc Di lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tự nhiên biết Trần Sinh ý thuật đến, nhưng là chính mình lá lách đã nát, chẳng lẽ lại Trần Sinh còn có thể tay không xoa ra một cái mới khí quan phải không? Nhạc Di biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng chỉ muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đem chôn sâu đáy lòng ý nghĩ toàn bộ nói cho Trần Sinh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên lần nữa một trận tiếng súng. Ngay sau đó chính là một trận rối loạn. "Sinh ca, nếu không ngươi trước trốn vào dưới giường, ta tại cái này trông coi." Ung Dung vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Trần Sinh nhìn thoáng qua cửa ra vào phương hướng, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, lắc đầu nói ra: "Không cần. Tên sát thủ kia hẳn là một lát vào không được, không cần phải để ý đến hắn." Tốt, Ung Dung không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trần Sinh đem tất cả công cụ dọn xong sau, bắt đầu đối với Nhạc Di tiến hành chiều sâu thôi miên. Mấy giây đằng sau, Nhạc Di hai mắt nhắm lại ngủ thật say. "Sinh ca, tiểu Di không có sao chứ?" Ung Dung gặp Nhạc Di đã mất đi ý thức, trong lúc nhất thời có chút mất hồn mất vía. "Không có việc gì, nàng chỉ là bị ta thôi miên mà thôi." Trần Sinh xuất ra một thanh sắc bén dao giải phẫu, rạch ra Nhạc Di phần bụng. Ngay sau đó, xuất ra kim khâu may vá viên kia đã sớm vỡ tan lá lách. Ung Dung ở một bên ngừng thở, tâm đều nhanh từ cuống họng đau bên trong nhảy ra ngoài. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi trên đời này còn có người có thể làm như vậy giải phẫu. Quả thực là nhìn mà than thở, kinh động như gặp thiên nhân. Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Tiền Mạn Nhi thanh âm: "Trần tiên sinh, các ngươi ở bên trong à? Ung Dung, Tiểu Di, các ngươi có ở đó hay không?" Trần Sinh động tác trên tay không có dừng lại, ngựa khí bình tĩnh mở miệng: "Ung Dung, vị sát thủ kia đã đi, ngươi đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Nhớ kỹ, đừng cho ngoại nhân quấy rầy ta." "Tốt Sinh ca, ta đã biết." Ung Dung cất bước đi ra ngoài cửa. Nàng kéo ra đã bị nghiêm trọng phá hư cửa phòng, thấy được Tiền Mạn Ni tấm kia lo lắng mặt. "Ung Dung, các ngươi không có sao chứ?" Tiền Mạn Ni lo lắng hỏi. "Mạn Ni tỷ, ta cùng Sinh ca không có việc gì. Bất quá tiểu Di nàng thụ thương." "Ở đâu? Ta xem một chút." Tiền Mạn Ni thần sắc hốt hoảng cửa trước bên trong chui vào. "Mạn Ni tỷ, Sinh ca ở bên trong cho tiểu Di làm giải phẫu, chúng ta hay là không nên quấy rầy hắn." Ung Dung nói xong, nhìn lướt qua ngoài cửa hành lang, đột nhiên ngây mẩn cả người. Bởi vì hành lang trên mặt thảm nằm một bộ trẻ mặt thi thể. Thi thể đầu cùng chỗ ngực đều có thương thương. "Mạn Ni tỷ, người này là chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không rõ ràng." Tiền Mạn Ni lắc đầu, "Ta nghe được tiếng súng sau liền đội vàng cho sân khấu gọi điện thoại, bất quá cũng không có đạt thông. Về sau ta nghe được mấy cái phục vụ viên tại cửa ra vào nghị luận ở Mỹ, tựa như là nói Lưu Manh bị đánh chết, ta lúc này mới dám ra đây." Ung Dung nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lại liếc mắt nhìn trong tay hắn thương, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ra hỏa này là tự sát?" "Ta cũng không rõ ràng." Tiền Mạn Ni nghĩ nghĩ, lại xoay người sang chỗ khác cùng mấy tên phục vụ viên câu thông một phen, thế mới biết chuyện đã xảy ra. Nàng nghĩ nghĩ, dặn dò phục vụ viên vài câu, sau đó lôi kéo Ung Dung đi vào phòng, cũng đem cửa đóng tốt. "Mạn Ni tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tiền Mạn Ni nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, "Ung Dung, Trần tiên sinh có phải hay không âm thầm mời Bảo Tiêu?" "Không có à, thế nào?" Ung Dung đại não cấp tốc vận chuyển, ở sâu trong nội tâm không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Chẳng lẽ là Sinh ca ngày đó đi đường nhân nhai uống trà, nhưng thật ra là xin mời Bảo Tiêu bảo vệ mình? "Thật không có." Tiền Mạn Ni lần nữa truy vấn. "Thật không có a, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiền Mạn Ni rốt cục thở dài một hơi. "Ta nghe phục vụ viên nói, có cái sát thủ lúc trước đài cầm đi các ngươi gian phòng thẻ phòng, cũng đã thương mấy tên phục vụ viên. Sát thủ đi vào các ngươi cửa gian phòng, hướng bên trong mở mấy phát. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, một cái khác người bịt mặt đột nhiên xuất hiện, đem sát thủ đánh chết. Người bịt mặt kia sau khi làm xong những việc này, nhanh chóng rời đi khách sạn. Chắc không được tên sát thủ kia yên tĩnh, nguyên lai là bị người giết ung dung nói đến đây, đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Tiền Mạn Ni hỏi, ngươi là hoài nghi, tên kia người bịt mặt là chúng ta xin mời bảo tiêu. Ta bắt đầu quả thật có chút hoài nghi. Dù sao nếu như người kia là Mỹ quốc người phía quan vương, hẳn là lưu tại hiện trường mới đối, không có khả năng vô cùng lo lắng rời đi. Tiền Mạn Ni chi tiết trả lời. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá Sinh Ca thật không có mời bất luận cái gì bảo tiêu, bởi vì hắn không tin được nơi này tất cả mọi người. Ung dung, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là xác nhận một chút mà thôi, cũng không phải là muốn đuổi theo trách. Dù là Trần Tiên Sinh thật thuê bảo tiêu, cũng là bình thường sự tình. Ân, ta biết. Tiền Mạn Ni nhìn về phía một gian khác phòng ngủ, có chút bận tâm mà hỏi, Tiểu Di bị thương thế nào? Nàng trúng đạn, thương không nhẹ. Vậy làm sao không tiễn nàng đi bệnh viện a? Mạn Ni tỷ ngươi cứ yên tâm đi, Sinh Ca đang ở bên trong giúp Tiểu Di cứu chữa, hẳn là không vấn đề gì. Ung dung bình tĩnh mở miệng nói ra. Bất quá nàng nói lời này càng giống là tự an ủi mình. Một cái khác phòng ngủ. Ước chừng qua nửa giờ, giải phẫu rốt cục hoàn thành. Trần Sinh giúp Nhạc Di vá tốt vết thương, lại dùng băng gạc cùng băng vải cột chắc, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hướng ra phía ngoài hồ, Ung Dung cầm bộ quần áo mới đến. "Tốt, lập tức." Ung Dung liên tục không ngừng tìm một bộ quần áo mới, sau đó hướng Trần Sinh bên kia chạy tới. Tiền Mạn Ni cũng đi theo Ung Dung sau lưng, lòng nóng như lửa đốt đuổi theo. Hai người tới phòng ngủ sau, trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lúc này, Nhạc Di dưới thân ga giường đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, giống như là một đóa vừa mới nở rộ huyết sắc mân thôi. "Sinh Ca, ngươi sẽ không đem Tiểu Di chữa chết đi?" Ung Dung lo lắng mà hỏi. Trần Sinh trắng Ung Dung một chút, tức giận nói, không phải, ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi miệng quả đen. Ta không phải đang chủ yếu nàng Ung Dung đội vàng giải thích, ta nhìn nàng chảy không ít máu, hơn nữa còn là bại lộ ở trong không khí làm giải phẫu, cho nên có chút bận tâm mà thôi. Yên tâm, nàng đã thoát khỏi nguy hiểm. Trần Sinh đang làm giải phẫu thời điểm, cho Nhạc Di tiêm vào một châm phòng ngừa cảm nhiễm dược thể. Ngoài ra, miệng vết thương cũng giải lên thuốc bột, hầu như không tồn tại cảm nhiễm tình huống. Ung Dung nghe được Trần Sinh nói Nhạc Di không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá hồi tưởng lại Nhạc Di trúng đạn chẳng cảnh, Ung Dung trùng điệp thở dài. Tiểu Di sợ nhất đau, không biết vừa mới nàng đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Yên tâm đi, Tiểu Di sẽ không công thụ thương. Trần Sinh đem Nhạc Di ôm, phân phó nói, các ngươi giúp nàng thay y phục một cái đi. Ung Dung cùng Tiền Mạn Ni hai người vội vàng giúp Nhạc Di đem trên thân nhuốm máu quần áo thay xong. Trần Sinh giúp Nhạc Di sửa sang lại một chút băng vải, đang muốn lúc rời đi. Nhạc Di đột nhiên bắt lấy Trần Sinh cánh tay. Chương 528, Sinh Ca, ngươi không giết ta. Chương 528, Sinh Ca, ngươi không giết ta. Sinh Ca, ta đã không sao. Không cần. Báo thủ cho ta. Nhạc Di lắc đầu, dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra. Tiểu Di, ngươi đã sớm tỉnh. Trần Sinh hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Ân, kỳ thật tại ngươi động đao thứ nhất thời điểm ta liền tỉnh, chỉ bất quá sợ ngươi lo lắng, cho nên liền không có lên tiếng. Nhạc Di miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười biểu lộ, nhìn qua lại sò khóc đều khó nhìn. Mấy người nghe xong, tất cả đều trầm mặc, nhất là Trần Sinh, càng là không khỏi siết chặt nắm đấm. Lúc đó tình huống khẩn cấp, trong tay không có thuốc mê, mà lại Nhạc Di đã không cách nào nuốt bất luận cái gì dược vật, cho nên Trần Sinh chỉ là đối với Nhạc Di tiến hành thôi miên, cũng không có áp dụng cái khác phương thức tiến hành gây tê. Nhưng mà không nghĩ tới, Nhạc Di dĩ nhiên thẳng đến đều tỉnh dậy. Rất khó tưởng tượng, nàng đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Trần Sinh hít sâu một hơi, từ trong dương tìm một viên dược hoàn, sau đó nhét vào Nhạc Di trong mồm. Đem nó ăn hết, có thể giúp ngươi giảm đau. Nô. Nhạc Di đem dược hoàn nuốt mất, trong nháy mắt cảm giác một cỗ lực lượng thần kỳ đánh tới. Vẹn vẹn đi qua một lát công phu, nguyên bản còn đau nhức khó nhịn phần bụng, thế mà bắt đầu dần dần mất đi trí giác. Nhạc Di khóa chặt lông mày chậm rãi triển khai, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Sinh. Sinh Ca, hôm nay chuyện này giao cho Mỹ quốc bên này cảnh sát là được, ta không đáng ngươi đi mạo hiểm. Ung Dung tự nhiên biết Nhạc Di ý tứ, ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy A Sinh Ca, chuyện này giao cho FBL là được, chúng ta cũng đừng có nhúng tay. Lại nói, vừa mới nổ súng tên kia đã bị người đánh chết, cũng coi là cho Tiểu Di báo thủ. Ân, ta đã biết. Trần Sinh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Nếu như không đem hung thủ thế lực sau lưng toàn bộ diệt trừ, làm sao có thể xứng đáng Nhạc Di thay mình chịu một thương này đâu. Thời gian kế tiếp, FBL đến khách sạn đã điều tra một phen, cũng đem sát thủ thi thể mang đi. Ngoài ra, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, FBL còn chuyên môn phái mấy người lưu tại khách sạn, phụ trách bảo hộ Trần Sinh đám người an toàn. Khách sạn cũng cho Trần Sinh mấy người đổi một căn phòng. Ban đêm, Trần Sinh giúp Nhạc Di đổi xong thuốc đằng sau, lấy điện thoại di động ra cho Bạch Thỏ phát cái tin. Trương trưởng cung là người phải tới. Sau đó không lâu, Bạch Thỏ trở lại đến một đầu tin tức. Không sai. Ngươi hôm nay không có bị thương chứ? Không có. Vậy là tốt rồi. Ừ, ngươi thật đúng là cái người bận rộn, cho ngươi phát mấy đầu tin tức, ngươi cũng không trở về. Điện thoại di động ta tắt máy. Hỏi ngươi sự kiện, ngươi biết hôm nay tới sát thủ là ai chăng? Là Hắc Long Bang đám người kia. Bất quá theo Trương trưởng cung nói tới, hôm nay đi tìm người sát thủ giống như cũng không là Hắc Long Bang người. Trần Sinh nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, sau một tiếng, ngươi để Trương trưởng cung đến Lạc Khắc quảng tràng tìm ta. Không phải anh em, hiện tại là thời kỳ đặc thủ, ngươi không sợ mình bị người để mắt tới. Theo ta nói làm là được. Hành ba. Trần Sinh thu hồi điện thoại, đem Ung Dung kêu tới mình trước mặt. Ung Dung, ngươi đêm nay liền lưu tại đây chiếu cố Tiểu Di đi. Tốt Sinh Ca, vậy còn ngươi? ta đương nhiên muốn đi căn phòng cách vách ngủ ngon. Trần Sinh một mặt bình tĩnh nói. Chán. Ta không phải ý tứ này, ta là sợ ngươi đi ra ngoài. Bên ngoài có FBL người, bọn hắn sẽ để cho ta đi ra ngoài thôi. Trần Sinh mỉm cười nói đạo. Sinh ca, kỳ thật ta cùng Tiểu Di đều biết ngươi sẽ ẩn thân. Ngươi có phải hay không muốn trộm chuẩn em ra ngoài tìm nhóm người kia báo thủ, ung dung túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra. Các ngươi làm sao mà biết được? Trần Sinh ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Ung dung giải thích nói, ngươi mặc dù có thể ẩn thân, nhưng ta cùng Tiểu Di cùng ngươi chung đụng quá lâu, lại thêm cảm giác của chúng ta viễn siêu thường nhân, cho nên có thể trong lúc mơ hồ cảm nhận được ngươi tồn tại. Còn có một chút, trước mấy ngày Tiểu Phạm trên khuôn mặt đột nhiên lên rất nhiều điểm đỏ, ấu vi tỷ dưới tình thế cấp bách quên Mỹ quốc cùng Hoa Hạ có khi kém chuyện này, cho ngươi gọi điện thoại tới. Kết quả điện thoại không có đả thông, nàng liền đánh tới trên điện thoại di động của ta. Ta cảm thấy loại tình huống này ngươi chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên liền đi gian phòng của ngươi. Kết quả ta phát hiện, ngươi vậy mà không tại gian phòng. Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, ta lúc đầu muốn muộn một chút sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị các ngươi phát hiện. Trần Sinh đang khi nói chuyện, đi tới Ung Dung trước mặt. Sinh ca chờ một chút, Ung Dung nuốt ngụm nước bọt, sau đó hai mắt nhắm lại nói ra, ta có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện. Thẻ ngân hàng của ta bên trong có 10 nhớ ức, mật mã là của mẹ ta sinh nhật. Ngươi giúp ta lấy ra đưa cho ta mẹ, số tiền này đầy đủ cho nàng dưỡng lão. Còn có, ngươi liền nói ta là bị sát thủ Lâm Thầm sát hại, dạng này mẹ ta trong lòng còn có thể tốt thụ một chút. Tốt, ta nói kể xong, ngươi có thể động thủ. Ung Dung nói một hơi đằng sau, thấy chết không sờ nữa ngực. Kỳ thật nàng còn có rất nói nhiều muốn đối với Trần Sinh nói, nhưng lại sợ Trần Sinh trong hội dây dứt khoát đem nói nén trở về. Không phải Ung Dung, ngươi lại mắc bệnh. Huyên Huyên nói cái gì đó, ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi. Trần Sinh tức giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ung Dung mở hai mắt ra, yếu ớt mở miệng nói, tưởng giả bị người nhìn thấy bí mật sau, đều sẽ không lưu tình chút nào giết chết biết mình bí mật người, dù là người kia là chính mình người tình cảm chân thành. Ha ha, ngươi bây giờ muốn làm chính là nắm chặt thời gian tháo dỡ cà chua tiểu thuyết. Trần Sinh vỗ vỗ Ung Dung đầu, ta tin tưởng các ngươi, bằng không cũng sẽ không mang các ngươi đi ra. Ung Dung nghe xong, nước mắt trong nháy mắt chảy ra. Sinh ca có lỗi với, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, mặc dù con người của ta có chút lớn miệng. Ân, đừng nói trước những thứ này. Sinh ca, còn có một chút ta muốn biết. Ngươi có hay không nhìn lén qua ta cùng Tiểu Di tắm rửa? Ung Dung đỏ mặt hỏi. Không phải, ngươi đem ta làm người nào? Ta muốn nhìn nữ sinh, còn cần nhìn lén sao? Trần Sinh khỏe miệng giật một cái, tức giận nói. Ấy, tựa như là như vậy chứ. Ung Dung có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, có lỗi với, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ung Dung cẩn thận nghĩ nghĩ, người ta Sinh ca lại không thiếu nữ nhân, căn bản không cần thiết nhìn lén. Mà lại Sinh ca nếu là thật muốn nhìn, thậm chí là muốn làm càng quá phận sự tình, chính mình chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bởi vì trong lòng mình, chính mình hết thể đã sớm thuộc về Sinh ca. Tiểu Di cũng cùng chính mình là giống nhau ý nghĩ, nguyện ý đem hết thể đều cho Trần Sinh. Trần Sinh thở dài một hơi nói ra, đi, không nói những thứ này, một hồi giúp ta kéo cửa xuống. Tốt đến Sinh ca Ung Dung liên tục không ngừng gật đầu. Đúng rồi, trong dương hành lý của ta có một bình tu phục dược cao, ngươi nhớ kỹ một giờ về sau giúp Tiểu Di bôi một chút. Còn có, cái này tu phục dược cao cũng có thể loại trừ trên người ngươi mất. Ta đã biết Sinh ca Ung Dung nặng nề gật đầu. Nàng đi đến phòng khách mở cửa sau, thẳng đến cảm giác được Trần Sinh rời phòng, mới đóng cửa lại. Ngay tại nàng chuẩn bị trở về phòng ngủ lúc, đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Không phải, Sinh ca làm sao biết trên mông của mình khối bất kia? Chương 529, báo thù Hắc Long Bang. Chương 529, báo thù Hắc Long Bang lạc khắc quảng trường. Lạnh thấu xương hàn phong lôi cuốn lấy tiếng rít, chẳng có mục đích du tẩu tại mỗi một khỏa chùy lủi trên cành cây. Linh linh toái toái ánh đèn xuyên qua khô quắc cành cây, vẩy vào trên mặt đất xi măng, hóa thành điểm điểm màu bạc trắng cuốn sáng. Một người mặc áo khoác nam tử gầy gò trong gió rét hít khói, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Khi hút xong cuối cùng một điếu thuốc thời điểm, nam tử gầy gò nhìn thấy hướng chính mình đi tới Trần Sinh, dùng hai ngón tay vê diệt tàn thuốc, thanh âm trầm muộn nói ra, ngươi đến muộn. Trần Sinh quan sát một chút nam tử gầy gò, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trương Trường Cung, Chu gia cùng Triệu gia là ngươi diệt. Đúng vậy, áp bọn hắn đối với ngươi có uy hiếp, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn chạm thảo trừ căn. Trương Trường Cung giọng nói chuyện mười phần lướt nhẹ, phảng phất như là đang nói một kiện dâu ria sự tình. Trần Sinh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, khách sạn tên sát thủ kia là Hắc Long Bang người? Không phải. Vậy hắn là ai? Hắc Long Bang từ lưới đen bên trên tìm sát thủ. Thứ đồ chơi gì? Trần Sinh lần này mở bức. Làm như thế nào giải thích với ngươi việc này đâu? Trương Trường Cung móc móc lỗ tai, suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói, lúc đầu Chu gia cho Hắc Long Bang 3 triệu, để bọn hắn xử lý ngươi. Hắc Long Bang nhận lấy tiền đằng sau, phái ra trong bang một tên gọi là Cờ Mạn sát thủ. Nhưng Cờ Mạn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, lại không dám vi phạm trong bang mệnh lệnh, thế là liền tại lưới đen bên trên treo giải thưởng 50 vạn, đem nhiệm vụ này bao bên ngoài ra ngoài. Kết quả thật đúng là mẹ hắn có người tiếp đơn. Ta bắt đầu cũng không hiểu rõ tình hình, dự định trực tiếp giết tới Hắc Long Bang. Kết quả đi đến nửa đường thời điểm, Thử Tiểu Manh đột nhiên cho ta phát tới tin tức, nói sát thủ đi người nơi đó. Sự tình phía sau, ngươi hẳn là đều biết. À, đúng rồi, Thử Tiểu Manh là Thiên Hỏa hội 12 cầm tinh một trong, chuyên môn phụ trách tìm hiểu tình báo. Trần Sinh nghe xong trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ. Hắn cũng không phải bởi vì nghe được có người muốn giết mình mà tức giận, mà là bởi vì cái kia gọi A Cờ Mạn giá hỏa thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy bao bên ngoài ra ngoài. Mấu chốt còn chỉ chịu hoa 50 vạn, cho dù là USD cũng quá thiếu đi. Cái này có chút quá xem thường người đi. Trương Trường Cung nhìn về phía sắc mặt tái xanh Trần Sinh, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Sinh ca, ngươi có tính toán ứng gì?"
"Đương nhiên là đi Hắc Long Bang báo thủ."
Trần Sinh ánh mắt sắc bén trả lời.
"Báo thủ?"
Trương Trường Cung hơi kinh ngạc mà hỏi, "Liền hai người chúng ta?"
"Không, ngươi phụ trách dẫn đường là được."
Trương Trường Cung ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Sinh.
"Ngươi xác định?"
"Xác định."
"Nếu dạng này, vậy ta theo ngươi đi một chuyến."
Trương Trường Cung cầm ra thương kiểm tra một chút băng đạn, sau đó đem nó đưa cho Trần Sinh, "Thanh thương này cho ngươi." Trần Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua thanh tia đen kỵ súng ngắn, cũng không có nhận lấy, mà là từ phía sau lưng gỡ xuống một cái dài mảnh hắc bố ba khỏa. Dùng cái này mới đã nghiền. Đây là Trương Trường Cung hầu nghi nhìn về phía hắc bố ba khỏa, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên.
"Ông trời của ta, lại là A Cờ, ngươi từ chỗ nào làm được cái đồ chơi này?"
Trần Sinh cười cười, đem A Cờ đưa cho Trương Trường Cung.
"Đây là Chu gia cho ta, ngươi cầm trước dùng."
"Đi thôi, là thời điểm cho Mỹ quốc bên này không hiểu quy củ hắc bang để tỉnh một câu."
Trương Trường Cung đem hắc bố ba khỏa vác tại sau lưng, cất bước hướng phía trước đi đến. Hơn nửa giờ về sau, hai người tới một cái vứt bỏ nhà máy trước mặt.
Trương Trường Cung đứng tại sau một cái cây, chỉ vào nhà máy nói ra, "Hắc Long Bang người liền tại bên trong. Bất quá muốn đi vào, trước tiên cần phải giải quyết cửa ra vào cái kia hai cái thủ vệ."
Vừa dứt lời, Trần Sinh không biết từ nơi nào lấy ra hai thanh truy thủ, dùng sức ném về phía thủ vệ.
Siêu siêu,
truy thủ bay ra ngoài, không gì sánh được tinh chuẩn xuyên thủng hai cái thủ vệ yết hầu.
Trương Trường Cung khỏe miệng giật một cái.
"Ngư bức,
trong bao còn có một cái dự bị băng đạn.
Ngươi tại cái này ngăn cửa, cũng không có vấn đề đi."
Trần Sinh quay đầu nhìn về phía Trương Trường Cung hỏi.
Trương Trường Cung sững sờ, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Trần Sinh, "Ngươi dự định tự mình một người đi vào?"
"Ân,
ngươi yên tâm, bọn hắn đi ra một cái ta giết một cái."
Trương Trường Cung chém đinh chặt sắt nói.
Trần Sinh gật gật đầu, sửa sang một chút mặt nạ, cất bước hướng nhà máy đi đến.
Tại trải qua hai cái thủ vệ bên người lúc, thu hồi chính mình hai thanh chủy thủ. Tiến vào nhà máy sau, Trần Sinh phát động thấu thị thiên phú, bắt đầu xem xét nhà máy cấu tạo cùng nội bộ công trình. Không nghĩ tới, cái này lại là một cái chế tạo bột mì công việc chui nhà máy. Rất nhiều nam nữ già trẻ tại một cái trong xưởng tinh luyện bột mì. Còn có một đám người thì là tại trong một gian phòng uống rượu.
Trần Sinh nhíu mày, cẩn thận kiểm tra một phen sau, rốt cục phát hiện nhà máy phòng điều khiển. Hắn không do dự, bay thẳng đến phòng điều khiển đi đến.
Lúc này, trong phòng điều khiển có một cái bảo an ngay tại chơi lấy điện thoại.
Nhìn ngươi tới, có chút không vui ngẩng đầu.
"Con mẹ nó ngươi là làm cái gì?
Đây là địa phương ngươi nên tới sao?"
Trần Sinh từ miệng trong túi lấy ra một thanh truy thủ, siêu một tiếng ném về bảo an. Bảo an còn không có kịp phản ứng, tiết hầu liền bị truy thủ xuyên thủng. Hắn một mặt khó có thể tin bưng bít lấy cái cổ, máu tươi lẩm bẩm dâng trào ra ngoài.
Trần Sinh đi vào phòng điều khiển, rút ra chủy thủ tại bảo an trên thân xoa xoa, sau đó đem nó thu vào. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh thiết bị, sau đó cắt đứt dây lưới cũng đem tổng công tắc nguồn điện kéo xuống. Toàn bộ nhà máy trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối ở trong.
"Thao,
bật đèn a, ai tắt đèn?"
Tựa như là bị cúp điện đi.
"Mọi người đừng hốt hoảng, ta phái người đi kiểm tra một chút."
"Đen tử, thấy được bọn hắn,
nếu ai dám thừa dịp loạn chạy trốn, trực tiếp nổ súng xạ kích."
Cùng lúc đó, gian phòng nào đó bên trong, một cái giữ lại râu quai nón người da đen nhìn thấy trong phòng đèn tắt, nhịn không được mắng một câu.
"Thật tốt, làm sao bị cúp điện?"
Bên trong một cái nam tử trả lời, "Lão đại, ta đi xem một chút làm sao cái tình huống."
Râu quai nón nhíu mày, mở ra điện thoại tự mang đèn tin, trong phòng lúc này mới khôi phục sáng ngời.
Bất quá ánh đèn có chút yếu ớt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong phòng chẳng cảnh.
"Chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề mới vừa rồi." Râu quai nón uống một ngụm rượu, nhìn về phía bên cạnh vị kia một đầu râu lọt nam tử, nghiêm nghị nói ra,
"A Cơ Mạn, chuyện này là ngươi gây ra, ngươi nói một chút giải quyết như thế nào?"
A Cơ Mạn hút một hơi xì gà, nhưng như cũng không che giấu được thần sắc khẩn trương.
"Lão đại, ta cũng không nghĩ tới tên kia là cái phế bật, vậy mà lại thất thủ."
Chung quanh mấy người nghe xong, nhao nhao bắt đầu chỉ trích A Cơ Mạn.
"A Cơ Mạn, con mẹ nó ngươi thật sự là muốn chết ta.
Cái kia họ Trần Hoa Hạ người là dễ trêu như vậy sao?"
"Chính là, hắn cùng Thiên Hỏa hội đám tên điên kia có quan hệ.
Nếu là Thiên Hỏa hội tìm chúng ta báo thủ, chúng ta khẳng định chịu không nổi.
Chúng ta nhất định phải làm tốt cách đối phó, nếu như chờ Thiên Hỏa hội người tìm tới cửa, chúng ta liền lộ ra rất bị động."
Chương 530, cục 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 cục.
Chương 530, cục 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 cục.
A Cơ Mạn nghe xong ổn định lại tâm thần, ra vẻ bình tĩnh nói, "Tiền là mọi người cùng một chỗ phân, làm sao xảy ra chuyện tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích lên ta tới?
Muốn ta nhìn, chúng ta liền đánh chết cũng không thừa nhận chuyện này là chúng ta tìm người làm.
Dù sao Chu gia bị người diệt môn, ta tìm vị sát thủ kia cũng đã chết, hiện tại là chết không đối chứng."
Dâu quai nón lạnh lùng nhìn về phía A Cơ Mạn, vừa định nói cái gì, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì.
"Không tốt, chúng ta nhà máy lần này mất điện, có lẽ là cùng Thiên Hỏa hội người có quan hệ.
Mọi người móc ra hỏa, chuẩn bị ứng chiến."
Ngay tại mọi người chuẩn bị móc súng lúc, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra.
"Ai?"
Dâu quai nón từ miệng trong túi móc súng lục ra, nhắm ngay cửa ra vào hô.
Những người khác cũng móc ra súng lục của mình nhắm ngay cửa ra vào, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nổ súng.
A Cơ Mạn nuốt ngụm nước bọt, lồm lớp lo sợ mà hỏi, "Chuyện gì xảy ra, môn này làm sao tự mình lái?"
"A Cơ Mạn, ngươi đi xem một chút." Dâu quai nón dùng súng ngắn chỉ cửa ra vào ra lệnh.
"Vì cái gì luôn luôn ta?"
"Mẹ nó, cho ngươi đi ngươi liền đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy."
A Cơ Mạn cắn răng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một tiếng súng nổ lớn.
"Phanh!"
Tiếng súng chấn người màng xương đau nhức.
A Cơ Mạn bịt lấy lỗ tai, chỉ cảm thấy đầu óc của mình giống nổ tung bình thường.
Bất quá hắn vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, cẩn thận phân tích vừa mới tình cảnh. Tiếng súng vang lên thời điểm, bên cạnh mình lóe lên một đạo hỏa quang, điều này nói rõ người nổ súng khẳng định trong phòng. A Cơ Mạn lung lay đầu, hướng phía đám người lớn tiếng mắng, "Thao, vừa mới ai mẹ hắn nổ súng?" Đám người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đồng dạng hơi kinh ngạc. Ngồi tại dâu quay nón bên cạnh một người nam tử theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh, con người bỗng nhiên co bảo. "Không xong, chúng ta lão đại hảo giống trung thương." Đám người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía dâu quay nón, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. "Lão đại, chết mẹ nó, ai mẹ hắn nổ súng? Thao, A Cơ Mạn có phải hay không là ngươi nổ súng?" "Đánh rắm, lão tử làm sao lại làm ra loại sự tình này? Đó là ai làm?" Đám người cảnh giác đánh giá xung quanh, tựa hồ muốn tìm ra người nổ súng. Mọi người tìm một vòng, phát hiện ai cũng có chút khả nghi, nhưng người nào cũng không có lý do nổ súng. Lúc này, một cái người da trắng tiểu tử ngắm nhìn một phía, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, giống như có chút không đúng, chúng ta trong phòng hết thảy bao nhiêu người? 12 người a, ngươi hỏi cái này làm gì? A Cơ Mạn có chút không vui mà hỏi. Ta làm sao phát hiện trong phòng thêm ra một người đến? Người da trắng tiểu tử nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. A Cơ Mạn nhíu mày, bắt đầu mấy người đầu. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Con mẹ nó, ngươi có thể hay không đếm xem, tăng thêm chúng ta lão đại không phải vừa vặn 12 cá nhân sao? Những người khác cũng nao nao phụ họa. Chính là, con mẹ nó, ngươi đừng dọa dọa người, ta đếm lấy cũng là 12 người. Mẹ nó, giả thần giả quỷ, ta nhìn ngươi là cố ý a. Hiện tại hay là trước ngẫm lại sau đó nên làm sao bây giờ? Báo động khẳng định là không được, nếu không chúng ta một lần nữa chọn một lao đại đi. Tiểu Hắc Tử lộ ra gà chân đi. Ta nhìn chính là ngươi ngấp nghé lao đại vị trí, cho nên vừa mới giết chúng ta lao đại. Người da trắng tiểu tử lần nữa đến một lần, yếu ớt mà hỏi, chờ chút, các ngươi có phải hay không quên số chính mình? Một câu nói xong, đám người tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Vừa mới bọn hắn không có chú ý trải qua người da trắng tiểu tử vừa nhắc nhở như vậy, mới đột nhiên kịp phản ứng, dưới ánh đèn lờ mờ tựa hồ nhiều hơn một tấm khuôn mặt xa lạ. Lúc này người kia chính bắt chéo hai chân, có chút hăng hái nhìn xem đám người. Mẹ nó, chúng ta trong phòng làm sao có thêm một cái da vàng tiểu tử? Hắn là chúng ta huynh đệ sao? A Cơ Mạn theo bản năng liền muốn đi móc súng. Phanh! Nhưng mà chẳng kịp chờ A Cơ Mạn động thủ, Trần Sinh đã dẫn đầu giơ súng lục lên, cũng bóp lấy cò súng. A Cơ Mạn đầu trong nháy mắt mở ra một cái lỗ máu. Máu tươi phun ra người chung quanh một mặt. Đám người có chút gấp. Mẹ nó, muốn chết. Bên trên, chơi chết hắn. Nổ súng bắn hắn. Trần Sinh mỉm cười, đột nhiên đá ra một cước, trực tiếp đem gần nhất ba người xương sau cổ đá gãy. Trong phòng mấy người móc súng lục ra, đem họng súng nhắm ngay Trần Sinh. Nhưng điều đám người không có nghĩ tới là, Trần Sinh vậy mà hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Chẳng lẽ là ta đêm nay đọc nhiều, sinh ra ảo giác? Không thể nào, chúng ta còn có thể đồng thời sinh ra ảo giác sao? Đám người nơm nớp lo sợ giơ súng lục lên, nhưng lại không biết nên đem họng súng nhắm ngay ai. Phanh! Lại có một người bị đá đến trên tường, như là một cái bắn nổ dưa hấu. Máu tươi thuận bách tường chảy xuống, tại điện thoại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Mẹ nó, tiểu tử này là U Linh sao? Xong, khẳng định là chúng ta hại chết những người kia đến báo thủ. Đại ca, đừng giết ta. Trần Sinh không nói, chỉ là một vị địa sát người. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trong phòng tất cả mọi người ngã trong vũng máu. Trần Sinh thu hồi mấy người súng ngắn, rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, nhà máy bên ngoài cũng vang lên á cửa cộc cộc âm thanh, cùng Trương trưởng cung ma tính kia tiếng cười. Ha ha ha, thống khoái. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng, tiểu tử này giết người làm sao còn cao hứng như vậy? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem một thùng xăng đổ vào những cái kia còn không có chiết xuất trên bột mì, cũng đem nó nhóm lửa. Oeng! Hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra. Trần Sinh thân ảnh đang nhảy nhót trong ánh lửa chiếu sáng rạng rỡ, giống như trên trời hàng ma chủ bình thường. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, cất bước hướng nhà máy bên ngoài đi đến. Cửa ra vào, Trương trưởng cung đánh giá trong tay bốc khói lên A Cơ, tự lẩm bẩm, cái đồ chơi này an nhàn rất ta. Chỉ tiếc đạn không nhiều, nếu là cho ta vô hạn đạn, lao tử trực tiếp giết xuyên Mỹ quốc hắc đạo. Đi, đừng khoác lác. Trần Sinh có chút im lặng nói ra. Trương trưởng cung nhìn thoáng qua đầy trời ánh lửa cùng khói đen, nhịn không được trêu chọc một câu. Sinh ca, ngươi sẽ không cho là mình là Lâm Tắc Từ đi? Người ta hổ môn tiêu yên dùng cũng không phải minh họa à, ngươi cái này đốt xong đằng sau chúng quanh thị dân đều trúng độc. Cây bên này lại không có người. Lại nói, chẳng lẽ ta còn phải bất chấp nguy hiểm đi làm điểm vôi sống đến? Trần Sinh vượt qua ngổn ngang trên đất thi thể, đổi một câu. Nói cũng đúng. Trương trưởng cung nhóm lửa một điếu thuốc lá, hít một hơi, ngựa khí nói nghiêm túc. Sinh ca, về sau loại công việc bẩn thỉu này giao cho ta là được. Yên tâm, ta không có việc gì. Trần Sinh nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi là 12 cầm tinh loại nào động vật? Ta chỉ là cái làm việc vật mà thôi, có thể tính không lên 12 cầm tinh. Trương trưởng cung nhún nhún vai nói ra. Cũng đối, nghe rồng nói 12 cầm tinh đều là nữ. Nói đến rồng, nàng bây giờ đi đâu? Trần Sinh hỏi. Chương 531, giúp nhạc di thay thuốc. Chương 531, giúp nhạc di thay thuốc. Trương trưởng cung nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, đại ca, ta đã nói với ngươi ta chỉ là thiên hỏa hội một tên tiểu lâu la mà thôi. Ngươi cũng không biết 12 cầm tinh kế hoạch, ta làm sao biết? Trần Sinh nghĩ nghĩ, cũng là như thế cái đạo lý. Long Nạo Lam nếu sợ chính mình thụ liên lụy, không chịu nói với chính mình nhiệm vụ của bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không nói cho Trương trưởng cung. Trần Sinh nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi giảng một chút thiên hỏa hội đến tột cùng là một cái như thế nào tổ chức? Trương trưởng cung nâng cầm lên suy nghĩ một lát, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Kỳ thật, ta cũng mới gia nhập Thiên Hỏa hội không bao lâu, đối với tổ chức này thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Bất quá ta tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, tiếp xúc không ít người, từ bọn hắn trong miệng đối với Thiên Hỏa hội có cái đại khái hiểu rõ. Thiên Hỏa hội là do Long Nạo Lam khai sáng, nàng lúc mới bắt đầu nhất kéo 11 người, tạo thành 12 cầm tinh. Đương nhiên, 12 cầm tinh danh tự cùng bọn hắn địa vị hoặc là nghề nghiệp có quan hệ. Tỷ như Long địa vị cao nhất là 12 cầm tinh thủ lĩnh, Thử Tiểu Manh giống chuột một dạng phụ trách nút trong bóng tối điều tra tin tức, Độc Xà thì là am hiểu dùng độc cùng ám sát. Về sau Thiên Hỏa hội phát triển lớn mạnh, khoảng chừng hơn 100 hào thành viên. Đại bộ phận thành viên chủ yếu tại Mỹ quốc, Đảo quốc, Hoa Hạ mấy quốc gia này làm ăn. Trần Sinh gật gật đầu. Đối với Thiên Hỏa hội sinh ý hắn ngược lại là hiểu rất rõ. Tỷ như Sòng Bạc lão bản Triệu Phong, liền từng tìm kiếm qua Thiên Hỏa hội che chở. Chỉ là không biết Thiên Hỏa hội chân chính thực lực như thế nào. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một trận tiếng còi báo động. Trần Sinh vô vô Trương Trường Cung bà bay, có người đến, chúng ta rời đi trước cái này đi. Xem ra chúng ta ngày mai lại được lên tin tức. Trương Trường Cung nghe lấy răng, đáy mắt không có chút nào khẩn trương, ngược lại mang theo vẻ hưng phấn. Hai người tới một chỗ rừng cây sau, Trần Sinh nhìn thoáng qua xung quanh, từ trên thân lấy ra hai cây thương đưa cho Trương Trường Cung. Cái này hai cây thương người cầm dùng đi. Trương Trường Cung tiếp nhận thương quan sát tỉ mỉ một phen, nhịn không được tắt lưới. Chắc không được ngươi ngay cả A cờ đều có thể lấy tới, nguyên lai ngươi là căn cứ tặc không đi không? Không phải, căn cứ câu cá lão vĩnh viễn không không quân ý nghĩ, mỗi lần đều quét dọn chiến trường a. Bớt nói nhảm, muốn hay không? Muốn muốn. Trương Trường Cung đội vàng tiếp nhận súng ngắn ôm vào trong lòng. Sinh ca, ta đi trước. Về sau nếu là có cần xử lý người, liền cho ta dây cót tin tức. Về phần ám hiệu thôi, liền nói ngươi muốn ăn cá. Trần Sinh khoát khoát tay, chớ hà tiện, đi nhanh đi. Trương Trường Cung gật gật đầu, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Trần Sinh lấy điện thoại cầm tay ra cho Ung Dung phát cái tin, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Khách sạn trong phòng ngủ, Trần Sinh tắm rửa xong đằng sau, đổi một bộ quần áo, hướng Nhạc Di gian phòng đi đến. Lúc này, Nhạc Di cùng Ung Dung hai người chính nói chuyện quên cả trời đất. Tiểu Di, ngươi mau nói, ngươi ngày đó đến cùng muốn theo Sinh ca nói cái gì? Ta muốn nói tạ ơn hắn trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Vô nghĩa, khẳng định không phải cái này. Ta còn không hiểu rõ ngươi a, ngươi khẳng định là muốn đối với Sinh ca thổ lộ. Ung Dung, ngươi không nên nói lung tung. Ta là Sinh ca bên người một tên tử sĩ không thể có bất luận cái gì nhìn nữ tình trường tình cảm. Có đúng không? Cũng không biết là ai lúc trước nói, Ung Dung, đem tất cả ạ diện lỉnh lấy ra, ta muốn tái tranh thủ một phút đồng hồ. Ai nha, lúc đó cảm động ta sắp khóc. Ung Dung, ngươi im miệng. Nhạc Di có chút thẹn quá thành giận, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Lúc này, Trần Sinh đẩy cửa đi đến. Ung Dung nhìn thấy Trần Sinh, vội vàng từ bên giường ngồi xuống. Sinh ca, ngươi đã đến. Trần Sinh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Di hỏi, cảm giác thế nào? Cảm giác vẫn có chút đau, bất quá so trước đó tốt hơn nhiều. Nhạc Di cúi đầu, căn bản không dám nhìn Trần Sinh con mắt. Chính mình mới vừa cùng Ung Dung đối thoại, sẽ không bị Sinh ca nghe được đi. Đau là được rồi, đau nói rõ miệng vết thương của ngươi tại khép lại. Trần Sinh đi đến Nhạc Di bên cạnh, nhìn thoáng qua nàng trên bụng nhuộm đỏ băng vải, ta tới giúp ngươi thay thuốc đi. Tốt, đa tạ. Sinh ca. Nhạc Di gật gật đầu, sau đó tại Ung Dung nâng đỡ ngồi dậy. Lúc này, Nhạc Di chỉ mặc một kiện áo ngực, vóc người đẹp gần như không thua mỹ quốc bên này nữ tử. Trần Sinh ổn định lại tâm thần, cầm kéo lên nhẹ nhàng cắt bỏ băng vải. Băng vải bị kéo đứt sau tản mát trên giường, lộ ra một cái bằng phẳng non mềm bụng dưới. Cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, giống như là một đóa nở rộ tại trong đất tuyết hoa hồng, lộ ra đặc biệt trước mắt. Nhạc Di hai tay chống trên giường, tuyết trắng bả vai co rúm lại lấy, tựa hồ có chút thẹn thùng cùng bất an. Một hồi có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi nhịn một chút. Không có việc gì, ta không sợ. Nhạc Di khẽ cắn bờ môi nói ra. So với vết thương mang tới đau đớn, nàng cảm thấy thời khắc này quẫn bách mới là chí mạng nhất. Chính mình cơ hồ đều bị thấy hết, cái này về sau còn thế nào đối mặt Sinh ca? Mấu chốt là Ung Dung gia hỏa này nhất định để chính mình mặc áo ngực, nói là có trợ giúp thân thể khôi phục. Cái đồ chơi này rất mỏng manh, thật sự là quá làm khó tình. Trần Sinh cũng không có chú ý tới Nhạc Di trên mặt đỏ ửng. Hắn cầm lấy một bên dược cao, chen trên ngón tay một chút, sau đó nhẹ nhàng bôi lên tại trên vết thương. Nhạc Di hơi nhíu lên lông mày, phát ra một trận kêu rên. Kỳ thật, điểm ấy đau đớn cùng lúc trước đạn đánh nát chính mình lá lách thống khổ so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí cũng không sánh nổi Trần Sinh cho mình làm giải phẫu đau đớn. Nhưng chẳng biết tại sao, Nhạc Di cảm giác mình giống như là nhận lấy che chở bình thường, nhịn không được hóa thân thành một tiểu nữ nhân. Sinh ca, thật sự là thật kỳ quái, dược cao này bôi lên đau đớn liền giảm bớt không ít. Bởi vì ta thông qua massage phương thức, tê dại ngươi bộ phận cảm giác đau thần kinh. Trần Sinh giải thích nói. Thì ra là như vậy a, Sinh ca ngươi thật đúng là lợi hại. Nhạc Di có chút bội phục nói ra, đồng thời cũng là vì làm dịu xấu hổ. Sinh ca ngay cả bệnh nan y đều có thể trị, điểm ấy thủ đoạn tính là gì? Ung Dung ở một bên chen miệng nói. Giống như cũng là như thế cái đạo lý. Sinh ca nếu là đi bệnh viện làm thầy thuốc, ngay cả thuốc mê đều mất đi. Nhạc Di trêu ghẹo nói. Tiểu Di, ngươi thật sự là có phúc ga có thể làm cho Sinh ca tự mình cho ngươi massage, cái này nếu để cho 003 các nàng biết, không được hâm mộ chết. Ung Dung nói bừa. Cái này có cái gì tốt hâm mộ? Ta bị viên đạn đả thương qua, các ngươi bị thương qua sao? Ta kém chút chết, các ngươi chết qua sao? Nhạc Di lung lay đầu nói ra. Trần Sinh nhìn thấy Nhạc Di buồn cười dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ nói, Nhạc Di chớ hà tiện, một hồi vết thương giật ra có ngươi chịu. A, biết rồi. Nhạc Di gật đầu nói. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Sinh rốt cục đem dược cao thoa xong, hắn xuất ra một đầu băng mới, giúp Nhạc Di từng vòng cuốn tốt. "Tiểu Di, không nghĩ tới ngươi eo này vẫn rất mạnh." Trần Sinh thuận miệng tán dương một câu. Tiểu Di không chỉ eo nhỏ, dáng người còn rất đầy đặn. Nàng cúi đầu xuống đều không thấy mình vết thương, ung dung nhìn chằm chằm Nhạc Di trước người tán dương. "Ung dung, ngay trước Sinh ca mặt ngươi nói mỏ gì đâu?" Nhạc Di đỏ mặt lợi hại hơn, giống như là một cái tôm luộc mét một dạng. Chương 532, linh chi ngàn năm. Chương 532, linh chi ngàn năm. Sáng sớm hôm sau, Trần Sinh vừa tiến vào Ung Dung hai người gian phòng, Ung Dung liền kích động lấy điện thoại di động ra hô, "Sinh ca, ngươi mau nhìn xem cái tin tức này." Trần Sinh tiếp nhận điện thoại xem xét, phát hiện là đến từ Mỹ quốc phía quan phương một đầu tin tức. Đại thể ý là Mỹ quốc một đám chính nghĩa nhân sĩ, trong đêm phá hủy một cái chế tạo bột mì nhà máy. Nhà máy bên trong Hắc Long Bang toàn thể thành viên, cùng một chút lén qua tới công nhân, toàn bộ bị tại chỗ bắn giết. Trước mắt FBL đang toàn lực điều tra án này. Dân mạng có vỗ tay bảo hay, có thì là tức giận bất bình. "Ông trời của ta, đây rốt cuộc là vị nào siêu nhân làm? Quả thực là làm cho người rất rung động. Quá tốt rồi, Hắc Long Bang rốt cục biến mất. Nhóm người này làm nhiều việc ác, đã sớm đáng chết. Xem ra vị này hiệp nghĩa chi sĩ đối diện phấn căm thù đến tận xương tủy a. Thấy không, có một số việc còn phải dựa vào những này hiệp sĩ mới có thể giải quyết. Nếu là dựa vào các ngươi FBL, đợi đến ngày tháng năm nào đều không giải quyết được. Không phải, ai mẹ hắn chặn lại ta chuyển phát nhanh." Trần Sinh xem hết tin tức, đưa điện thoại di động còn cho Ung Dung. Ung Dung đối với Trần Sinh giơ ngón tay cái lên, "Sinh ca, quá nhiều ca ngợi lời nói ta đã nói đủ nhiều, ta chỉ có thể nói ngươi là cái này." Nhạc Di thì là có chút lo lắng nói ra, "Sinh ca, Ung Dung đều nói cho ta biết có liên quan đến ngươi bí mật. Về sau ngươi cũng không thể mạo hiểm nữa, loại sự tình này giao cho chúng ta là được." Trần Sinh giọng bình tĩnh nói, "Ta đây không phải mạo hiểm, mà là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Nhạc Di trầm ngâm một lát, có chút lo lắng nói ra, "Sinh ca, ta cảm thấy Mỹ quốc bên này bang phái, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biết tên sát thủ kia cùng Hắc Long Bang có quan hệ, dù sao từng cái bang phái ở giữa đều có thể thông qua lưới đen liên hệ tin tức. Vạn nhất bọn hắn nếu là đoán được Hắc Long Bang là ngươi diệt làm sao bây giờ? Những bang phái khác biết cũng không quan trọng. Mấy tháng gần đây, tổ chức sát thủ 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, không đem bọn hắn đánh phục, bọn hắn không biết chữ chết viết như thế nào." Trần Sinh ngữ khí băng lãnh nói. "Sinh ca nói rất đúng, lần này đoán chừng Mỹ quốc bên này bang phái cũng không dám lại tìm chúng ta phiền toái." Ung Dung thuộc về phái cấp tiến, 10 phần đồng ý Trần Sinh cách làm. Trần Sinh giọng bình tĩnh nói, "Thế giới này chính là như vậy, nếu như một vị địa vị khúc cầu toàn, liền sẽ không ngừng có người khi dễ ngươi. Nhưng nếu như đem đối thủ đánh phục, những người khác cũng sẽ kính nhi viễn chi." Nhạc Di nghe xong gật gật đầu. Thời điểm trước kia, Trần Sinh cũng không có chủ động trêu chọc qua bất luận kẻ nào. Nhưng luôn luôn có không ít người bởi vì lợi ích tranh chấp, muốn đưa Trần Sinh vào chỗ chết. Đối với dạng này người, chủ động xuất kích xa so với bị động bị đánh phải tốt hơn nhiều. "Đúng rồi Sinh ca, chúng ta lúc nào về nước?" Ung Dung đột nhiên mở miệng hỏi. "Các loại tiểu di thương thế tốt lên một chút, suy nghĩ thêm về nước sự tình đi." "Ân, vậy chúng ta liền ở thêm mấy ngày, ta hiện tại liền cho Mạn Nhi tỷ gọi điện thoại nói một tiếng." Ung Dung lấy điện thoại di động ra nói ra. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Ta đi ra xem một chút." Ung Dung đứng dậy, cất bước đi ra cửa. "Ai ở bên ngoài?" "Là ta." Tiền Mạn Nhi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ung Dung mở cửa đằng sau, cười hỏi, "Mạn Nhi tỷ, ngươi đã đến? Ta tìm Trần tiên sinh có chút việc." "Ân, mời đi." Tiền Mạn Nhi sau khi vào phòng, đầu tiên là nhìn về phía Nhạc Di hỏi, "Tiểu Di, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" "Ân, đã tốt hơn nhiều. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể đi lại." "Vậy là tốt rồi, ta nhìn ngươi ngày đó ra nhiều máu như vậy, nhưng làm ta dọa sợ." Tiền Mạn Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. "Mạn Nhi tỷ, ngồi xuống nói đi." Trần Sinh chỉ cái ghế một bên. "Ai?" Tiền Mạn Nhi sau khi ngồi xuống nhìn về phía Trần Sinh, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Có chuyện gì nói thẳng là được." Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói ra. "Trần tiên sinh, Mỹ quốc bên này chính phủ cao tầng muốn mời ngươi đi ngày mai hội đấu giá. Ta cảm thấy trên đấu giá hội Ngư Long hỗn tạp, liền không có đáp ứng bọn hắn." Tiền Mạn Ni nói ra. "Hội đấu giá?" Trần Sinh giật giật khỏe miệng nói ra, xem ra đám gia hỏa kia là không muốn để cho ta đem tiền mang đi à. "Nếu không ngươi liền lấy gần nhất tao nộ sát thủ làm lý do, cự tuyệt bọn hắn." Tiền Mạn Ni hỏi dò. "Không có việc gì, vừa bọn ta gần nhất cũng rảnh đến nhàm chán, đi xem một chút Mỹ quốc bên này hội đấu giá đến tụt cùng có đồ vật tốt gì." "Trần tiên sinh, ngươi không có việc gì, ta sẽ chú ý an toàn." Trần Sinh một mặt bình tĩnh trả lời. Tiền Mạn Ni nghe xong, tiếp tục khuyên nhủ, "Trần tiên sinh, ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn, dù sao ngươi mới vừa vặn kinh lịch sát thủ sự kiện. Còn có, liệu dốc những ngày này có chút không yên ổn. Ngay tại buổi tối hôm qua, Hắc Long Bang toàn thể thành viên đều bị người cho tiêu diệt, nghe nói ngay cả bọn hắn chỗ nhà máy đều bị người đốt đi." Tiền Mạn Ni trên khuôn mặt mang theo một tia e ngại. Nàng làm sao biết, diệt đi Hắc Long Bang người, chính là đứng tại trước mắt mình Trần Sinh. Trần Sinh cười một cái nói, "Mạn Ni tỷ, ngươi đây liền không hiểu được đi. Cứ như vậy, cảnh sát khẳng định sẽ tăng lớn cảnh lực, hội đấu giá hiện trường ngược lại an toàn hơn." "Vậy được rồi." Tiền Mạn Nhi biết mình không khuyên nổi Trần Sinh, đành phải đáp ứng. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Trần Sinh mấy người sớm đi vào hội đấu giá hiện trường lúc này đã người đông nghìn nghịt. Xem ra, lần hội đấu giá này quy mô không nhỏ a. Trần Sinh đánh giá đám người nói ra. "Ân, lần này hội đấu giá là Mỹ quốc mấy năm gần đây lớn nhất một trận hội đấu giá. Nghe nói trên đấu giá hội có không ít có giá trị không nhỏ kỳ chân dị bảo." Tiền Mạn Nhi tràn đầy phấn khởi đáp lại nói. Công tác của nàng từ trước đến nay rất buồn tẻ. có thể đến đấu giá hội cũng coi là một lần cơ hội khó được. Trần Sinh định một gian vi phòng, sau đó lặng lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Sau một hồi lâu, một vị dáng người cao gầy nữ người dẫn chương trình đi đến bàn đấu giá. Chỉ gặp nàng mặc một bộ lễ phục màu đen, đến gối váy viền ren hoàn mỹ phát họa ra nàng đầy đặn cân xứng dáng người. Bên trong dựng màu trắng cổ áo hơi mở, lộ ra tinh tế hoạt nộn xương vai xanh. Người dẫn chương trình mặt mỉm cười nhìn về phía đám người, tự giới thiệu mình: "Mọi người tốt, ta là hôm nay người dẫn chương trình Chu Lệ Anna, hoan nên mọi người đi vào lần này hội đấu giá." Nói xong lời dạo đầu đằng sau, một chút vật phẩm đấu giá lần lượt được đưa lên bàn đấu giá. Bất quá đại bộ phận đều là một chút châu báu, tranh chữ loại hình. Trần Sinh đối với mấy cái này không có hứng thú, nâng cầm lên nhanh ngủ thiết đi. Khi thứ 19 hào vật phẩm đấu giá lúc xuất hiện, người dẫn chương trình một mặt thần bí giới thiệu nói: "Các vị người xem, sau đó ra sân 19 hào vật phẩm đấu giá là một gốc dược liệu quý báu, linh chi ngàn năm. Gốc này linh chi ngàn năm là đội thám hiểm tại trên núi cao phát hiện, có vô cùng thần kỳ dược hiệu. Giá khởi điểm 20 vạn đao, mỗi lần tăng giá 1 vạn." Trong đám người trong nháy mắt bộc phát ra trận trận kinh hô. "Ta đi, lại là linh chi ngàn năm. Đây chính là hiếm có dược vật a. Chính là giá cả có chút quý, nếu là tiện nghi một chút liền tốt." Việc trong phòng, Trần Sinh cũng là bị gốc này linh chi ngàn năm hấp dẫn ánh mắt. Lúc này trong không gian của mình có nhân sâm ngàn năm cùng ngàn năm tiên sơn tuyết liên. Nếu là lại thêm gốc này linh chi ngàn năm, vừa vặn có thể chế tạo ra bách độc bất xâm dược hoàn. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh giơ lên trong tay thẻ số. Chương 533, 12 cẩm tinh đồng thủ. Chương 533, 12 cẩm tinh đồng thủ. Người dẫn chương trình nhìn thấy Trần Sinh trong tay thẻ số, mặt mỉm cười nói: "8 hào khách nhân ra giá 21 vạn, còn có hay không cao hơn?" Cái khác phòng khách nhân lần lượt giơ lên thẻ số. "Và 15 hào khách nhân ra giá 22 vạn. 33 hào khách nhân vậy mà ra giá 23 vạn. 24 vạn. 25 vạn." 8 hào trong phòng ung dung đổ 3 chén trà, có chút kích động nói: "Sinh ca, mặc dù ta không biết linh chi ngàn năm công hiệu, nhưng ta biết nhất định đối với ngươi hữu dụng. Ngươi nói không sai, linh chi ngàn năm quả thật có chút tác dụng." Trần Sinh nhìn về phía bàn đấu giá, bình tĩnh uống một ngụm trà. "Ta nhìn ngươi thế nào dáng điệu từ tốn. Để bọn hắn trước tranh một hồi, dù sao quốc gia phương Tây người đối với dược liệu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, đoán chừng không được bao lâu bọn hắn liền không lại tăng giá." Sự thật quả nhiên như Trần Sinh nói tới. Linh chi ngàn năm giá cả đi vào 30 vạn đằng sau, hiện trường đại bộ phận khách hàng đã mất đi hứng thú. Trước mắt gốc này linh chi ngàn năm giá tiền là 30 vạn, còn có hay không cao hơn, người dẫn chương trình vẫn như cũ làm không biết mệnh kéo theo lấy không khí hiện trường. Bất quá hiển nhiên hiệu quả có hạn, mọi người đối với gốc linh chi này tựa hồ cũng không làm sao cảm mạo. Trần Sinh chậm rãi giơ lên trong tay thẻ số. 31 vạn. 8 hào khách nhân ra giá 31 vạn, còn có ai phải thêm giá? Người dẫn chương trình ngắm nhìn một phía, cố ý dừng lại mấy giây mới mở miệng: "31 vạn nhất lần, 31 vạn lượng lần, 31 vạn ba lần, thành giao. Chúc mừng 8 hào khách nhân thành công cầm xuống gốc này linh chi ngàn năm." Tiền Mạn Ni gặp hết thể Trần Ai Lạc Địa, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Trần tiên sinh, chúc mừng ngươi đập xuống linh chi ngàn năm. Ta mạo muội hỏi một câu, không biết nó có gì công hiệu?" "Nó công hiệu rất nhiều, tỉ như có thể đề cao nhân thể sức miễn dịch, tăng cường khí quan công năng. Đây là một vị thích hợp chế tác vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược liệu." Trần Sinh nói không sai, linh chi ngàn năm xác thực có những này công hiệu, nhưng chỉ vẹn vẹn coi nó là thành là vật phẩm chăm sóc sức khỏe thật sự là quá thua lỗ. Đem nó chế thành bách độc bất xâm dược hoàn mới là Trần Sinh mục đích thực sự. Phía sau vật phẩm đấu giá, Trần Sinh trên cơ bản không có hứng thú. Bất quá khi thứ 39 hào vật phẩm đấu giá lúc xuất hiện, toàn trường người xem ánh mắt nhao nhao tập trung đến bàn đấu giá. Thậm chí liền ngay cả Ung Dung cùng Tiền Mạn Ni hai người cũng đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tiền Mạn Ni cẩn thận quan sát trong quầy thủy tinh vật phẩm đấu giá, một mặt khó có thể tin nói, đó là 12 cẩm tinh đồng thủ bên trong đầu rắn. Thật hay giả? Không phải nói đầu rắn đã sớm tung tích không rõ sao? Ung Dung giơ cổ lên, cẩn thận quan sát cái kia nhan sắc thâm trầm đầu rắn. Cái gọi là tung tích không rõ, chỉ là người cất giữ không nguyện ý đối ngoại công khai mà thôi. Trần Sinh giải thích nói. Trần tiên sinh nói không sai. Tiền Mạn Ni hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ nói, chỉ là chẳng biết tại sao, người cất giữ hôm nay sẽ mang theo cái này chân quý đầu rắn hiện thân hội đấu giá. Đương nhiên, cái này đầu rắn là thật là giả, còn có chờ khảo chứng. Ung Dung nhìn xem món kia nhan sắc thâm trầm lại ẩn chứa tinh quang đầu rắn, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Thật không nghĩ tới, 200 nhiều năm trước đồ vật, thế mà đẹp đẽ như vậy. Trần Sinh như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Chắc không được có người để cho ta tham gia cuộc bán đấu giá này, xem ra là muốn cho ta tiêu phí à. Tiền Mạn Ni sững sờ, lập tức hiểu được Trần Sinh trong lời nói ý tứ. Thì ra là như vậy. Khẳng định là Mỹ quốc bên này thương nhân biết Trần Tiên Sinh là Hoa Hạ nổi danh sĩ nghiệp gia, sẽ không nhìn xem đầu rắn rơi vào trong tay những người khác. Cho nên bọn hắn đem ngươi gọi tới, chính là muốn từ trên người ngươi kiếm một món hời. Ta đi, còn có thể dạng này chơi. Đây không phải tinh khiết đạo đức bắt cóc sao? Ung Dung tức giận bất bình nói. Chuyện này trước mắt đã rất rõ ràng. Trần Sinh mới từ Mỹ quốc kiếm lời một vạn đức đao, mà 12 cẩm tinh đồng thủ lại là Hoa Hạ chân quý văn vật. Làm tại Hoa Hạ uy vọng cực cao lại không thiếu tiền sĩ nghiệp gia, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem văn vật rơi vào trong tay người khác. Cho nên Trần Sinh nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua xuống cái này đầu rắn. Cùng lúc đó, hai hào trong phòng, mấy cái thương nhân chính cùng một chỗ mưu đồ bí mật lấy cái gì. Bên trong một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử vuốt vuốt tóc, cười khanh khách nhìn về phía chung quanh hai người. Hai vị, hôm nay còn muốn làm phiền các ngươi đem cái này đầu rắn giá cả nhất vừa nhất. Ai, ta lúc đầu không muốn bán đi tác phẩm nghệ thuật này, chỉ tiếc công ty gần nhất gặp nguy cơ, cho nên ta không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Bỡ Lĩnh Đạ tiểu thư xin yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi người, đến lúc đó nhất định sẽ giúp ngươi đem giá cả đánh lên đi. Bất quá, ngươi đáp ứng điều kiện của ta cũng không nên quên bên cạnh một cái mập mạp nam tử trung niên sắc mị mị nhìn về phía Bỡ Lĩnh Đạ. Yên tâm đi, các loại hội đấu giá kết thúc, ta đem quản lý giá đấu giá một phân cho ngươi. Bỡ Lĩnh Đạ tiểu thư, còn có ta đây, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, một cái khác người gầy cũng cười phụ hòa nói. Nhìn lời này của ngươi nói, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bỡ Lĩnh Đạ đưa tay tại người gầy trên thân sờ soạn một chút, cho hắn một cái vũ mị ánh mắt. Bất quá ta có chút bận tâm. Bàn tử nhìn về phía Bỡ Lĩnh Đạ, ngựa khí chăm chú hỏi, vạn nhất vị kia gọi Trần Sinh thương nhân không nguyện ý mua xuống cái này đầu rắn làm sao bây giờ? Bỡ Lĩnh Đạ nao nao, sau đó cười lắc đầu, không có khả năng. Hắn hiện tại phú khả địch quốc, mà lại tại Hoa Hạ bên kia lại là người người kính ngưỡng xí nghiệp gia. Ta mặc dù không hiểu rõ hắn, nhưng ta hiểu rõ Hoa Hạ người. Nếu là hắn hôm nay không mua lại đầu rắn, quan vong lạc bình xịt nước bọn đều có thể đem hắn chết đuối. Người gầy gật gật đầu, điểm ấy ngược lại là thật. Dù là hắn làm qua lại nhiều chuyện tốt, chỉ cần là có một việc làm sai, người khác cũng sẽ đuổi theo hắn không thả. Bàn tử vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là, hắn không mua cái này đồng thủ, xem như chuyện sai sao? Đương nhiên là chuyện sai, mà lại là mười phần sai. Người gầy bắt chéo hai chân hút một hơi xì gà, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, tôn này đầu rắn đối với Hoa Hạ tới nói, cũng không phải một kiện phổ thông văn vật. Nó càng giống là một loại truyền thống văn hóa biểu tượng, cùng đoạn kia khuất nhục sử chứng kiến. Giống Trần Sinh dạng này xí nghiệp ra đi vào hiện trường, nếu như không có mua xuống đầu rắn, vậy sẽ bị Hoa Hạ người vĩnh viễn định tại xỉ nhục trên trụ. Bàn tử gật gật đầu, ta hiểu được, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là trinh nữ thất tiết không bằng lão ký hoàn lương, cái kia gọi Trần Sinh người trẻ tuổi khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo hộ chính mình nhân vật thiết lập. Bỡ Lĩnh Đạ mặt lộ vẻ vui mừng, nếu dạng này, vậy các ngươi liền đem giá cả nâng lên, để tiểu tử kia xuất một chút máu. Lúc này, người dẫn chương trình đi đến đầu rắn trước mặt, cảm xúc phấn khởi giới thiệu, các vị, hiện tại hiện ra ở mọi người trước mặt là 12 cầm tinh đồng thủ một trong đầu rắn. Mọi người đều biết, 12 cầm tinh là Hoa Hạ trọng yếu văn hóa đồ đằng, mà 12 đồng thủ càng là Hoa Hạ văn hóa ký hiệu. Tôn này đầu rắn bởi vì các loại nguyên nhân lưu lạc hải ngoại, bị một vị thương nghiệp đại gia cất giữ nhiều năm. Hôm nay, vị thương nhân này mười phần khẳng khái xuất ra tôn này đồng thủ, muốn đem nó truyền xuống tiếp. Đầu rắn giá khởi điểm 20 triệu, mỗi lần tăng giá 20 vạn. Chương 534, hắn không tiếp tục. Chương 534, hắn không tiếp tục. Người dẫn chương trình nhìn khắp bốn phía, đồng thời cố ý tại Trần Sinh chỗ 8 hào phòng dừng lại chốc lát. Ung Dung vừa định nhấc tay, đột nhiên ý thức được cái gì, quay người nhìn về phía Trần Sinh. Sinh ca, tại sao ta cảm giác cái này người dẫn chương trình vừa mới lời nói kia tựa như là cố ý nói cho chúng ta nghe. Trần Sinh khinh miệt nhìn về phía người dẫn chương trình, giống như là đã sớm xem thấu tâm tư của nàng. Cái này còn phải nghĩ sao, vị kia người dẫn chương trình cố ý đem đầu rắn nói rất trọng yếu, chính là đem chúng ta gác ở trên lửa. Xem ra chúng ta lần này lại muốn bao nhiêu tốn tiền. Bất quá Sinh ca ngươi yên tâm, ta cũng có thể xuất ra một bộ phận tiền đến. Ung Dung ngỡ ngực nói ra. Đem ngươi Sinh ca làm người nào? Ta còn kém ngươi chút tiền này sao? Hắc hắc, cái kia ngược lại là thật. Ung Dung có chút ngượng ngùng sờ lấy đầu. Bất quá bọn hắn muốn cho ta làm coi tiền như rác, chỉ sợ là muốn cái dám ăn đâu. Sau đó, chúng ta liền nhìn một trận trò hay đi. Trần Sinh có chút hăng hái nhìn về phía bàn đấu giá, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Ung Dung gặp Trần Sinh đã tính trước dáng vẻ, biết hắn đã nghĩ kỹ phương pháp. Hiện trường mặt khách hàng tựa hồ cũng đối cái này đầu rắn rất có hứng thú, nhao nhao bắt đầu kêu giá. Ta ra 21 triệu, 2120 vạn, 22 triệu, 23 triệu. Lúc này, hai hảo phòng Bỡ Lĩnh đã tựa hồ có chút không nhẫn lại được. Cái kia Trần Sinh làm sao còn không xuất thủ? Đừng nóng đội, đoán chừng hắn biết tôn này đầu rắn sẽ dẫn phát mọi người tranh đoạt, cho nên muốn chờ một hồi lại ra tay. Bàn tử bình tĩnh nói. Nói không sai, cái kia gọi Trần Sinh ra hỏa mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc đầy đủ lão luyện, mà lại không thích làm chuyện vô ích. Ta đoán hắn chờ một lúc liền muốn đấu giá người gầy cũng phụ hòa nói. Quả nhiên, cạnh tranh mấy vòng sau, Trần Sinh giơ lên trong tay thẻ số. Tiểu tử kia thật đúng là xuất thủ. Bỡ Lĩnh đã thập phần hưng phấn cơ cơ quả đấm, hôm nay chúng ta liền làm thịt con cá lớn này. Tại trải qua số vòng đấu giá sau, hiện trường dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Trần Sinh vừa đem giá cả gọi vào 30 triệu, rất nhanh liền có người giơ lên thẻ số. 3080 vạn, 31 triệu. Trần Sinh cơ hồ không do dự, liền lần nữa giơ bảng. 32 triệu. Tiền Mạn Ni nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Trần Sinh. Trần tiên sinh, ngươi nếu là cảm thấy 32 triệu đao quá đắt, có thể không cần tăng giá nữa. Dù sao hiện tại giá cả đã sớm vượt ra khỏi đầu rắn bình thường bán đấu giá giá cả. Thử, ta nhìn có mấy người rõ ràng là nắm. Người khác kêu giá thời điểm, mấy người kia không xuất thủ. Chờ tới khi Sinh ca kêu giá, những người kia liền tăng giá, Ung Dung miết miệng, đem bất mãn viết trên mặt. Không có việc gì, ta sẽ để cho bọn hắn rời lên tảng đá nện chân của mình. Mà lại, đầu rắn cuối cùng vẫn như cũ sẽ tới trong tay của ta. Trần Sinh giật giật khoe miệng, mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía hai hào phòng. Hắn đã sớm sử dụng thấu thị, đem tất cả phòng người đều tra xét một phen. Tự nhiên phát hiện Bỡ Lĩnh Đạ cùng hai người khác cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hô chính mình. Mà Bỡ Lĩnh Đạ ba người không biết là, Trần Sinh hiện tại tính lực đã sớm viễn siêu thường nhân. Lại thêm sử dụng thâu thính tâm thanh thiên phú nhìn trộm Bỡ Lĩnh Đạ thế giới nội tâm, đối phương tại Trần Sinh trước mặt tựa như là không mặc quần áo thằng hề. Sau đó không lâu, Trần Sinh đã đem giá cả gọi vào 80 triệu. Phải biết đây chính là 80 triệu đao, không phải 80 triệu hoa hạ tệ, đã rõ ràng trả giá. Hai hào trong phòng, Vỡ lính đã sớm đem tim nhảy tới cổ rồi. Các ngươi nói, còn muốn tiếp tục hay không kêu giá? Hiện tại giá cả so ta mong muốn nhiều gấp bội, đã đầy đủ giải quyết nhà ta nguy cơ. Đương nhiên muốn tiếp tục kêu giá, người gầy uống một ngụm rượu đỏ, mang theo khinh miệt nhìn về phía tám hào phòng. Ngươi nghe tiểu tử kia vừa mới nóng nảy bộ dáng, sợ tôn này đầu rắn bị người đoạt đi. Nói không sai, người gầy cũng như lôi kéo khắp nơi mưu lược ra một dạng, hút một hơi xì gà chậm rãi mở miệng nói, chúng ta Mỹ quốc là một cái gì dân quốc gia, không có bao nhiêu văn hóa lịch sử, cho nên rất nhiều Mỹ quốc nhân lý giải không được dân tộc văn hóa. Nhưng đối với hoa hạ người, nhất là đối với Trần Sinh dạng này xí nghiệp ra tới nói, thế nhưng là có tương đương sâu dân tộc tình kết. Bọn hắn thậm chí có thể làm ích lợi quốc gia, hy sinh cá nhân lợi ích. Cho nên Trần Sinh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua xuống tôn này đầu rắn. Vỡ lính đã vẫn là có chút không yên lòng, nếu không chúng ta có chừng có mực đi, hiện tại đã kiếm lời không ít. Hoa hạ có câu ngạn ngữ, gọi tóc dài kiến thức ngắn. Vỡ lính đã, người yên tâm liền tốt, chỉ cần giá cả tại một thước phía dưới, chúng ta lại nhiều gọi hai vòng cũng không có vấn đề gì. Người gầy tự nhiên muốn đem giá cả đập cao một chút. Dù sao giá cả càng cao, hắn chia hoa hồng thì càng nhiều. Người gầy nói xong túi đầu nhanh chóng phát một đầu tin tức. Rất nhanh, có người liền giơ lên thẻ số. 83 triệu. Vỡ lính đã không khỏi siết chặt góc áo của mình, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, mau gọi, con mẹ nó ngươi mau gọi à. Quả nhiên, một giây sau Trần Sinh liền giơ lên trong tay thẻ số. 90 triệu. Ha ha, hắn thật đúng là kêu giá. Vỡ lính đã hưng phấn nhảy dựng lên. Người gầy khoát khoát tay, đừng kích động, chúng ta cố ý biểu hiện rất muốn, nhưng lại nhanh đến cực hạn. Hắn khẳng định sẽ còn lần nữa tăng giá. Ân, hay là các ngươi lợi hại. Ta hiện tại tựa hồ đã ngửi được kim tiền hương vị. Vỡ lính đã nhắm mắt lại, dáng vẻ một bộ say mê dùng sức hít hà không khí. Bàn tử nhìn thấy Vỡ lính đã dáng vẻ cười cười, cũng phát một đầu tin tức. Rất nhanh, có người giơ lên thẻ số. 93 triệu. Người gầy trà sát chính mình mập dính mặt mo, nghe lấy răng hỏi, các ngươi đoán xem nhìn, hắn bước kế tiếp gọi là 96 triệu, hay là một ức? Ta đoán là 96 triệu. Vỡ lính đã vừa cười vừa nói, ta cảm thấy hẳn là một ức. Bàn tử 10 phần tự tin nói, một ức. Ông trời của ta, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Gia gia của ta lúc trước mua cái này đầu rắn, cũng mới bỏ ra 100 vạn hơn mà thôi. Đây đối với nhà ta tới nói, quả thực là tỷ lệ hồi báo cao nhất một bút đầu tư. Vỡ lính đã hít sâu một hơi, cảm giác trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Bàn tử dựa vào ghế, rũa ra ba ngón tay. Ta hiện tại đếm ngược ba cái số, tiểu tử kia tất nhiên sẽ lần nữa kêu giá 3, 2, 1. Nhưng mà, một mực đi qua nửa phút, hiện trường vẫn không có người kêu giá. Chỉ có người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt thanh âm vang vọng hội trường. Vỡ lính đã ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút ngây ra như phỗng. Sau một hồi lâu, bàn tử mới nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi mở miệng, tiểu tử kia vừa mới kêu giá sao? Giống như không có người gầy cũng không có ban sơ bình tĩnh, thần sắc khẩn trương ngồi thẳng người. Hắn hẳn là sẽ còn tiếp tục kêu giá đi. Vỡ lính đã tự an ủi mình, nhưng nàng đã sớm khẩn trương ngón tay giữa giáp bóp đến trong thịt. Người dẫn chương trình hỏi một vòng đằng sau, đem ánh mắt nhìn về phía tám hào phòng, thăm dò tính nói, hiện tại giá tiền là 93 triệu, còn có ai tiếp tục tăng giá? Phải biết, đây chính là hoa hạ văn hóa biểu tượng đi, lời này của ngươi đều nói rồi mấy trăm lần. Buổi đấu giá này còn có thể hay không tiếp tục nữa? Một tên khách hàng có chút tức giận hướng phía trên đài hô. Những người khác cũng bắt đầu hướng phía bàn đấu giá hô to, phát biểu lấy bất mãn của mình. Người dẫn chương trình nuốt ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua hai hào phòng, chậm rãi cầm lên microphone. Chương 535, thế giới danh họa chương 535, thế giới danh họa 93 triệu một lần, 93 triệu hai lần. Người dẫn chương trình nói đến đây dừng lại một chút, thanh âm không còn có ban sơ cao vút, hỏi dò, còn có hay không muốn tiếp tục tăng giá? Hiện trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì lúc này đầu rắn giá cả đã sớm vượt xa khỏi mọi người mong muốn. Hiện tại có năng lực tiếp tục gọi giá, trừ hai cái thần bí đại lao bên ngoài, chỉ còn lại tám hào phòng Trần Sinh. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hiện trường người xem bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ta đoán chừng cái giá tiền này đã đến đâu. Đúng vậy a, 9000 vạn hơn giá cả, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta cảm thấy tám hào phòng cái kia hoa hạ người, có lẽ còn có thực lực tranh thủ một chút. Không sai, ta nhìn hắn hôm nay giống như tình thế bắt buộc đầu. Nhưng mà, một mực qua mấy phút, Trần Sinh vẫn không có muốn kêu giá ý tứ. Người dẫn chương trình rõ ràng có chút không bình tĩnh. Nàng do dự một chút, tiếp tục thử nghiệm tỉnh lại tám hào phòng khách nhân ái quốc tỉnh. Còn có hay không tiếp tục tăng giá khách quý cùng lúc đó? Hai hào trong phòng Vỡ lính đã cơ hồ muốn điên rồi. Chơi ạ, hắn vì cái gì không tiếp tục tăng giá? Vỡ lính đã tiểu thư không nên gấp gáp, có lẽ hắn chỉ là cố ý biểu hiện ra không muốn dáng vẻ, sợ sệt chúng ta cùng hắn tranh mập mạp, cố gắng an ủi Vỡ lính đã. Chỉ cần là hắn lại tiếp tục tăng giá, cho dù là thêm một phần, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục tăng thêm. Người gầy cũng cố giả bộ chấn định nói ra. Bất quá hắn run rẩy hai tay lại bại lộ trong lòng của hắn bất an. Thế nhưng là, hắn căn bản không có muốn tiếp tục tăng giá ý tứ a. Vỡ lính đã căn bản không tin tưởng hai người nói tới. Trên đài đấu giá, người dẫn chương trình rằng có mấy phút đồng hồ sau, hiện trường người xem đã có chút bực bội rồi. Không phải, ngươi còn làm phiền cái gì đâu? Tranh thủ thời gian rơi truy a, chúng ta vẫn chờ đập phía sau vật phẩm đâu. Còn có thể hay không đi? Nhanh lên. Người dẫn chương trình cắn răng, cuối cùng vẫn đánh xuống ở trong tài truy. 93 triệu ba lần, chúc mừng 63 hào khách hàng thành công lấy 93 triệu giá cả đập xuống tôn này đầu rắn. Yên tĩnh. Hai hào phòng yên tĩnh như chết. Ba người tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Không phải, hắn thật không có tiếp tục cạnh tranh, mập mạp vẻ mặt cầu xin, 10 phần kinh ngạc nói ra. Đáng giận, hắn vì cái gì không đập? chẳng lẽ hắn không muốn đem tôn này đầu rắn tiếp về nước sao? Hắn đơn giản không xứng làm hoa hạ người. Người gầy bỗng nhiên đem trong tay chén trà quẳng xuống đất, trong hai mắt giống như là có thể phun ra một đám lửa đến. Vì cái gì? Hắn vì cái gì không có tiếp tục tăng giá? Vỡ lính đã hai mắt đỏ bừng nhìn về phía bên người hai người, nổi giận nói, sớm biết rằng này, hắn vừa mới kêu giá 90 triệu thời điểm, các ngươi liền không nên tiếp tục tăng giá. Không phải, ngươi bây giờ trách chúng ta cũng không hề dùng à, chúng ta còn không phải muốn cho ngươi kiếm nhiều một chút, mập mạp giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, là các ngươi hại ta. Nếu không phải là các ngươi, ta vừa mới 90 triệu thời điểm cũng đã đem nó bán đi. Vỡ lính đã hai tay chống trên bàn diện mục giữ tợn trừng mắt hai người, tựa như một cái mất đi con mồi dã thú. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, không có chúng ta một mực giúp ngươi cố tình nâng giá, giá cả sao có thể đến 90 triệu, mập mạp về đối đạo. Đến 90 triệu có cái dám dùng. Cho dù là 30 triệu, với ta mà nói đều là kiếm lớn. Đều tại các ngươi quá tham lam. Chuyện bây giờ náo thành dạng này, làm như thế nào kết thúc? Dù sao chúng ta khẳng định không có khả năng giao tiền 93 triệu tiền vốn, cũng không phải chúng ta có thể gánh nổi. Dù là có thể miễn cưỡng xuất ra 93 triệu, khấu trừ ra các loại phí thủ tục, chúng ta cũng là bệnh thiếu máu người gầy lý tính phân tích rồi nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vỡ lính đã tiếp tục truy vấn. Ta cảm thấy, có thể không giao số dư. Người gầy nói xong, vỡ lính đã nhịn không được hỏi, thế nhưng là không giao số dư, 300 vạn hơn tiền đặt cọc chẳng phải là ngâm nước nóng. Vậy cũng so hoa 9.000 vạn hơn mua xuống cái này đầu rắn mạnh hơn. Không nói trước đi đâu tiến đến cái này 9.000 vạn hơn, hiện tại ánh sáng các loại phí phục vụ liền phải tiếp cận 10 triệu, người gầy giải thích nói. Ta cảm thấy cũng hẳn là lưu phách. Mặc dù chúng ta sẽ tổn thất 300 vạn hơn, nhưng có thể tiết kiệm một số lớn phí phục vụ mập mạp tới gần mỡ linh đạ, hạ giọng mở miệng, mà lại chúng ta còn có thể tự mình tìm tới cái kia hoa hạ người, đem đầu rắn bán cho hắn. Ta cảm thấy để hắn ra 8.000 vạn hơn lời nói, hắn khẳng định đồng ý. Mỡ linh đạ suy tư một lát, có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, liền theo các ngươi nói phương pháp. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Người dẫn chương trình hít sâu một hơi, tiếp tục giới thiệu nói, phía dưới bán đấu giá là một kiện châu đáo tiếp xuống vật phẩm, trên cơ bản đều là một chút đồ cổ tranh chữ. Trần Sinh đối với mấy cái này không có hứng thú, bởi vì hắn trước đó nhập ra tùy tục, tại nhà bảo tàng không nguyên mua không ít hàng triển lãm, mà lại trong đó rất nhiều đều là sách giáo khoa bên trong học đến nổi tiếng văn vật, căn bản không cần thiết lại dùng tiền mua một chút phổ thông đồ cổ tranh chữ. Khi người dẫn chương trình giới thiệu đến thứ 85 kiện vật phẩm đấu giá lúc, Trần Sinh mới đột nhiên tới hào hứng, bởi vì đó là một kiện khinh bạc khoản áo chống đạn. Áo chống đạn? Quá tốt rồi, Ung Dung có chút hối tiếc mở miệng nói, lúc đó nếu không phải Tiểu Di đem món kia long lân giáp áo chống đạn nhường cho ta, nàng chắc chắn sẽ không thụ thương. Lần này tới Mỹ quốc trước đó, Nhạc Di nguyên bản một mực mặc Trương Linh Chi tặng món kia long lân giáp áo chống đạn. Bất quá Nhạc Di chủ động đem long lân giáp áo chống đạn tặng cho Ung Dung. Ung Dung vốn là cự tuyệt, nhưng Nhạc Di nói mình bình thường chủ yếu phụ trách lái xe, mà có được thuật cận chiến Ung Dung thường xuyên công kích phía trước, cho nên càng thích hợp áo chống đạn. Nhạc Di sợ Ung Dung không đồng ý, lại từ công ty bảo an cầm một kiện mang theo thép tấm áo chống đạn. Xảy ra chuyện ngày đó, Nhạc Di trở lại khách sạn tắm rửa thời điểm, đem áo chống đạn cởi ra. Kết quả vừa tẩy xong, liền tao ngộ sát thủ. Trần Sinh biết Ung Dung bởi vì chuyện này một mực canh cánh trong lòng, vô bờ vai của nàng an ủi, không quan hệ, Tiểu Di cho tới bây giờ hối hận đem áo chống đạn cho ngươi. Ngươi lại mua một kiện đưa cho nàng, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Ân, ta biết. Có cái này áo chống đạn, Tiểu Di liền có thể mỗi ngày mặc lên người. Ung Dung gật đầu nói. Trải qua mấy vòng kêu ra sau, Ung Dung cuối cùng lấy 16 vạn giá cả mua món kia áo chống đạn. Rất nhanh, hội đấu giá chuẩn bị kết thúc. Mấy công việc nhân viên cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một bức họa đi đến bàn đấu giá. Các vị khách quý, sau đó ra sân chính là lần này hội đấu giá cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Có hoa hạ gió Elizabeth Lai đến siết chân dung. Tấm chân dung này vẽ ra từ nổi tiếng họa sĩ khắc Lý Mộ Đặc chi thủ, dung hợp hoa hạ hí khúc, long bào rất nhiều nguyên tố, là một bức cực kỳ rung động đông tây phương văn hóa giao hòa tác phẩm đồ sộ. Giá khởi điểm 1.5 ức, mỗi lần tăng giá 1 triệu. Người dẫn chương trình vừa nói xong, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Ta đi, 1.5 ức. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lê bớm, đây chính là Elizabeth chân dung. Tranh này thật sự là sinh động như thật a. Trần Sinh híp mắt nhìn xem bức họa kia, mỉm cười nói nói xem ra, Mỹ quốc bên này nhà tư bản là quyết tâm muốn từ trên người ta kiếm tiền a. Chương 536, đem bị cướp cầm về. Chương 536, đem bị cướp cầm về. Ung Dung sững sờ, lập tức gật đầu nói, thật đúng là dạng này, hôm nay xuất hiện rất nhiều vật phẩm đấu giá đều có hoa hạ nguyên tố. Tỷ như mọi người đều biết Sinh Ca am hiểu y học Trung Quốc, cho nên hội đấu giá hiện trường xuất hiện linh chi ngàn năm. Còn có cái kia 12 cầm tinh đầu rắn, thậm chí liền ngay cả cuối cùng này áp trục ra sân tranh chân dung, cũng dung hợp có hoa hạ nguyên tố. Xem ra chúng ta là lần hội đấu giá này cá lớn a. Trần Sinh cười cười, bọn hắn tính toán rất tốt. Mặc dù ta hiện tại không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện từ trên người ta kiếm tiền. Cạnh tranh bắt đầu sau. Một cái cho tới bây giờ không có báo qua giá khách hàng, đột nhiên giơ lên trong tay thẻ số. 155 ức. 67 hào khách hàng báo giá 1.55 ức, còn có hay không cao hơn. Trần Sinh biết bức họa này giá trị tại 2 ức trở lên, khẳng định còn sẽ có người cạnh tranh, thế là tượng trưng giơ lên thẻ số. 16 ức. Trần Sinh vừa dứt lời, có mấy cái khách nhân liền để mắt tới hắn. 163 ức. 165 ức. Đấu giá mấy vòng qua đi, Trần Sinh lần nữa giơ lên trong tay thẻ số. 18 ức. Lại có mấy người đi theo đấu giá. 182 ức. 183 ức. Đang quan sát mấy vòng qua đi, cho dù là không thế nào thông minh Ung Dung, cũng nhìn ra mánh khỏe. Sinh ca, ta phát hiện có hai cái tiểu tử nhìn chằm chằm vào ngươi. Người khác báo giá hai người bọn họ bất lực bài, chỉ cần là ngươi vừa báo giá, bọn hắn liền dơ bảng. Ha ha, ngươi mới nhìn ra đến a? Trần Sinh cười cười, để bọn hắn tranh đi thôi. Ta bỏ cuộc cung dung gật gật đầu, dù sao tranh này đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì. Elizabeth Lai đến siết chân dung tại trải qua số vòng tranh đoạt qua đi, cuối cùng lấy 2.4 lức giá cả bị một vị thương nghiệp đại gia đập xuống. Hội đấu giá cuối cùng kết thúc. Trần Sinh về phía sau đài ký xong hợp đồng, lấy được đập xuống linh chi ngàn năm cùng áo chống đạn. Lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử đi đến Trần Sinh trước mặt, chủ động chào hỏi. "Này, Trần tiên sinh." "Ân, xin hỏi ngươi là?" Trần Sinh biết nàng là Bỡ Linh đã phải tới, nhưng vẫn là giả bộ như không biết đối phương. "Ta gọi An đến a. Ta trước đó tại trên TV gặp qua ngươi, được vinh dự hoa hạ nhất có lương tâm sĩ nghiệp gia. Ta rất kính ngưỡng cách làm người của ngươi, ngươi có thể hay không lưu một cái phương thức liên lạc?" "Không có vấn đề." Trần Sinh cùng đối phương lẫn nhau lưu lại một chat, sau đó rời đi. Vừa đi ra hội trường, Tiền Mạn Ni điện thoại liền băng lên. Nàng nhìn thoáng qua địa báo, nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại nói vài câu đằng sau, Tiền Mạn Ni có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trần Sinh nói ra, "Trần tiên sinh, ta có việc đến về lãnh sự quán một chuyến, nếu không các ngươi về trước khách sạn." "Tốt Mạn Ni tỷ, ngươi đi trước bận bịu là được." Trần Sinh trong lòng tự nhủ, cái này có thể quá tốt rồi, nếu không mình còn phải tìm lý do đem ngươi lợi ra. Tiền Mạn Ni sau khi đi, Trần Sinh tiến vào trong xe, chậm rãi mở miệng nói, "Ung dung, ngươi tại bực này một hồi, ta đi lấy đồ. Sinh ca ngươi đem đồ vật rơi vào bao gian. Nếu không ta đi lấy đi." Ung dung nói ra, "Ta không có ném đồ vật, ta là muốn đem chúng ta hoa hạ bị cướp đi đồ vật cầm về." Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười, lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó, sàn bán đấu giá hậu trường gian nào đó trong văn phòng. "Không phải, các ngươi đập xuống cái này đồng thủ, vì cái gì không giao số dư? Các ngươi biết cái này cho ta tạo thành bao lớn tổn thất sao?" Hội đấu giá lao bản giận đùng đùng nhìn về phía một cái ria mép nói ra. Ria mép đứng bay, một mặt không quan trọng nói, "Cái này có cái gì, tiền đặt cọc chúng ta từ bỏ chính là." "Đáng giận. Các ngươi nếu là không tiếp tục gọi giá, cái kia hoa hạ người liền đem nó mua. Ngươi biết 90 triệu tiền thuê có bao nhiêu sao? Là các ngươi tiền đặt cọc 3 lần nhiều." "Vậy ta mặc kệ, dù sao ta không có tiền. Ta còn có việc, đi trước." Ria mép nói xong rời đi hội đấu giá. Lão bản nhìn xem ria mép rời đi bóng lưng, một cước đem bên cạnh thùng rác đá ngã lăn. "Mẹ nó, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định sẽ truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm." Một bên người dẫn chương trình có chút chột dạ nói, "Lão bản, ngài đừng nóng giận. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Đừng cho là ta không biết ngươi thu người bán chỗ tốt, muốn đem cái này đầu rắn bán cho cái kia hoa hạ người." "Lão bản, ta thật biết sai." Người dẫn chương trình dọa đến mất hồn mất vía, liên tục cầu xin tha thứ, lại bị lão bản một thanh hất ra. "Cũng hay, chuyện này ta sẽ không tha ngươi." Lão bản hừ lạnh một tiếng, rời phòng làm việc đi vào hậu trường. Lúc này, một vị thương nghiệp đại gia đang tiến hành tranh chân dung giao tiếp làm việc. Lão bản nhìn thấy đối phương đội vàng nên đón tiếp lấy. "Ha ha, Khuê Khắc tiên sinh, thật không nghĩ tới ngài vậy mà bỏ ra 2.4 ức giá trên trời mua bức họa này. Phải biết, đây chính là số lượng không nhiều giá trị vượt qua 2 ức danh họa." Khuê Khắc cười ha ha nói, "Ta từ trước đến nay ưa thích nghệ thuật. Lúc đầu ta còn sợ vị kia hoa hạ người cùng ta đoạt tác phẩm nghệ thuật này, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đó là, hắn chỉ là một cái thương nhân mà thôi, căn bản không hiểu thưởng thức nghệ thuật, sao có thể cùng ngài so đâu." Lão bản một mặt định mà nói, "Đây chính là chúng ta cùng phương Đông những cái kia người thô bị khác nhau. Thật không hiểu rõ, bọn hắn còn không biết xấu hổ nói mình có mấy ngàn năm văn hóa." Khuê Khắc một mặt kinh bị lắc đầu. "Khuê Khắc tiên sinh, ta giúp ngài đem bức họa này nhận lấy đi." Lão bản đang khi nói chuyện, hướng một bên mấy tên phục vụ viên vẫy vẫy tay, "Mấy người các ngươi tới đây một chút." Phục vụ viên vội vàng đi lên phía trước. "Các ngươi giúp Khuê Khắc tiên sinh đem bức họa này gói kỹ, đều cho ta nhỏ lên tinh thần một chút, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm." "Là, lão bản." Mấy tên phục vụ viên cuống quýt bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem bức tranh bọc lại. Lúc này, Bỡ Linh đã cũng hướng lão bản đi tới. "Lão bản, tôn này đầu rắn đã giao tiếp đi." Cái này lão bản nghiến răng ken kẹt, mặt lộ vẻ khó xử nói, "Bỡ Linh đã nữ sĩ, thật đáng tiếc nói cho ngài, tôn này đầu rắn lưu phách." "Cái gì?" Bỡ Linh đã ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Vì sao lại sẽ thành dạng này? Người mua đập xuống tôn này đầu rắn sau, lại trả không nổi số dư, cho nên chỉ có thể lưu phách. Đáng giận. Công ty của ta liền đợi đến số tiền kia cứu mạng, vậy mà lưu phách." Bỡ Linh đã một bộ tức hồn hển bộ dáng. "Ngài trước đừng có gấp. Cái kia nếu không chờ một chút một trận hội đấu giá, ta sẽ giúp ngài bán đi. Cái kia đến mấy tháng đằng sau, khẳng định không kịp. Ta cần dùng gấp tiền, đầu rắn ta mang đi chính mình tìm kiếm khác người mua." "Tốt Bỡ Linh đã nữ sĩ, thực sự thật có lỗi. Ta cái này để cho người ta giúp ngài đem đầu rắn gói kỹ." Mấy tên nhân viên công tác đội vàng từ bên cạnh tìm đến đóng gói hộp, chuẩn bị đem đầu rắn gói lại. Mà đúng lúc này, toàn bộ hội trường đột nhiên bị cúp điện. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối cùng trong hỗn loạn. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên bị cúp điện? Nhanh lên mở ra khẩn cấp nguồn điện. Mọi người không biết là, trong đám người chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Chương 537, cái này tựa như là tiểu chư bội kỳ chương 537, cái này tựa như là tiểu chư bội kỳ hội đấu giá hiện trường hỗn loạn tương bừng, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng thét lên. Có người mở ra khẩn cấp nguồn điện cùng điện thoại tự mang đèn tin, trong phòng lúc này mới khôi phục sáng ngời. Lão bản hơi nhíu cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên bị cúp điện? Bên cạnh một cái nhân viên công tác cầm lấy bộ đàm hỏi thăm một phen, giải thích nói, là phối điện thất nghệ áp. "Ân, nắm chặt thời gian để cho người ta sửa chữa tốt. Lão bản đốc thúc một câu, theo bản năng nhìn về phía túi bên người thùng đựng hàng. Một giây sau, hắn kém chút ngồi sập xuống đất, bởi vì bên trong đầu rắn đã không cánh mà bay. Chuyện gì xảy ra? Đầu rắn đâu? Lão bản nằm dạp trên mặt đất nhìn kỹ dương đóng gói, bên trong giống tuyết. Cái gì? Đầu rắn không thấy. Người tại khôi hài đi. Bỡ lính đã lảo đảo chạy đến dương đóng gói trước mặt, nhìn thoáng qua đi trong nháy mắt lòng như cho nguội. Đầu rắn thật không thấy. Mẹ nó, nhất định là có người thừa dịp loạn trộm đi đầu rắn. Lão bản đã ý thức được không thích hợp, vội vàng xuất ra bộ đàm hô lớn, phong tỏa hiện trường, bất luận kẻ nào không được rời đi hội trường. Bỡ lính đã cắn răng, tức giận nhìn về phía lão bản, ngươi làm mất rồi ta rắn thú, ngươi muốn gánh chịu tổn thất của ta. Lão bản cung kính khom người con, nói liên tục xin lỗi, bỡ lính đạn nữ sĩ, thật sự là thật có lỗi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Bất quá hy vọng chuyện này ngài không cần đối ngoại lộ ra, để tránh ảnh hưởng chúng ta hội đấu giá danh dự. Ha ha, chỉ cần là ngươi giúp ta tìm về đầu rắn, ta tự nhiên là sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng nếu như đổi không trở lại, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tốt tốt tốt, ngươi yên tâm đi. Lời tuy như vậy, lão bản lại hận đến răng hàm đều nhanh cắn đứt. Hắn làm sao không biết, đây hết thảy đều là có nhân tinh tâm thiết kế. Bất quá làm hắn khó hiểu chính là, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy, trước mặt nhiều người như vậy trộm đi tôn kia đầu rắn. Một bên Khuê Khắc tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, đột nhiên ý thức được cái gì, hướng phía bên người mấy cái bảo tiêu hô, không tốt, các ngươi mau đi xem một chút ta bé. Là, lão bản. Mấy tên bảo tiêu không dám kinh thường, vội vàng chạy hướng chứa Elizabeth tranh chân dung dương đóng gói. Lão bản, vẽ còn tại bên trong. Khuê Khắc rốt cục thở dài một hơi, vô bộ ngực của mình. Cảm ơn trời đất, vẽ còn tại bên trong liền tốt. Một tên bảo tiêu trong lúc lơ đãng nhìn về phía dương đóng gói bên trong vẽ, con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt biểu lộ dần dần cứng đờ. Lão bản, tranh này giống như có chút không thích hợp, cái gì không đúng? Chẳng lẽ vẽ bị làm hỏng? Không phải lão bản, nếu không ngươi qua đây nhìn một chút, bảo tiêu yếu ớt nói. Ngạc nhiên, Khuê Khắc đi đến dương đóng gói trước, đẩy ra bảo tiêu, đem bức họa kia từ bên trong đem ra. Một giây sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Sau một hồi lâu, một tên nhân viên công tác quan sát tỉ mỉ lấy bức họa kia, chậm rãi mở miệng, "À, trong bức họa này nhân vật giống như gọi là Tiểu Trư Bộ Kỳ." Một bên khác, Trần Sinh ngồi tại ô tô xếp sau, đánh giá trong tay đầu rắn, tự lẩm bẩm, "12 cẩm tinh đồng thủ không hổ là hoa hạ đại biểu tính văn vận, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tinh tế như vậy." Đang lái xe ung dung quay đầu, cũng là cười con mắt. "Sinh ca, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Chắc không được ngươi lúc đó không có tiếp tục cùng, nguyên lai đã sớm làm xong kế hoạch." "Ung dung, hảo hảo lái xe của ngươi. Ngươi kỹ thuật lái xe này ta thật sự là có chút không yên lòng." Trần Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Chính mình trên đường tới, Ung Dung thỉnh thoảng đến cái rừng ngay, có một lần kém chút chạm đuôi một cỗ siêu xe. Bồi thường tiền ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là chậm trễ sự tình. "Sinh ca ngươi nhiều gánh vá, ta xác thực không có tiểu gì kỹ thuật lái xe tốt. Các loại tiểu gì thương lành, ta để nàng dạy một chút ta lái xe." Ung Dung có chút ngượng ngùng nói ra. Trần Sinh đem đầu rắn thu nhập trong không gian, lại lấy ra bức kia Elizabeth tranh chân dung thưởng thức. Khoan hay nói, sát thực thật trắng. Ung Dung liếc mắt mắt trong xe kính chiếu hậu, trước mắt đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, đột nhiên một cước đạp xuống phanh lại. "Ung Dung, ngươi lại làm gì vậy?" Trần Sinh có chút im lặng nói ra. "Không phải Sinh ca, ngươi đem bức họa này cũng mang đến." Ung Dung nuốt một ngụm nước bọt, một mặt khó có thể tin. Thuận tay sự tình. "Ngoan ngoãn, ghê gớm à." Ung Dung mặc dù biết Trần Sinh thủ đoạn thông thiên, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể tại mọi người dưới mí mắt lấy đi cái này hai kiện hiếm thấy chân bảo. Đột nhiên, nàng giống như là ý thức được cái gì, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. "Sinh ca, nói cách khác đêm đó tẩy sạch nhà bảo tàng cũng là ngươi làm đi. Chú ý tìm từ, ta gọi là tiếp văn vật về nhà, thuận tiện lại thu bọn hắn điểm lợi tức." "Ta đi, ta đi, ta đi." "Sinh ca ngươi đây là dự định kiến tạo trên thế giới xa hoa nhất nhà bảo tàng à?" Ung Dung kích động đều có chút lời nói không mạch lạc. "Là có quyết định này, bất quá ta muốn xây chính là bảo tàng tư nhân." Trần Sinh thu hồi bức tranh lần sau khoát tay, "Đi thôi, về trước khách sạn lại nói." "Tốt." Ngồi vững vàng, Ung Dung cố nén nội tâm kích động, một cước đạp xuống chân ga. Lúc này nàng cũng ý thức được, Trần Sinh còn có không ít năng lực. Bất quá Trần Sinh không nói, nàng cũng không có hỏi. Hai người trở lại khách sạn sau, Nhạc Di đã có thể rời giường hoạt động. "Sinh ca, Ung Dung, các ngươi trở về." Trần Sinh khẽ bước cằm, đánh giá một chút Nhạc Di hỏi, "Tiểu Di, tốt một chút rồi đi?" "Đã tốt hơn nhiều. Vừa mới lên nhà vệ sinh đều là chính ta bên trên." Nhạc Di có chút ngượng ngùng nói ra. Hiện tại chính mình có thể đi bộ, rốt cuộc không cần làm phiền Trần Sinh. "Ân, ngươi tốt nhất dưỡng thương, ta đi phòng bếp luyện dược." Trần Sinh quay người hướng phòng bếp đi đến, đem nhân sâm, thiên sơn tuyết liên cùng linh chi lấy ra, lại lấy ra một chút phụ trợ tính dược liệu, bắt đầu luyện chế dược hoàn. Ung Dung ngồi tại Nhạc Di bên người, một mặt thần bí lung lay trong tay túi hàng. "Tiểu Di, đoán xem chúng ta hôm nay mua vật gì tốt? Châu áo, tranh chữ, hay là văn vật?" Nhạc Di tò mò hỏi. "Hắc hắc, hôm nay mua một kiện áo chống đạn. Dạng này về sau chúng ta một người một kiện, lúc ngủ đều có thể mặc." Ung Dung xuất ra món kia áo chống đạn nói ra. Nhạc Di tiếp nhận áo chống đạn, cảm kích nói ra, "Ung Dung, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì, là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đối." Ung Dung nói đến đây, có chút tự trách nhìn về phía Nhạc Di vết thương, "Vạn nhất ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta trong hội dây dứt cả đời." "Ung Dung, ngươi đừng nói lời này. Chúng ta vốn chính là người đã chết, là Sinh ca để chúng ta có tôn nghiêm sống lâu thời gian dài như vậy. Nếu như cái này có thể là Sinh ca mà chết, cũng coi là chết có ý nghĩa." "Ân." Bất quá chúng ta vẫn là phải bảo vệ tốt Sinh Ca, điều kiện tiên quyết cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì ta còn muốn đi theo Sinh Ca làm đại sự đâu, Ung Dung mười phần nói nghiêm túc. Chương 538, Dĩ Giả Loạn Chân. Chương 538, Dĩ Giả Loạn Chân. Nhạc Di có chút hồ nghi nhìn về phía Ung Dung. Đại sự? Làm gì đại sự? Ta cũng không biết. Ung Dung khỏe miệng hướng lên cong đứng lên, nhưng ta có dự cảm, đi theo Sinh Ca tuyệt đối có thể làm ra chấn kinh thế giới đại sự. Ta đối với những cái kia không có hứng thú. Nhạc Di lắc đầu, mười phần nói nghiêm túc, ta cảm thấy có đôi khi có thể canh giữ ở Sinh Ca bên người, bình bình đạm đạm liền rất tốt. Ta càng ưa thích oanh oanh liệt liệt làm đại sự, bởi vì ta Ung Dung sinh ra chính là người làm đại sự. Ung Dung cơ cơ quả đấm, tựa hồ đang ước mơ lấy tương lai. Hai canh giờ đằng sau, Trần Sinh rốt cục luyện chế tốt mấy chục viên thuốc. Hắn đầu tiên là chính mình ăn một viên, lưu lại hai viên sau đem còn lại dược hoàn thu nhập trong không gian, sau đó đi hướng phòng khách. Ung Dung, Tiểu Di, cái này hai viên dược hoàn cho các ngươi. Ung Dung từ Trần Sinh trong tay tiếp nhận dược hoàn, nhìn hồi lâu, có chút hiếu kỳ mà hỏi, đây là cái gì? Không phải là loại kia ăn liền ngoan ngoãn nghe lời dược hoàn đi? Nhạc Di nghe xong cười phun ra. Ung Dung, ta vết thương vừa vặn, ngươi đừng đùa ta được hay không? Vừa khe hở tuyến lại giật ra. Hắc hắc, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Sinh Ca chuyện một câu nói, còn cần thứ này thôi. Ung Dung một ngụm đem dược hoàn nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần đem nó nuốt xuống. Cái đồ chơi này vẫn rất ăn ngon, nó đến cùng có cái gì công hiệu à? Trần Sinh giải thích nói, loại dược hoàn này có thể chống cự đại bộ phận độc dược. Sau này các ngươi cho dù là ăn vào một chút chí mạng độc dược, cũng có thể trên phạm vi lớn làm dịu độc vật quyết tán, là trị liệu tranh thủ thời gian. Hoa, vậy thì thật là quá tốt rồi, dạng này liền có thể phòng ngừa có người ám hại chúng ta. Các ngươi không biết, ta đến Mỹ quốc đằng sau không có Sinh Ca cho phép, cái gì cũng không dám ăn, nhưng làm ta làm mê muội. Ăn dược hoàn này, vậy ta chẳng phải là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Ung Dung một mặt mong đợi nói ra. Tốt, đến lúc đó cho các ngươi nghỉ chút, để cho ngươi hai chuyên môn đi ăn mỹ thực. Nhắc đến ăn, ta còn thực sự có chút đói bụng. Trần Sinh vừa mới chuẩn bị cho khách sạn gọi điện thoại gọi ăn chút gì, điện thoại đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Mở ra xem, là An Đế Na gửi tới tin tức. Trần Tiên Sinh ngươi tốt, lần trước ngươi coi trọng món kia đầu rắn lưu phách. Ta cùng người bán nhận biết, đối phương muốn hỏi ngươi có muốn hay không mua xuống cái này đầu rắn. Ngươi yên tâm, tuyệt đối so với ngươi ở trên đấu giá hội ra giá cả thấp, hơn nữa còn không có phí thủ tục. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Trần Sinh ra vẻ kinh ngạc trở về một đầu tin tức. Nếu không chúng ta ngày mai gặp cái mặt, hảo hảo thương lượng một chút chuyện này. Tốt, cho ta một cái địa chỉ. Rất nhanh, Trần Sinh trên điện thoại di động nhận được một cái địa chỉ. Ung Dung, ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến. Ung Dung đại hỉ, ngày mai chúng ta lại đi đâu chơi? Đi mua đầu rắn. A, đầu rắn không phải tại ngươi cái này sao? Cái kia gọi bỡ lính đã ra hỏa để cho người khác liên hệ ta, nói là muốn đem đầu rắn bán cho ta. Ta ngược lại muốn xem nàng đến cùng đang dở trò quỷ gì. Trần Sinh nâng cầm lên, một mặt trêu tức nói. Ừ, đoán chừng tên kia là cố ý hố chúng ta. Nếu như trong tay nàng có đầu rắn, vậy chúng ta trong tay là cái gì? Bởi vì nàng coi là chúng ta trong tay không có chính phẩm, cho nên mới muốn dùng đồ dòm lừa dối chúng ta. Trần Sinh giật giật khoe miệng, chúng ta nếu là biểu hiện không có hứng thú, ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Dù sao, chúng ta lúc đó thế nhưng là dự định ra 90 triệu mua xuống tôn này đầu rắn, không có lý do đối với chuyện này không có hứng thú. Ân, đúng là dạng này. Nếu như chúng ta biểu hiện một chút hứng thú không có, quả thật có chút hiểm nghi. Ung Dung gật đầu nói. Ân, chúng ta ăn trước ít đồ, các loại sáng sớm ngày mai đi xem một chút. Ân, bụng của ta cũng đói bụng đâu. Cùng lúc đó, một gian trong biệt thự, Bỡ Lính đã có chút lo lắng nhìn về phía một bên An Đế Na. An Đế Na, hắn nói thế nào? An Đế Na để điện thoại di động xuống, thập phần hưng phấn nói, đã làm xong, hắn đồng ý ngày mai gặp mặt. Hoa, quá tốt rồi. Bỡ Lính đã kích động cho An Đế Na một cái ôm. An Đế Na cũng không có biểu hiện quá mức hưng phấn, mà là có chút lo lắng hỏi, thế nhưng là đầu rắn đã ném đi, ngươi lấy cái gì cho hắn? Ngươi chờ một chút. Bỡ Lính đã đi đến gian phòng bên trong, sau đó từ bên trong ôm ra một cái hộp để lên bàn. Trong này là cái gì? An Đế Na tò mò hỏi. Bỡ Lính đã cười cười, đem hộp mở ra. An Đế Na tập trung nhìn vào, kém chút ngồi sập xuống đất. Ta đi, lại là đầu rắn. Nguyên lai đầu rắn căn bản cũng không có ném, tại ngươi cái này đâu? Đó cũng không phải, thật đầu rắn xác thực đã ném đi. Chỉ bất quá ta vì lưu cái tưởng niệm, sớm tìm người phục khắc một phần. Ta hiểu được, ngươi là muốn dùng cái này giả đầu rắn, lừa qua Trần Sinh. Hừ hừ. Bỡ Lính đã ôm lấy ngực, một mặt đắc ý nói, không phải ta thổi, tôn này đầu rắn công nghệ trình độ cực cao, đối với người bình thường tới nói, đủ để đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng, thậm chí ngay cả một chút chuyên gia đều có thể lừa qua. Nếu không phải trong phòng đấu giá thời giám định xem xét qua cái khác 12 cẩm tinh đầu thú, ta đều dự định đấu giá cái này giả. Cao, thật sự là cao. An Đế Na giơ ngón tay cái lên, cái kia họ Trần nhìn qua liền 10 phần thô bỉ, khẳng định không biết hàng. Dạng này chúng ta liền có thể một hòn đá ném hai chim, đã có thể tìm phòng đấu giá muốn tổn thất, còn có thể đem giả bán cho cái kia họ Trần. Ân, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Hôm sau, Trần Sinh dựa theo địa chỉ đi tới một chỗ tương đối biệt thự vắng vẻ. Cửa ra vào, hai nữ tử nhìn thấy đến xe, bước nhanh tiến lên đón. Trần Sinh mới từ trên xe đi xuống, An Đế Na liền tới đến xe bên cạnh, không người xuống một mặt định nói, Trần Tiên Sinh, người rốt cuộc đã đến. Ta cùng Bỡ Lính đã sớm cung kính buổi tiếp đã lâu. Một bên Bỡ Lính đã cũng là nhiệt tình chào hỏi. Này, Trần Tiên Sinh, ta nghe An Đế Na nói ngươi ở trên đấu giá hội đối với đầu rắn hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên mới nắm nàng liên hệ với ngươi. Nếu có đường đột địa phương, còn xin nhiều hơn đảm đương. lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta hay là xem trước một chút đầu rắn đi. Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bỡ Lĩnh đã có chút ngơ ngác một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường, cười nhẹ nhàng nói Trần Tiên Sinh quả nhiên là thống khoái người, vậy thì mời đi. Mấy người đi vào biệt thự sau. An Đế Na giúp Trần Sinh cùng Ung Dung phân biệt ngâm chén tay mải cà phê, Bỡ Lĩnh đã thì là ôm một cái dương đi đến trước mặt mọi người. Nàng đem mở dương ra sau, Ung Dung không đổi nói, Trần Tiên Sinh, tôn này đầu rắn ở trên đấu giá hội lưu phách, bằng không ta cũng sẽ không nghĩ đến bán cho ngươi. Nếu như ngươi thực tình muốn, ta có thể 80 triệu bán cho ngươi. Có đúng không? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nhìn một chút. Trần Sinh từ miệng trong túi xuất ra một cái kính lút, làm bộ quan sát. Bỡ Lĩnh đã cùng An Đế Na nhìn thấy Trần Sinh buồn cười dáng vẻ, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi xem hiểu không, trang cùng một dạng. Trần Sinh nhìn kỹ nửa ngày, sắc mặt đột nhiên đại biến, đột nhiên đem kính lút đập vào trên mặt bàn. Phát khắc, các ngươi cũng quá không chính cống, vậy mà cầm đồ dòm lửa phỉnh ta. Chương 539, rắn này thủ là đầu tuần chương 539, rắn này thủ là đầu tuần. Bỡ Lĩnh đã cùng An Đế Na hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chốc lát sau, Bỡ Lĩnh đã một mặt vẻ mặt vô tội. Trần Tiên Sinh, ngài thật đúng là oan uổng ta. Tôn này đầu rắn là gia gia của ta vài thập niên trước ở trên đấu giá hội mua, lúc đương thời mua sắm ghi chép. Trần Sinh hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận chỉ đầu rắn đỉnh đầu bộ phận. Chính các ngươi nhìn một chút cái này đầu rắn, nhan sắc đơn nhất, hợp với mặt ngoài, xem xét chính là trải qua hóa học xử lý công nghệ hiện đại. Còn có, chính phẩm đầu thú mặt ngoài hoa văn rõ ràng tinh tế tỉ mỉ, mà trước mắt cái này như vậy thô ráp, nói nó là đầu tuần cũng không đủ. Trần Sinh một lời nói xong, không chỉ là Bỡ Lĩnh đã hai người, liền ngay cả Ung Dung đều bị hù dọa. Nàng một mặt hồ nghi nhìn về phía Trần Sinh, trong lòng tự nhủ Sinh ca lúc nào học được giám bảo, chính mình làm sao không rõ ràng. Không khí hiện trường cũng nhất thời lâm vào xấu hổ bên trong. Sau một hồi lâu, Bỡ Lĩnh đã thân thể không xuống cho Trần Sinh rót một chén cà phê, liên tục cười làm lành. Trần Tiên Sinh, ngài thật cảm thấy tôn này đầu rắn là giả? Giả không có khả năng lại giả. Thật không nghĩ tới, Mỹ quốc đại gia tộc cũng sẽ chơi loại mánh quái này, thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Trần Sinh lắc đầu, tựa hồ đối với Bỡ Lĩnh đã cách làm rất bất mãn. Có lỗi với Trần Tiên Sinh, nếu như ngài lời nói không loa, vậy nói rõ gia gia của ta cũng là bị người lừa. Thật không nghĩ tới, gia gia của ta chân quý mấy chục năm đồ vật, lại là giả. Bỡ Lĩnh đã đấm ngực dậm chân, giả trang ra một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng. An Đế Na cũng đội vàng hòa giải. Trần Tiên Sinh, Bỡ Lĩnh đã không phải cố ý muốn lừa gạt ngài, kỳ thật nàng cũng là người bị hại. Nhiều lời vô ích, nếu không phải ta chuyên môn học qua giám bảo, chỉ sợ hôm nay liền bị người lừa. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ hướng bản địa ngành tương quan đòi hỏi cái thuyết pháp. Trần Sinh đứng dậy nhìn về phía một bên Ung Dung, chúng ta đi. Đừng. Bỡ Lĩnh đã vội vàng kéo lại Trần Sinh cánh tay, khẩn cầu đạo, Trần Tiên Sinh chuyện này là ta làm không đúng. Ta cái này còn có không ít cái khác chân bảo, nếu không ngài nhìn lại. Trần Sinh dừng bước lại, nhíu lông mày. Vậy ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi nếu là còn dám gạt ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngài. Bỡ Lĩnh đã có chút bên cạnh một chút thân thể, mời đi theo ta. Trần Sinh không có nói năng, mặt lạnh lấy đi theo Bỡ Lĩnh đã đi tới lầu 2. Toàn bộ lầu 2 trưng bày rất nhiều kệ hàng, phía trên cơ hồ đều là một chút đồ cổ tranh chữ loại hình. Mặc dù cũng đáng ít tiền, nhưng so với trong viện bảo tàng những hàng triển lãm kia kém xa. Trần Sinh tự nhiên biết, đồ tốt khẳng định sẽ giấu đi, không có khả năng quang minh chính đại bày ở bên ngoài. Làm sao, ngươi liền lấy những này rách dưới đến gặp ta? Trần Sinh có chút không vui nhìn về phía Bỡ Lĩnh đã. Trần Tiên Sinh không nên gấp gáp, ta muốn bán cho ngài khẳng định không phải những này, ngài chờ một chút. Bỡ Lĩnh đã sau khi nói xong, cất bước đi lên lầu. Đi vào lầu 3 sau, nàng đi đến một cái ngăn tủ trước mặt, nhẹ nhàng chuyển động phía trên một cái sư tử vật trang trí. Ngăn tủ chậm rãi di động, một cái lắp đặt ở trên tường to lớn tủ sắt xuất hiện ở trước mắt. Bỡ Lĩnh đã duỗi ra ngón tay thon dài, ở phía trên đưa vào một chuỗi mật mã. Cùng cụt, tủ sắt cửa từ từ mở ra. Đập vào mi mắt là đến từ từng cái quốc gia tác phẩm nghệ thuật, mỗi một kiện nhìn qua đều có giá trị không nhỏ. Dạng này tác phẩm nghệ thuật chừng hơn 30 kiện. Bỡ Lĩnh đã đem tác phẩm nghệ thuật từng cái phóng tới trên mặt bàn bên trên, một lần nữa đóng ký tủ sắt cùng ngăn tủ, lúc này mới cho An Đế Na gọi điện thoại. Ngươi mang Trần Tiên Sinh bọn hắn lên đây đi. Biết. An Đế Na cúp điện thoại nhìn về phía Trần Sinh, cười tủm tỉm nói, Trần Tiên Sinh, mời lên lầu. Cố Lộng Huyền Hư. Trần Sinh hơi không kiên nhẫn đi theo An Đế Na đi lên lầu. Không đến đến lầu 3 sau, nhìn thấy trên mặt bàn cái kia từng cái tác phẩm nghệ thuật, trong nháy mắt bắt đầu ma quyền sát trưởng. Ghê gớm a. Nơi này mỗi một kiện chất bảo, nghệ thuật thành phần đều khá cao. Trần Sinh nói đến đây, trực câu câu nhìn chằm chằm một bức họa cảm khái nói, ngươi nhìn một cái chữ này mà biết, nhiều đen a. Ung Dung mặt sạm lại nhìn về phía Trần Sinh, trong lòng tự nhủ thật đúng là cho là ngươi hiểu nghệ thuật. Chán Bỡ Lĩnh đã xấu hổ cười một tiếng, kiên nhẫn nói ra, Trần Tiên Sinh, những cổ vật này tranh chữ mặc dù không bằng tôn kia đầu rắn, nhưng cũng không phải bình thường tác phẩm nghệ thuật có thể so sánh được. Nếu không những này ta toàn bộ giảm giá bán cho ngài, một ngụm giá 2 ức, như thế nào? Trần Sinh quan sát tỉ mỉ lấy những tác phẩm nghệ thuật kia, có chút lo lắng nói ra, nói thật, ta chỉ hiểu được xem xét đầu rắn, đối với cái khác tác phẩm nghệ thuật cũng không thế nào giải. Như vậy đi, ngày mai ta tìm thầy giám định cùng ta cùng một chỗ tới, nếu như tất cả đều là chính phẩm lời nói, ta tất cả đều muốn. Trần Sinh ngữ khí nói nghiêm túc. Bỡ Lĩnh đã trên khuôn mặt rõ ràng hiện lên một tia khó mà che giấu mừng rỡ. Tốt Trần Tiên Sinh, loại sự tình này cẩn thận một chút cũng coi là bình thường. Vậy ta liền chờ tin tức của ngài. Trần Sinh gật gật đầu, giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Hôm nay ta còn có việc, nếu không trước hết dạng này. Trần tiên sinh đi thong thả, ta tiễn ngài một chút. Mấy người đi vào phòng khách sau, Trần Sinh nhìn nhiều một chút tôn kia đầu rắn sao, ha ha cười nói, rắn này thủ mặc dù rất thô ráp, nhưng ngẫu nhiên thưởng thức một chút vẫn là có thể. Vỡ lính đã sững sờ, lập tức minh bạch Trần Sinh ý tứ trong lời nói. Trần tiên sinh, nếu như ngài ưa thích cái này đầu rắn, ta liền đưa nó đưa cho ngài, coi như là ta cho ngài chịu nhận lỗi. Cái này không tốt lắm đâu. Trần Sinh cố ý khách sáo đạo. Thực không dám dâu dếm, gia gia của ta cũng tìm người xem xét qua tôn này đầu rắn, xác thực có một ít tí vết, bằng không ta cũng sẽ không đem nó bán đi. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vỡ lính đà nữ sĩ, chúng ta ngày mai gặp. Trần Sinh nói đi cho Ung Dung một ánh mắt. Ung Dung ngầm hiểu, trực tiếp đem đầu rắn bế lên. Trên đường, đang lái xe Ung Dung một mặt sùng bái nói ra, Sinh ca, không nghĩ tới ngươi còn hiểu giám bảo. Hại, ta biết cái gì giám bảo, chính là nói mò thôi. Cái gì, nói mò, Ung Dung cười đến đau bụng, ta lúc đó nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng, thật đúng là cho là ngươi là giám bảo đại sư đâu. Mặt khác, nhìn cái kia hai cái mỹ quốc nữ nhân biểu lộ, cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Món kia đầu rắn đúng là giả, các nàng vốn là cho giả, ta tùy tiện nói chuyện, các nàng tự nhiên tin tưởng. Lợi hại, đây chính là tâm lý đánh cờ. Ung Dung nghĩ, lại hỏi, chỉ là không biết, chúng ta cầm tiện giả đầu rắn làm cái gì? Trần Sinh cười cười, có cái này giả, thật liền có thể quang minh chính đại hiện thân. Thì ra là thế, hay là Sinh ca nghĩ chu toàn. Ung Dung nghĩ, lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, cái kia gọi bờ linh đả mỹ quốc nữ nhân, vừa mới cho chúng ta nhìn những cái kia đồ cổ tranh chữ có phải thật vậy hay không? Ta cảm thấy hẳn là thật. Nàng lúc đó bị ta hù dọa, tự nhiên không dám cầm giả đến lừa gạt ta. Vậy sao ngươi không mua nha? Trần Sinh giật giật khóe miệng. Hai con hàng kia vẫn muốn lừa ta, ta làm sao lại để các nàng kiếm lời tiền của ta? Ha ha, ta nhìn Sinh ca lại muốn không nên mua. Kỳ thật ta cũng nhìn cái kia hai nữ nhân không vừa mắt, bất quá thân hình của các nàng xác thực thật không tệ. Ung Dung trêu chọc nói. Chương 540, trong nhà tiến tặc. Chương 540, trong nhà tiến tặc ban đêm. Trần Sinh lần nữa về tới bờ lĩnh đại chỗ biệt thự. Lúc này, cửa biệt thự đèn đường hạ xuống màu vàng ấm tia sáng, tại rét lạnh đêm đông nhiều hơn mấy phần ấm áp. Trần Sinh cười cười, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới đi, ca lại trở về. Hắn từ dưới đất nhặt lên mấy quả cục đá, kẹp ở năm ngón tay ở giữa, đột nhiên hướng trong sân mấy cái camera ném đi. Phanh! Theo vài tiếng thủy tinh bể vang lên, camera toàn bộ nghỉ cơm. Ngay sau đó Trần Sinh sử dụng thấu thị năng lực, cẩn thận tra tìm một phen, rốt cục tại tầng ngầm một tìm được phối điện thất vị trí. Hắn một cái diều hâu xoay người, trực tiếp nhảy đến trong biệt thự, đi vào biệt thự cửa lớn trước mặt. Trước mắt cửa chống trộm mặc dù rắn chắc, nhưng đối với Trần Sinh tới nói căn bản không chịu nổi một kích, cũng chính là một cước sự tình. Phanh! Trần Sinh nâng lên một cước đạp bay cửa chống trộm, cất bước đi vào phòng khách. Lúc này, ngay tại trong phòng tắm bờ lĩnh đã nghe phía bên ngoài động tĩnh, dọa đến vội vàng từ dục cang bên trong ngồi dậy, mỹ lệ dáng người nhìn một cái không sót gì. An đến a, vừa mới bên ngoài động tĩnh gì? Ta cũng không rõ lắm, chẳng lẽ là có tiểu đâu? Không được, ta phải đi xem một chút. An Đế Na nói xong, phủ thêm một kiện áo choàng tắm liền đi ra phía ngoài. An Đế Na đi ra phòng tắm sau, nhìn thấy bị phá hư cửa lớn, dọa đến mất hồn mất vía, đội vàng lần nữa trở về trong phòng tắm cũng đem cửa khóa trái. An Đế Na, chuyện gì xảy ra? Vỡ lính đã cũng đã mặc vào áo choàng tắm, có chút lo lắng hỏi. Xuyệt. An Đế Na làm cái im lặng thủ thế, nhẹ giọng nói, có người đem biệt thự cửa phá hủy, ta hoài nghi có tặc. Có tặc. Mau báo cảnh sát. Vỡ lính đã không dám thất lễ, vội vàng bấm 911. Ngay tại lúc nàng vừa hướng cảnh sát nói rõ tình huống sau, toàn bộ phòng tắm trong nháy mắt lâm vào trong một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra? Vỡ lính đã lần nữa giật nảy mình, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Xong, nhất định là bọn hắn quan đèn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đêm nay sẽ không chết tại cái này đi. Chúng ta liền trốn ở trong phòng tắm không đi ra, các loại nhân viên cảnh sát đến. An Đế Na nhìn thoáng qua bờ lính đã điện thoại, chúng ta cửa nhà cầu là pha lê, trước tiên đem điện thoại đóng, bằng không bị phát hiện liền xong rồi. A, tốt tốt tốt. Vỡ lính đã vội vàng cho điện thoại hơi thở bình phòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất toàn thân đều run. Nhóm này lưu manh nếu là chỉ cướp tiền còn dễ nói, vạn nhất nếu là cướp sắc, vậy cũng chỉ có thể để cho mình khuê mật tốt An Đế Na chống đi tới. Một bên khác, Trần Sinh đi vào lầu 2 sau, đem trên kệ các loại đồ chơi văn hóa tranh chữ thu sạch nhập không gian, sau đó trực tiếp hướng lầu 3 đi đến. Lúc này cả tòa biệt thự đã mất điện, trong ngăn tủ chốt mở đã mất đi hiệu lực, Trần Sinh cưỡng ép kéo ra ngăn tủ, lộ ra cái kia hợp kim chế tạo tủ sắt. Cũng may tủ sắt là máy móc mật mã, không cần dùng điện. Không phải vậy hắn chỉ có thể đem tủ sắt cùng một chỗ mang đi. Ha ha, ngươi cho rằng trốn tránh ta, ta liền không nhìn thấy bí mật. Không có ý tứ, ca có thấu thị. Trần Sinh ở phía trên đưa vào một chuỗi số lượng. Lạch cạch. Tủ sắt ứng thanh mở ra, gần 30 kiện đồ cổ thu hết vào mắt. Trần Sinh vung vung lên ống tay áo, không lưu lại một đám mây. Làm xong những này, Trần Sinh còn 10 phần thân mật đem tủ sắt đóng kỹ. Trong phòng tắm ăn đến Na Vịnh Thai nghe trên lầu động tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm cửa ra vào. Bọn hắn giống như tại bắt người nhà văn bận. Không có việc gì, những cái kia thứ đáng giá đều tại trong hòm sắt, bọn hắn một lát trộn không đi. Vậy là tốt rồi. An Đế Na nghe được tiếng bước chân, nhẹ giọng nói, đến rồi đến rồi, bọn hắn giống như xuống, chúng ta giữ yên lặng. Trần Sinh nhìn thoáng qua phòng tắm phương hướng, tự nhiên là phát hiện bờ lĩnh đã hai người như là hai cái mèo nhỏ bị hoảng sợ một dạng co rúm lại lấy thân thể. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy các nàng nước trên người. Đúng lúc này, nơi xa vang lên tiếng còi báo động. Tính toán, ca liền không trêu cợt các ngươi. "Bằng không, các ngươi còn tưởng rằng đêm nay đột quỷ?" Ẩn nấp thân hình Trần Sĩ Nghĩa nhờ ngang đi ra biệt thự, hướng phía khách sạn phương hướng một đường phi nước đại. Sau mười mấy phút, một đám cầm trong tay súng ống nhân viên cảnh sát đem toàn bộ biệt thự bao bọc vây quanh. Trải qua một phen tìm kiếm sau, rốt cục tại phòng vệ sinh tìm được Bỡ Lĩnh Đả hai người. Một tên cường tráng nhân viên cảnh sát dùng thương chỉ vào hai người, ra lệnh, "Không được núp đích, giơ tay lên. Không cần nổ súng, ta là phòng ở chủ nhân, là ta báo cảnh." Bỡ Lĩnh Đả giơ tay giải thích nói. Cường tráng nhân viên cảnh sát nhìn thấy Bỡ Lĩnh Đả hai người dáng vẻ, cố giả bộ bình tĩnh nói, "Các ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt." Nói đi, hắn đem trên ghế salon quần áo ném cho hai người, vụ trộm nhìn mấy lần qua đi, quay người đi ra phòng tắm. Bỡ Lĩnh Đả nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, hai người đi ra phòng tắm. "Cảnh sát, bắt được đám kia đạo tặc sao?" Cường tráng nhân viên cảnh sát lắc đầu, "Nữ sĩ, cả tòa trong biệt thự trừ bọn ngươi ra, cũng không có phát hiện những người khác. Kẻ ăn cắp đã đi." An Đế Na nhíu mày, vỗ vỗ Bỡ Lĩnh Đả bà bay, "Nhanh đi trên lầu nhìn xem ném đi bao nhiêu thứ." "Ừ." Bỡ Lĩnh Đả chân trần, bước nhanh hướng trên lầu chạy tới. Đi vào lầu 2 sau, hai người trợn tròn mắt. Tất cả vật sưu tập tất cả đều không thấy, liền ngay cả một chút nặng hơn đồ sứ cùng tảng đá đều bị cầm đi. "Ta dựa vào, khối kia 100 nhiều kg tảng đá, các ngươi là thế nào bắt đi? Chẳng lẽ lại bọn hắn khai điếu xe tới?" An Đế Na một mặt khiếp sợ há to mồm. Bỡ Lĩnh Đả cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, chính mình đặt ở giá đựng bên trên một đầu chỉ đen cũng bị trộm đi. Chẳng lẽ đám kia đạo tặc có cái gì đam mê đặc thù? Chán. Đây đương nhiên là cái hiểu lầm. Trần Sinh lúc đó không kịp chọn lựa trên kệ vật sưu tập, lại thêm trong phòng một vùng tăm tối, nhất thời không có chú ý mới đưa đầu kia chỉ đen thu nhập trong không gian. "Cảnh sát, nhà ta trước mắt thô sơ giản lược đoán chừng, tổn thất hơn 100 kiện vật sưu tập, giá trị đã vượt qua 10 triệu. Các ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới đám kia đạo tặc." Bỡ Lĩnh Đả tức hồn hển nói. "Nữ sĩ xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới bọn hắn." Lúc này, đứng ở một bên An Đế Na nhắc nhở, "Bỡ Lĩnh Đả, có muốn nhìn một chút hay không trong hòm sắt vật sưu tập còn ở đó hay không?" Bỡ Lĩnh Đả lắc đầu. "Không có khả năng, hắn không có tủ sắt mật mã, trong thời gian ngắn căn bản mở không ra." Lời tuy như vậy, Bỡ Lĩnh Đả trong lòng cũng là không chắc, cất bước hướng lầu 3 đi đến. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cái kia bị phá hư ngăn tủ, con người bỗng nhiên co vào, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Cũng may tủ sắt hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị phá hư vết tích. "Còn tốt, còn tốt." Bỡ Lĩnh Đả vỗ vỗ bộ ngực của mình, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, "Ta đã nói rồi, bọn hắn làm sao có thể mở ra được tủ sắt? Tủ sắt còn tại liền tốt." An Đế Na cũng yên lòng. Kinh nghiệm phong phú nhân viên cảnh sát lấy tay đèn tin cẩn thận tra xét bị cưỡng ép rời đi ngăn tủ, lại liếc mắt nhìn tủ sắt, trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. "Hai vị nữ sĩ, ta cảm thấy chuyện này có chút khả nghi. Nếu như đám kia kẻ trộm không biết ngăn tủ này phía sau có tủ sắt, vì cái gì sẽ còn cưỡng ép rời đi ngăn tủ?" Chương 541, nhóm này đạo tặc ngay cả tảng đá đều dọn đi rồi. Chương 541, nhóm này đạo tặc ngay cả tảng đá đều dọn đi rồi. Bỡ Lĩnh Đả nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng à, ngăn tủ này là ta chuyên môn tìm người thiết kế, người bình thường căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Bọn hắn làm sao biết ngăn tủ phía sau có tủ sắt? Có lẽ là đám kia kẻ trộm đối với các ngươi nhà mười phần hiểu rõ." Nhân viên cảnh sát suy đoán nói. Bỡ Lĩnh Đả cẩn thận tra xét một phen tủ sắt, nhìn thấy phía trên không có bất kỳ cái gì bị phá hư qua vết tích, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt bọn hắn chưa kịp mở ra tủ sắt. An Đế Na nhưng như cũng lòng nghi ngờ trùng điệp. Nàng cúi người xuống nhìn chằm chằm tủ sắt nhìn hồi lâu, có chút hồ nghi mà hỏi, "Bỡ Lĩnh Đả, ngươi nói bạn nhất đám kia kẻ trộm biết két sắt mật mã làm sao bây giờ?" "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Bỡ Lĩnh Đả liên tục quát tay, "Mật mã này chỉ có chính ta biết, ngay cả ngươi cũng chưa nói với, người khác như thế nào lại biết mật mã? Ta cảm thấy hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nhóm người kia quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả 100 nhiều kg tảng đá đều có thể dọn đi, thật không biết bọn hắn đến cùng là thế nào làm được." Lúc này, một bên nhân viên cảnh sát cũng đề nghị, "Bỡ Lĩnh Đả nữ sĩ, ta cảm thấy hay là mở ra xem một chút đi. Dạng này mới có thể xác định mất đi vật phẩm giá trị, chúng ta cũng tốt lập án." "Tốt, vậy ta nghe các ngươi." Bỡ Lĩnh Đả nuốt ngụm nước bọt, ổn định lại tâm thần, nhanh chóng đưa vào một chuỗi số lượng. Lạch cạch. Tủ sắt ứng thanh mở ra. Mọi người thấy dấu tuyết tủ sắt, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Bỡ Lĩnh Đả tại thất thần sau một lát, thân thể mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Nàng không ngừng mà lắc đầu, dùng sức xoa tóc của mình, cả người gần như lâm vào trạng thái điên cuồng. "Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bên trong vật sưu tập đi đâu? Ông trời a, ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ông trời của ta, thật sự là quá kỳ quái. Đám kia kẻ trộm đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy trộm đi trong hòm sắt đồ vật." An Đế Na cũng là một mặt không thể tưởng tượng. Chuyện này khẳng định cùng Trần Sinh có quan hệ. Bỡ Lĩnh Đả cắn răng nói ra, "Ta mặc dù không biết hắn đến cùng dùng phương pháp gì, nhưng hắn vừa đến đã phát sinh chuyện như vậy, thật sự là thật trùng hợp. Ta cũng cảm thấy hắn hiểm nghi lớn nhất, nhất định phải hào hào điều tra một chút hắn." An Đế Na đem Bỡ Lĩnh Đả nâng đỡ, lời thề son sắt nói. Bỡ Lĩnh Đả cố gắng bình phục một chút cảm xúc, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía một bên nhân viên cảnh sát. "Cảnh sát, làm phiền các người giúp ta điều tra một cái gọi Trần Sinh Hoa hạ người." Trần Sinh trở lại khách sạn sau, để người của quán rượu đưa chút bữa ăn khuya tới, sau đó cùng Ung Dung hai người uống rượu một chén. Sau đó không lâu, có người gõ cửa phòng. "Chờ một chút." Ung Dung cầm một cái tôm hùm cái kìm, bước nhanh đi ra cửa. Thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài một chút, lúc này mới mở cửa, dùng cũng không tiêu chuẩn tiếng Anh chào hỏi. "Cảnh sát đồng chí, xin hỏi có gì muốn làm?"
Một tên nhân viên cảnh sát lơ đãng hướng phòng khách nhìn thoáng qua, mỉm cười nói "Không có việc gì, ta chính là vừa mới thấy có người tại cửa ra vào đi lại, cho nên tới xem một chút chuyện gì xảy ra."
"À, là chúng ta để khách sạn phục vụ viên đưa điểm bữa ăn khuya ung dung lung lay trong tay tôm hùm cái kìm, cảnh sát đồng chí, muốn hay không ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút?"
"Không cần không cần.
Quấy rầy các ngươi xin mời tiếp tục." Nhân viên cảnh sát lễ phép tính cự tuyệt, sau đó quay người rời đi. Ung dung trở lại trên chỗ ngồi, đối với Trần Sinh giơ ngón tay cái lên.
"Sinh ca, ngươi thật đúng là làm được thiên y vô phùng a."
Trần Sinh tựa ở trên ghế salon uống một ngụm rượu đỏ, duỗi lưng một cái.
"Bất kể có phải hay không là thiên y vô phùng, dù sao bọn hắn tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì.
Ha ha, ta đều có thể tưởng tượng ra được cái kia hai cái người nước ngoài mở ra tủ sắt lúc biểu lộ." Ung dung nói đến đây, thả ra trong tay tôm hùm cái kìm, ôm đầu, hai mắt trừng đến cùng chung đồng bình thường.
"Ô hát mi gột."
"Vương Đức Phát, ta đặc."
Nhạc Di nhìn thấy Ung Dung buồn cười dáng vẻ, bưng bít lấy bụng của mình, nước mắt đều chảy ra.
"Ung Dung, ngươi quá đáng ghét."
"Ngươi
có thể hay không đừng đùa ta cười? Ta vết thương này còn không có mọc tốt đâu."
"Tốt tốt tốt." Ta tận lực Ung Dung nâng lên quai hàm nén cười, giống một cái bao biểu lộ một dạng.
Kết quả Nhạc Di nhìn thấy Ung Dung dáng vẻ, lần nữa cười đến ngửa tới ngửa lui, vết thương lại bị vỡ.
Một bên khác, ngồi ở trên ghế salon Bợ Lĩnh đã thất hồn lạc phách túi đầu, thân thể giống như là bị rút sạch bình thường.
Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát đi tới trước mặt nàng.
"Bợ Lĩnh đại nữ sĩ,
cảnh sát có phát hiện sao?"
Bợ Lĩnh đang ngẩng đầu lên, van bệnh kia máu hai mắt nhìn về phía nhân viên cảnh sát.
Nhân viên cảnh sát lắc đầu, biệt thự giám sát đều bị phá hủy, mà lại hiện trường không có để lại bất luận cái gì vân tay, dấu chân các loại dấu vết để lại.
Thậm chí liền xe tử luân thai ấn đều không có.
"Cái này sao có thể?
Nhiều đồ như vậy, nói ít đến mấy trăm kg, bọn hắn không lái xe làm sao cầm được?"
Bợ Lĩnh đã căn bản không tin nhân viên cảnh sát nói tới, chẳng lẽ nhóm người kia sẽ còn bay phải không?
"Ngày mai chúng ta lại điều lấy chung quanh giám sát nhìn xem." Nhân viên cảnh sát nghĩ, lại tiếp tục nói,
"Đúng rồi Bợ Lĩnh đại nữ sĩ, chúng ta vừa mới cùng khách sạn đồng sự bắt được liên lạc, Trần Sinh bọn hắn giờ phút này ngay tại ăn bữa ăn kia.
Vậy các ngươi làm sao không hỏi xem hắn, chuyện này có phải là hắn hay không làm?"
Bợ Lĩnh đã đỏ hồng mắt gầm thét lên.
"Có lỗi với, Trần tiên sinh thân phận đặc thù, chúng ta không có chứng cứ không thể tùy tiện điều tra hắn."
"Vậy các ngươi ngược lại là đi tìm chứng cứ a, còn ở lại chỗ này thất thần làm gì?"
Nhân viên cảnh sát nhíu mày, bất quá trở ngại thân phận của đối phương, cũng không có nói thêm cái gì, quay người rời đi.
Bợ Lĩnh đã nắm lấy chính mình rối bời tóc, giờ phút này đã triệt để tuyệt vọng.
Ngày thứ hai, Trần Sinh sáng sớm cho An Đế Na gọi điện thoại tới.
Một đêm không ngủ, An Đế Na vuốt vuốt hai mắt, nhìn về phía một bên điện thoại, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Hắn sớm như vậy làm sao lại gọi điện thoại tới?
"Ai?" Khí sắc có chút khó coi Bợ Lĩnh đã hỏi.
"Cái kia gọi Trần Sinh hoa hạ người,
nhanh nghe xem hắn nói thế nào."
"Ân."
An Đế Na nhận nghe điện thoại, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, "Cho ăn, Trần tiên sinh, ngài có chuyện gì không?"
Đối diện Trần Sinh cười ha hả nói, "An Đế Na nữ sĩ, ta hôm qua hỏi một chút Mỹ quốc bên này bằng hữu, bọn hắn nói Bợ Lĩnh đại nữ sĩ ra ra là người trong nghề nổi danh người thu thập, vật sưu tập phi thường có giá trị.
Như vậy đi, ta hôm nay mang ta bằng hữu cùng đi nhìn xem.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia trong hòm sắt vật sưu tập, liền theo Bợ Lĩnh đại nữ sĩ nói, một ngụm giá 2 ức.
Cái này An Đế Na nhìn về phía một bên sắc mặt khó coi Bợ Lĩnh đại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Làm sao, ngại ý ta?
Như vậy đi, ta ra 2.1 ức, cũng có thể đi."
Trần Sinh tiếp tục nói.
"Trần Sinh, ngươi câm miệng cho ta."
Bợ Lĩnh đại đối với điện thoại quát.
"Không phải, Bợ Lĩnh đại nữ sĩ, chúng ta hôm qua không phải là nói thật tốt sao?
Ngươi bây giờ làm sao loại thái độ này a?
Có phải hay không ngại tiền ít?
Nếu không ta cho ngươi thêm điểm, 2.2 ức.
Trần Sinh ngữ khí chăm chú hỏi.
Chương 542, đông kết tiền bốn chương 542, đông kết tiền bốn Bợ Lĩnh đã sớm tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể chạy đến Trần Sinh trước mặt cho hắn một điện áo.
"Trần Sinh, ngươi cái tên này thật sự là quá ghê tởm.
Không phải, ngươi uống lộn thuốc có phải hay không?
Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta nhiều nhất có thể ra đến 2.3 ức, thế nhưng là so lúc bắt đầu nhiều 30 triệu, lại nhiều ta thật là không suy tính."
Trần Sinh nghiêm trang nói ra.
"A."
Bợ Lĩnh đã xoa tóc của mình, giống như bị điên gào thét lấy.
An Đế Na cười khổ một tiếng, có chút xin lỗi giải thích, "Trần tiên sinh thật sự là không có ý tứ, biệt thự tối hôm qua gặp phải trộm cướp, cho nên Bợ Lĩnh đã hiện tại tâm tình không tốt. Nếu là những cái kia vật sưu tập có thể tìm trở về, ta nhất định trước tiên liên hệ ngài."
"Bị trộm?"
Trần Sinh biểu hiện được hết sức kinh ngạc cùng tiếc hận.
"Chuyện này ta quay đầu lại cùng ngài nói đi, nếu không trước như vậy đi."
"Ai, thật là đáng tiếc."
Trần Sinh trùng điệp hít một tiếng, tựa như là tổn thất mấy cái ức, bất đắc dĩ đem điện thoại của máy.
Nhạc Di nghe được trong điện thoại âm thanh bận, trong nháy mắt cười đến rất vui vẻ.
"Sinh ca, ngươi chiêu này thật đúng là tôm bóc vỏ tim heo a, bất quá đây cũng là đối với nàng trừng phạt, ai bảo nàng già muốn hố chúng ta."
Cái này gọi gieo gió gặt bão. Ung Dung chỉ cảm thấy trong lòng mười phần thông khoái, khó nén kích động nói, "Tôn kia đầu rắn vốn chính là chúng ta Hoa Hạ, Sinh ca lúc đầu dự định mua về, kết quả nàng còn cố ý nhờ giúp đỡ cố tình nâng giá.
Còn có, hôm qua nàng cầm một cái đồ dòm coi là thật hại chúng ta, quả thực là bắt chúng ta làm đoan đại đầu.
Bọn hắn chính là đã quen, lần này xem như đã trúng thiết bản."
Nhạc Di nghĩ nghĩ, lại nói sang chuyện khác, "Sinh ca, ta hiện tại có thể đi lại, tùy thời có thể lấy về nước.
Ngươi cũng không nên bởi vì ta làm trễ lại an bài."
"Không có việc gì, Vạn Hào tập đoàn có Linh Chi các nàng, căn bản không cần đến ta quan tâm."
chúng ta tại cái này chờ lâu mấy ngày, chờ ngươi thương thế tốt lên trôi chảy lại nói.
Ân.
Nhạc Di khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá đáy mắt của nàng lại là hiện lên một tia cảm động. Theo lý thuyết, chính mình chỉ là bảo tiêu mà thôi. Trần Sinh hoàn toàn có thể không cần cân nhắc chính mình. Nhưng là hắn lại đem chính mình xem như là người nhà một dạng, mà lại là trên thế giới tốt nhất người nhà. Tiểu Di, ngươi thế nào? Trần Sinh nhìn thấy Nhạc Di song mặt đỏ lên, tò mò hỏi.
Không có.
Không có gì, khả năng chính là trong phòng điều hòa không khí quá nóng đi. Nhạc Di vội vàng chuyển người qua đi, lấy tay cho mình quạt gió, làm bộ rất nóng bộ dáng. Ung Dung vừa định đứng dậy điều nhiệt độ thấp độ, bất quá gặp Nhạc Di mặt đều đỏ đến bên hai, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiện lên một tia cười xấu xa. Tiểu Di a Tiểu Di, ngươi đây là thẹn thùng cho nên mới đỏ mặt ra. Ngay tại Ung Dung chuẩn bị trêu chọc một chút Nhạc Di lúc, Trần Sinh điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, là Trương Linh Chi đánh tới.
Cho ăn, Linh Chi.
Sinh ca, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Ta có chuyện trọng yếu muốn đối với ngươi nói.
Trương Linh Chi ngữ khí dồn dập nói ra.
Ngươi nói thẳng là được.
Là như vậy, Mỹ Quốc trăm lợi Đức công ty chế dược một bút 100 ức đao chuyển khoản bị đông cứng.
Bị đông cứng?
Chuyện gì xảy ra?
Trần Sinh nhíu mày hỏi.
Bởi vì Bách Lợi Đức công ty khoản tiền kia dính đến rửa tiền hoạt động, cho nên Mỹ Quốc nơi đó chính phủ lấy tiền vốn nơi phát ra không rõ làm lý do, đông kết cái này 100 ức.
Muốn không để đại sứ quán đến giải quyết chuyện này.
Trương Linh Chi có chút bất đắc dĩ nói.
Tạm thời không cần, ta trước tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Sinh ca đều tại ta, không có kịp thời đem số tiền kia đi vào trong nước tài khoản.
Trương Linh Chi mười phần tự trách nói.
Cái này cũng không trách ngươi, dù sao lần này tổng cộng dính đến 1 vạn ức tiền vốn, cái nào dễ dàng như vậy duy nhất một lần đi vào trong nước.
Mà lại nếu xảy ra chuyện như vậy, vậy nói rõ bọn hắn sớm có dự mưu.
Trần Sinh an ủi, Linh Chi, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi.
Ân.
Trương Linh Chi trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói ra, Sinh ca, ngươi chừng nào thì về nước? Ta cùng Tiểu Phạm đều rất nhớ ngươi đâu.
Yên tâm đi, an tiết trước đó nhất định có thể trở về.
Ân, vậy ta chờ ngươi trở về nha.
Trương Linh Chi lại quấn lấy Trần Sinh nói vài câu lời tâm tình, lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Trần Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút việc này, cuối cùng bấm tiền Mạn Ni điện thoại.
Cho ăn, Mạn Ni tả, ta có việc muốn tìm người hỗ trợ.
Trần Tiên Sinh mời nói.
Ngươi giúp ta hỏi một chút Mỹ Quốc bên này ngành chính phủ, Bách Lợi Đức công ty khoản tiền kia còn có thể hay không làm tan.
Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ khoản tiền kia xảy ra vấn đề?
Tiền Mạn Ni kinh ngạc mở miệng nói.
Ân.
Trần Sinh đem chuyện đã xảy ra trên đại thể nói một lần.
Tiền Mạn Ni không dám thất lễ, vội vàng liên hệ lãnh sự quán cùng đại sứ quán.
Sau đó không lâu, Tiền Mạn Ni lần nữa gọi điện thoại tới.
Trần Tiên Sinh, Wilson thống đốc nói ước ngài ở văn phòng gặp mặt, ngài nhìn hôm nay có thời gian không?
Không có vấn đề.
Cái kia tốt, ta tại căn phòng cách vách, ngay lập tức đi tìm ngài.
Nửa giờ sau, ba người rốt cục đi tới thống đốc phòng làm việc.
Lúc này, trong văn phòng trừ Wilson bên ngoài, còn có một cái 50 tuổi trên dưới nữ tử tóc vàng.
Nhìn thấy Trần Sinh, nữ tử tóc vàng lập tức tới đón, có chút tự trách nói, "Trần Tiên Sinh, ta là Bách Lợi Đức công ty tổng giám đốc ngài Duy Na.
Thật sự là không có ý tứ, đều tại chúng ta không có đối với khoản tiền kia xét duyệt rõ ràng, cho nên mới dẫn đến nó bị đông cứng."
Ha ha. Một câu có lỗi với liền đáng giá 100 ức.
Trần Sinh híp mắt nhìn về phía ngài Duy Na, nhịn không được phản trào phúng.
Wilson gặp Trần Sinh sắc mặt nhìn cũng tốt, vội vàng hòa giải.
"Trần Tiên Sinh, Mỹ Quốc ngành tương quan biết chuyện này về sau, tương đương coi trọng, trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nhưng là rất đáng tiếc, khoản tiền kia xác thực thuộc về lừa dối tiền vốn, thông qua rửa tiền phương thức tiến vào ngài tài khoản bên trong. Căn cứ Mỹ Quốc phản tẩy tiền pháp, số tiền kia đã bị đông cứng, cụ thể lúc nào giải phóng cũng không rõ ràng."
Trần Sinh hừ lạnh một tiếng, thẳng thắn nói như vậy, "Các ngươi là định đem số tiền kia tịch thu?"
"Chán,
không phải không thu, là đem nó còn cho những cái kia bị lừa dối người bị hại."
Wilson nhún vai, kiên nhẫn giải thích nói.
Hắn lúc này trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, hoàn toàn không phải ban đầu lúc cái kia khiêm tốn thông đốc.
"Đừng kéo những thứ vô dụng kia ung dung bung tay lên." Phương Mã nói ra, "Các ngươi Mỹ Quốc làm loại chuyện này còn thiếu sao? Thường xuyên lấy các loại lý do tịch thu người khác tài sản, ta nhìn nói không chừng các ngươi cùng những cái kia tội phạm lừa đảo là cùng một bọn."
"Nữ sĩ, ngươi hiểu lầm, chúng ta sẽ tận lực xử lý thích đáng tốt chuyện này, không để cho các ngươi có quá nhiều tổn thất."
Wilson trong giọng nói mang theo một tia qua loa.
Bởi vì hắn căn bản cũng không tin cái khoản tiền này có thể giải phóng.
"Ai, kỳ thật chúng ta cũng là người bị hại."
Ngài Duy Na có chút bất đắc dĩ nói.
Trần Sinh mặt lạnh lấy nhìn về phía ngài Duy Na, cũng đối với nó phát động thâu tính tâm thanh.
Lúc này, từng đạo thanh âm liên tiếp chuyển đến.
Chương 543, không thể nhất gây chính là Sinh ca. Chương 543, không thể nhất gây chính là Sinh ca. Trần Sinh mặt ngoài hứng hở, kỳ thật ngay tại nghe ngài Duy Na tiếng lòng.
"Hừ, Trần Sinh a Trần Sinh, ngươi cái tên này có phải hay không cảm giác rất bị quất?
Nói thật cho ngươi biết đi. Khoản tiền kia đúng là công ty của chúng ta cùng người sần liên hợp lại hố ngươi, thậm chí chúng ta còn tìm đến một cái chuyên môn rửa tiền tổ chức.
Thế nào, có phải hay không rất giận a?
Bất quá chuyện này trách không được người khác, muốn trách thì trách ngươi bán thuốc quá đắt, chúng ta đều không kiếm được bao nhiêu tiền.
Yên tâm đi, những cái kia đông kết tiền ngươi một phân tiền đều cầm không đi."
Trần Sinh sau khi nghe xong, ánh mắt miệt thị nhìn về phía ngài Duy Na.
Ngài Duy Na con ngươi hơi co lại, không khỏi dùng mình một cái.
Chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn làm sao sắc bén như thế?
Chẳng lẽ là hắn biết mình ý nghĩ?
Không, tuyệt không loại khả năng này.
Hắn cũng không phải chính mình con run trong bụng, làm sao biết mình tại nghĩ cái gì.
Ngài Duy Na cố gắng bình phục một chút cảm xúc, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Trần Sinh.
"Trần Tiên Sinh, thật sự là có lỗi với..." ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu không ngài chờ một chút, chúng ta nhất định sẽ mau chóng cùng nơi đó ngành chính phủ hiệp thương tốt chuyện này, để ngân hàng kịp thời giải phóng đám kia tiền vốn. Không phải Trần Sinh kém chút bị chọc phát cười, ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao? Các ngươi lớn như vậy công ty, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ta nhìn các ngươi là cảm thấy ta dễ ức hiếp, cho nên cố ý muốn hô ta đi. Trần Tiên Sinh, không phải như thế, chúng ta thật đi, chớ giải thế. Ngươi đem đám kia thuốc lui về đến, ta liền không so đo với các ngươi. Trần Sinh vung tay lên, ngữ khí nghiêm túc nói. Cái này ngài Duy Na nhún vai, thật sự là không có ý tứ, ngài nói đã chậm một bước, đám kia thuốc công ty của chúng ta đã toàn bộ bán cho bệnh nhân. Bất quá ngài Duy Na trong lòng lại mừng thầm. Hắc hắc, lừa gạt ngươi. Đám kia thuốc đều tại công ty của chúng ta khố phòng đâu, mà lại chúng ta dự định bán 80 vạn nhất phần, quả thực là kiếm bộ rồi. Tiền Mạn Ni lông mày nhíu chặt, có chút bất mãn nói ra, ngài Duy Na nữ sĩ, các ngươi làm một cái quốc tế nổi tiếng công ty chế dược, sao có thể tại trên loại sự tình này xảy ra vấn đề đâu? Các ngươi nếu như trễ giải quyết chuyện này, vậy chúng ta chỉ có thể tìm đại sứ quán ra mặt. Tiền nữ sĩ, không phải ta không muốn cho các ngươi tiền, vấn đề là công ty của chúng ta hiện tại không có tiền. Ngài cũng biết, tiền kỳ mua thuốc công ty của chúng ta móc rông tất cả tiền vốn, thậm chí còn trên lưng không ít bay. Hiện tại chúng ta nơi nào còn có tiền cho Trần Tiên Sinh? Ngài Duy Na trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia oán trách. Ung Dung rốt cuộc nghe không nổi nữa, dùng cũng không thuần thục tiếng Anh nói ra, không phải, thì ra ngươi còn trách lên chúng ta. Con mẹ nó ngươi cho câu thống khoái nói, dựa phẩm đến cùng lúc nào lui. Không có ý tứ vị nữ sĩ này, ta thật sự là nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Mà mẹ nó, không phải, ngươi tiểu cô nương này nhìn xem rất xinh đẹp, sao có thể mắng chửi người đâu. Ngài Duy Na có chút không vui nói, ngươi không phải nghe không hiểu sao, làm sao lần này có thể nghe hiểu, Ung Dung phản trào phúng. Ta không cùng ngươi loại này người thô lô nói chuyện. Ngươi ngược lại là giảng văn minh, vậy ngươi mẹ hắn ngược lại là đưa tiền a. Không phải liền là ỷ vào đây là địa bàn của các ngươi, cho nên muốn khi dễ người sao? Ung Dung chỉ vào ngài Duy Na cái mũi mắng. Ngài Duy Na nghe xong trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bất quá trong nội tâm nàng lại có chút dương dương đắc ý khi dễ chính là các ngươi những này người ngu xuẩn. Các ngươi yên tâm đi, công ty của chúng ta hiện tại chỉ là cái xác không công ty, tài sản đã sớm rời đi. Dù là các ngươi khởi tố, cũng không có gì chi dùng. Chuyện này coi như các ngươi dùng tiền mua cái giáo huấn đi, không ngoài định mức thu các ngươi học phí coi như tốt. Tiền Mạn Ni gặp không khí hiện trường dương cung bạc kiếm, đi đến Wilson trước mặt chất vấn, Wilson thống đốc, hy vọng các ngươi nơi đó chính phủ có thể mau chóng giải quyết chuyện này, dù sao Trần Tiên Sinh là được mời mới đến Mỹ quốc bên này, vì chính là cứu trợ Mỹ quốc bệnh hoạn. Cái này nếu là xảy ra vấn đề, ảnh hưởng thật không tốt. Tiền nữ sĩ, ta sẽ mau chóng đốc thúc ngành tương quan xử lý chuyện này. Nếu không chuyện này trước hết dạng này, các loại có tin tức ta thông báo tiếp các ngươi. Wilson bắt đầu điện chuyển rơi ra lệnh đuổi khách. Trần Sinh tự nhiên biết cùng bọn hắn nói nhảm cũng không có tác dụng gì, hết thảy còn phải dựa vào chính mình giải quyết. Mạn Nhi tạ, Ung Dung, chúng ta đi thôi. Sinh ca, chúng ta cứ đi như thế, Ung Dung một mặt không phục hỏi. Trần Sinh mỉm cười, dùng Hoa Hạ ngữ nói ra, không có việc gì, chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi ác giả ác báo. Hết thảy giao cho thiên đạo đến xử lý. Ấn Ung Dung cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì nàng biết Trần Sinh chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mấy người kia. Trần Sinh ba người sau khi rời đi, ngài Duy Na tựa hồ rốt cuộc khống chế không nổi, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ha ha, cái kia gọi Trần Sinh ra hỏa trước đó kiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới hắn cũng có ăn quả đáng thời điểm. Ha ha, một cái đến từ Hoa Hạ xí nghiệp ra mà thôi, chúng ta muốn tìm hắn phiền phức còn không phải rất nhẹ nhàng. Wilson bưng lên trên bàn cà phê uống một ngụm, do hỏi, ngài Duy Na, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Yên tâm, công ty đã sớm đem tài sản rời đi. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ phân cho ngài 100 triệu lợi nhuận. Ngài Duy Na dương lên khóe miệng, tựa hồ đã thấy một số tiền lớn bày ở trước mặt mình. Ân, ngân hàng cùng quốc tế thương hội bên kia, ta sẽ giải quyết. Vậy liền bất bả ngài. Ngài Duy Na có chút đắc ý mở miệng, lần này ích lợi, cần phải so với chúng ta công ty đi qua 5 năm lợi nhuận còn nhiều hơn, những này đều muốn cảm tạ Trần Tiên Sinh quà tặng A. Ha ha, thế giới này chính là như vậy. Khi một ít người năng lực cùng tài phú không xứng đôi lúc, tài phú liền sẽ chảy vào người năng lực mạnh hơn trong tay. Wilson nói xong nhìn về phía ngài Duy Na, trên dưới đánh giá nàng một chút, ta mị cười nói, ngài Duy Na, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận một chút làm việc chi tiết đi. Một bên khác, Tiền Mạn Nhi đánh mấy cái điện thoại đằng sau, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trần Tiên Sinh, ta đã để lãnh sự quán hỗ trợ xử lý chuyện này. Bất quá khả năng phải cần thời gian nhất định mới được. Trần Sinh biểu hiện cũng không có quá mức để ý Mạn Nhi tạ không chi phí tâm. Cái này 100 ức cùng cái kia 1 vạn ức so ra, không đáng kể chút nào. Cho dù là tiền cuối cùng đổ xuống sông xuống biển cũng không quan trọng. Ta không nghĩ tới sẽ phát sinh kết quả như vậy, là ta không có. Tiền Mạn Nhi trong giọng nói mang theo một tia tự trách, tựa hồ đối với sự bất lực của mình cảm thấy thật có lỗi. Đừng nghĩ chuyện này, nếu quả thật nếu không trở lại, coi như hao tài tiêu thai. Trần Sinh một mặt không quan trọng nói. Đang lái xe Ung Dung nghe xong, kém chút cười ra tiếng. Không phải, ngươi còn hao tài tiêu thai. Người nào không biết trên thế giới này không thể nhất gây người chính là Sinh ca ngươi. Chu gia cùng Triệu gia muốn tìm ngươi phiền phức, kết quả trực tiếp bị Thiên Hỏa hội diệt môn. Có sát thủ ám sát ngươi, bọn hắn toàn bộ bang phái đêm đó liền bị tiêu hộ, liền ngay cả tạo bột mì nhà máy đều một mùi lửa đốt đi. Dân mạng còn gọi đùa đêm đó toàn bộ Mỹ quốc người đều này. Còn có cái kia gọi bỡ lĩnh đã xí nghiệp ra muốn hố ngươi ý tiền, tiền không có gài bẫy tay không nói, cuối cùng trong nhà còn bị tẩy sạch không còn. Lần này đoán chừng cái kia gọi ngài Duy Na nữ nhân cũng muốn bị lao tội đi. Chương 544, một phần hủy đi thành hai phần bán, ngươi là ngoan nhân a. Chương 544, một phần hủy đi thành hai phần bán, ngươi là ngoan nhân a. Ung Dung chẳng biết tại sao lại có điểm đồng tình ngài Duy Na, không biết lần này nàng lại gặp được như thế nào cả đời đều khó mà quên được kinh lịch. Ban đêm, Trần Sinh dựa theo hướng dẫn đi tới Bách Lợi Đức chế dược công ty. Lúc này, toàn bộ công ty chế dược trừ cửa ra vào có mấy tên nhân viên bảo an, không có người nào nữa. Bên trong một cái chòm râu dài nhóm lửa một điếu thuốc lá, đột nhiên hít một hơi, dậm chân phàn nàn nói, thật không biết chúng ta lão bản rút cái gì gió, đã chế thế như vậy còn phải phái chúng ta nhiều người như vậy trông coi công ty. Người còn không biết đi, một cái khác con mắt rất nhỏ nam tử nổ ra cục đờm, hắng giọng nói ra, công ty chúng ta hai ngày trước từ Hoa Hạ bên kia mua không ít thuốc kháng ung thư, ngày mai liền chính thức đưa vào các đại bệnh viện. Tối nay cũng không thể ra cái gì sai lầm. Thuốc kháng ung thư chính là bị Hoa Hạ bên kia thổi thuộc tiền, danh xưng trị liệu các loại ung thư thuốc kháng ung thư. Chòm râu dài trừng lên mí mắt, có chút không quá tin tưởng hỏi. Đây cũng không phải là thổi, trên mạng đưa tin xưng Hoa Hạ đã có hơn 1 triệu người khỏi hẳn. Lần này chúng ta Mỹ Quốc cũng nhập khẩu không ít, nghe nói cộng lại có 1 vạn ức đâu. Mắt nhỏ một mặt thần bí nói ra. Thứ đồ chơi gì, 1 vạn ức? Kéo trứng chim đi. Ngươi biết 1 vạn ức là bao nhiêu tiền không? Ta nhìn ngươi là bị Hoa Hạ đen trái cây màn kịch ngắn tẩy não đi. Mấy năm này phương Đông văn hóa xâm lấn Mỹ Quốc, một chút bá tổng cộng thần hào màn kịch ngắn tình hành, rất nhiều Mỹ Quốc người đều đang bắt trước. Thậm chí còn có ly hôn mang em bé nữ tử gả cho lão đặc, phân đi nửa cái trăm cung tiểu đoạn. Ta nói đều là thật, ngươi muốn tin hay không? Mắt nhỏ nói đến đây, tới gần chòm râu dài, dương lên khỏe miệng nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, chúng ta lão bản làm cục, hố Hoa Hạ tới một tên mao đầu tiểu tử 100 ức. Ý gì? Chòm râu dài một mặt ngộp bức. Hắc hắc, chúng ta lão bản cho Hoa Hạ bên kia đánh tiền, là thông qua lưới đen xoay qua chỗ khác, hiện tại Mỹ Quốc ngành tương quan đã đem khoản tiền kia đông kết. Ngoa tạo, vậy chúng ta lão bản chẳng phải là kiếm bộ rồi? Chúng ta loại sự tình này làm còn thiếu sao? Bất quá chuyện này nhắc tới cũng xảo, ta một cái tại lưới đen công tác huynh đệ vừa vặn qua tay khoản tiền kia, hắn hôm qua cùng ta lúc uống rượu không cẩn thận đem việc này nói ra. Chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Yên tâm, miệng ta nghiêm rất. Chòm râu dài nói xong, đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía một bên chỗ hắc ám, ngươi vừa mới nghe không nghe thấy có động tĩnh? Tựa như là có đồ vật gì từ trên tường vượt qua đi. Con mẹ nó, ngươi đêm nay gặp bao nhiêu, nghe nhầm rồi đi. Khả năng này là ta nghe lầm đi. Chòm râu dài lắc đầu, tiếp tục hút thuốc. Một bên khác, Trần Sinh tiến vào công ty sau, mở ra chính mình thấu thị năng lực. Nội bộ công ty tình huống rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Tìm sau vài phút, rốt cục tại một cái nhà kho tìm được đám kia thuốc. Ha ha, dấu vẫn rất kín. Trần Sinh bước nhanh đi đến cửa nhà kho, phát hiện nhà kho có một đạo 10 phần rắn chắc cửa sắt, cần điều khiển từ xa mới có thể mở ra. Đây cũng là theo dự liệu sự tình. Dù sao đây chính là giá trị 100 ức dược phẩm. Đúng lúc này, ngài Duy Na mang theo một đám mặc tây trang người đi tới cửa nhà kho. Nhìn kỹ lại, mỗi người trong tay đều ôm một cái dương, nhìn qua chứa một chút vô cùng trọng yếu vật phẩm. Trần Sinh trong bụng nói, các ngươi tới chính là thời điểm, cũng tiết kiệm chính mình bạo lực phá cửa. Một tên nam tử đè xuống trong tay điều khiển từ xa, nhà kho cửa sắt từ từ mở ra. Sau đó bên trong đèn toàn bộ sáng lên. Mấy người các ngươi đợi lát nữa lại đi vào. Ngài Duy Na lạnh lùng nói một câu, sau đó dẫm lên cao gót hướng nhà kho đi đến. Nhà kho trên một mặt tường bên trong còn có một đạo cửa hợp kim, nhìn qua có điểm giống ngân hàng kim khố cửa lớn. Ngài Duy Na đi tới cửa trước, tại không chế giới diện đưa vào một chuỗi mật mã. Sau đó không lâu, cửa hợp kim từ từ mở ra, đập vào mi mắt là từng cái chứa thuốc kháng ung thư dương đóng gói. Vào đi. Đám người không dám thất lễ, ôm cái dương đi đến trong kho hàng. Ngài Duy Na đóng kỹ nhà kho sau đại môn, nhìn về phía đám người, ngữ khí nghiêm túc nói, các ngươi đều cho ta nhớ rõ ràng, mỗi một phần thuốc kháng ung thư pha loãng sau điểm bình quân thành 2 phần, tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm. Lúc này, một tên nữ tử tóc ngắn có chút bận tâm nói, tổng giám đốc, vạn nhất bệnh nhân xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Yên tâm, dược vật này ta làm qua thí nghiệm, một phần số lượng dùng nước muối sinh lý pha loãng một chút chia 2 phần, cũng có thể kháng ung thư, chỉ bất quá hiệu quả giảm đi mà thôi. Suy giảm là có ý gì? Nữ tử tóc ngắn truy vấn. Nói đúng là nguyên bản có thể khỏi hẳn bệnh nhân, phục dụng suy giảm thuốc chỉ có thể còn sống 5 năm tả hữu. A, vậy chúng ta chẳng phải là hại bọn hắn? Đến lúc đó, những bệnh nhân kia ra thuộc tìm chúng ta gây phiền phức làm sao bây giờ? Nữ tử tóc ngắn có chút bận tâm nói. Ngài Duy Na khỏe miệng có chút dương lên. 5 năm về sau, công ty chúng ta đều không có ở đây, ai sẽ tìm chúng ta gây phiền phức? Lại nói, có thể không thống khổ còn sống 5 năm, đã vượt qua trên thị trường đại bộ phận dược vật, bọn hắn cũng không tính thua thiệt. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết. Ngài Duy Na trừng mắt liếc nữ tử tóc ngắn, ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó là được. Nữ tử tóc ngắn cắn môi một cái, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Như vậy mới thú vị thôi. Ngài Duy Na xuất ra một cái dương đóng gói, mở ra sau cầm tới nữ tử tóc ngắn bọn người trước mặt, mỗi người các ngươi cầm một phần, sau đó bắt đầu làm việc. Đám người nghe xong mừng rỡ như điên, nhao nhao hướng Ngài Duy Na đi đến. Đúng lúc này, nữ tử tóc ngắn đột nhiên phát ra một trận kêu rên, ngay sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ngài Duy Na hơi kinh ngạc nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất nữ tử tóc ngắn, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà một giây sau, Ngài Duy Na cũng đi theo phát ra một trận nghẹn ngào, sau đó chậm rãi quỳ trên mặt đất, ngực không ngừng tuôn ra máu tươi. A, giết người, có quỷ a. Đám người nơi nào còn dám đi lấy thuốc, nhao nhao bắt đầu quát to lên. Bất quá rất nhanh, những người này liền rốt cuộc kêu không được, bởi vì bọn họ ngực đồng dạng bị một thanh chủy thủ xuyên thủng. Trần Sinh tại Ngài Duy Na trên thân xoa xoa dao găm trong tay, nhịn không được tự rêu nói, ai, ta đây coi là không tính là vì dân trừ hại. Dựa theo pháp luật quy định, những người này cơ bản cũng sẽ không bị xử tử hình, nhưng Trần Sinh cảm thấy những người này chết không có gì đáng tiếc. Nguyên bản mỗi cái bệnh nhân đều có thể khỏi hẳn, nhưng bởi vì ngại Duy Na những người này tham nghiệm, dẫn đến mỗi cái bệnh nhân chỉ có thể còn sống 5 năm. Chuyện này đối với tại người bệnh cực kỳ gia đình tới nói, cơ hội là tính hủy diệt đặc kích. Thế nhưng là người thi bạo chỉ là đi vào đợi một thời gian ngắn, sau khi ra ngoài tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt, đây đối với những người bị hại kia tới nói quá không công bằng. Trần Sinh thu hồi suy nghĩ, đem dược vật thu sạch nhập không gian bên trong. Đem dược vật thu nhập không gian sau, Trần Sinh vừa mới chuẩn bị rời đi hiện trường, đột nhiên phát hiện bên cạnh trong kho hàng, còn giống như có một ít nhận không ra người đổ vật. Chương 545, một khóa chạy trốn chương 545, một khóa chạy trốn Trần Sinh nhìn chằm chằm bên cạnh nhà kho, hơi nhíu cau mày. Bởi vì hắn phát hiện trong kho hàng có hai cái càng lớn cửa hợp kim. Cửa hợp kim phía sau thì là từng cái không có nhãn hiệu cái dương. Nhà kho kia nhìn qua có chút vấn đề. Trần Sinh nâng cầm lên suy nghĩ một lát, sau đó xoay người tại một người nam tử trong túi láo tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc tìm được hai cái điều khiển từ xa. Bên trong một cái viết số lượng 6, một cái khác viết số lượng 5. Chính mình sở tại kho hàng này là 6 hào nhà kho, mà gian kia có dị thường nhà kho thì là 5 hào. Trần Sinh thuận tay đem ngải Duy Na chiếc nhẫn cùng dây chuyển gỡ xuống chứa vào trong túi áo, cất bước hướng 5 hào nhà kho đi đến. Rời đi nhà kho sau, vẫn không quên thân mật giúp ngải Duy Na bọn người đóng kỹ cửa kho hàng, sợ bọn họ lại đông lạnh bị cảm. Trần Sinh đi vào 5 hào cửa nhà kho, đè xuống trong tay điều khiển từ xa, cửa cuốn tùy theo chậm rãi dâng lên. Đập vào mi mắt là mấy cái dương, căn cứ vỏ bọc đến xem, trên cơ bản đều là một chút phổ biến thuốc. Những này tự nhiên chỉ là mê hoặc người dùng. Trần Sinh không chút do dự, cất bước đi đến cửa hợp kim trước mặt, đưa vào vừa mới nhìn thấy cái kia một chuỗi mật mã. Giang giác. Cửa hợp kim ứng thanh mở ra. Xem ra, Mỹ quốc người cũng thói quen sử dụng cùng một cái mật mã. Trần Sinh lắc đầu, từ sau cửa xuất ra một cái dương mở ra, phát hiện bên trong là mấy chục hộp dược vật. Bất quá dược vật vỏ bọc bên trên đồng dạng không có bất kỳ văn tự gì. Mở ra một hộp dược vật, xem hết trên thân bình tin tức cặn kẽ, Trần Sinh đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đây là phân nhi này thuốc giảm đau. Trần Sinh nhíu mày, mở ra một bình thuốc đặt ở trên mũi hít hà. Đúng là một chút làm trái quy tắc sản xuất hỗn hợp thuốc giảm đau. Sự thật đến nơi đây đã rất rõ ràng. Bách Lợi Đức chế dược công ty bình thường sinh sản thông thường dược vật chỉ là ngụy trang. Trên thực tế vụ trộm tại phân nhi này bên trong tăng thêm cái khác vật chất. Phải biết phân nhi này cái này thuốc giảm đau, tại Mỹ quốc nhận nghiêm ngặt khống chế. Thậm chí tăng thêm cái khác vật chất đằng sau, có thể làm thành tiểu mới bột mì. Công ty này thật đúng là thất đức. Trần Sinh ở trong lòng mắng một câu, lần nữa đi đến một cái khác cửa hợp kim trước mặt đem nó mở ra. Bên trong vẫn như cũng là một chút thuốc vi phạm lệnh cấm. Trần Sinh trầm ngâm một lát, đem một dương dược vật thu nhập không gian, đóng cửa thật kỹ sau rời đi nhà kho. Lúc này đã là lúc đêm khuya. Khô lạnh trong không khí tràn ngập một cỗ công ty chế dược đặc thù hóa chất hương vị, để cho người ta cái mũi có chút ngứa. Đây là kim tiền hương vị, đồng thời cũng là tội ác hương vị. Thứ mùi này để vô số người vì đó điên cuồng, cũng tương tự để vô số người trầm luân trong đó, cuối cùng như là từng bộ cái xác không hồn. Trần Sinh sắc mặt như thường, tại trong bóng đêm đen nhánh như là một cái u linh, bước nhanh chạy tại trên đường cái. Sau một hồi lâu, Trần Sinh đi vào dốc sơ chít. Lúc này mặc dù đã là đêm tối, nhưng trên đường vẫn như cũ có không ít người. Nhìn kỹ lại, có thật nhiều người hành động chậm chạp, ý thức tăng dã, thậm chí còn có thể không người đứng tại chỗ, như đồng hành thi đi thịt bình thường. Trên người bọn họ đều tản ra mùi gây mũi, xem ra đã thật lâu không có tắm rửa. Nhưng bọn hắn lại giống như là không thèm quan tâm bình thường, cũng hoặc là nói là đã triệt để trầm luân. Những người này cũng không phải là đang đóng phim, mà là bởi vì lạm dụng dược vật sinh ra di chứng, như là từng bộ cương thi. Trần Sinh đối bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lòng thương hại, mang theo một cái dương lớn cất bước hướng phía trước đi đến. Đi mấy trăm mét sau, từng cái quầy hàng xuất hiện ở trước mắt. Trên quầy hàng trưng bày phần lớn là một chút hàng xa xỉ, tỉ như túi sách, nước hoa, giày cùng quần áo các loại. Nói là quầy hàng, kỳ thật chính là từng cái trải trên mặt đất phương bố. Phương bố bốn cái sừng bên trên các hệ lấy một sợi dây thừng cuối cùng bị người da đen tiểu ca nắm trong tay, nhìn qua có điểm giống chạy đến dù nhảy. Đây cũng là mang theo một khóa chạy trốn công năng quầy hàng. Gặp được đột phát tình huống, chủ quán trực tiếp đem dây thừng nhấc lên, liền có thể thực hiện một khóa thu quán, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Trần Sinh sửa sang lại một chút khẩu trang cùng cái mũ, đi đến một cái quầy hàng trước mặt. Một vị người da đen tiểu ca đứng dậy, nhiệt tình giới thiệu túi sách của mình. "Huynh đệ, muốn hay không cho bạn gái mua cái bao? Ta đây đều là kiểu mới nhất, rất tiện nghi, giá cả chỉ có cửa hàng độc quyền một nửa không đến. Nếu như ngươi cũng không thích, còn có thể đặt trước, không trải qua hai ngày nữa mới có thể có hàng." Trần Sinh cười cười, cố ý dùng mang theo đảo quốc khẩu âm tiếng Anh hỏi, "Ngươi túi này bảo đảm thật sao, có hay không hóa đơn cái gì?" Người da đen tiểu ca cười cười, lộ ra một nụ rõ ràng răng. "Huynh đệ, ta ngươi còn không tin được sao? Ta cái này không có hóa đơn, bất quá ngược lại là có video." Đang khi nói chuyện, tiểu ca lấy điện thoại cầm tay ra, đem chính mình mua sắm video đem ra. Trong video, mấy cái người bịt mặt xâm nhập một gian cửa hàng, không nói hai lời liền bắt đầu điên cuồng mua sắm. "Thế nào, có đáng tin cậy hay không?" Người da đen tiểu ca tắt video, có chút đắc ý hỏi. Trần Sinh cũng không có muốn mua bao ý tứ, ngược lại một mặt bình tĩnh nói, "Huynh đệ, ta không phải đến mua bao, ta cái này có một ít thứ càng tốt muốn bán cho các ngươi. Lão đại các ngươi ở nơi nào, ta muốn nói với hắn nói chuyện." Người da đen tiểu ca cảnh giác đánh giá một chút Trần Sinh, lắc đầu liên tục, "Không có ý tứ, lão đại của chúng ta hôm nay không tại." "Huynh đệ, tạo thuận lợi." Trần Sinh đang khi nói chuyện, đem ngải Duy Na dây chuyển vàng cùng nhẫn vàng đem ra, "Đây đều là thuật kim, đưa cho ngươi." Người da đen tiểu ca thấy thế, mắt mở thật to. Hắn cầm lấy kim thủ sức quan sát tỉ mỉ một phen, đeo tại trên người mình, cười ha hả nói, ngươi cũng cứ gọi ta huynh đệ, vậy còn nói gì? Mời đi theo ta đi. Trần Sinh đi theo đối phương sau lưng, hướng một cái quán bar đi đến. Sau đó không lâu, hai người tiến vào một cái gian phòng bên trong. Lúc này trong phòng ngồi mười mấy người, mọi người đang uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn qua mười phần phấn khởi. Người da đen tiểu ca bước nhanh đi đến một cái mặt sẹo trước mặt, một mặt định nó nói, lão đại, có một cái đảo quốc người muốn gặp ngươi. Đảo quốc người, mặt sẹo giơ lên mí mắt dưới, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Trần Sinh đi qua, từ trong dương xuất ra một bình thuốc bày ra trên bàn. Ngươi xem một chút cái này. Mặt sẹo nhìn thấy bình thuốc đằng sau, con ngươi có chút co bảo, nghiêm nghị nói ra, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không động vào cái này. Ngươi cũng đừng có cùng ta che giấu. Trần Sinh hỏi qua Trương Trường Cung mấy người, là khác đầu đường mỗi một cái bang phái tại cái nào khu vực, làm gì mua bán, hắn đều nhất thanh nhị sở. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Mặt sẹo hút một hơi xì gà, khép mắt nhìn về phía Trần Sinh hỏi. Ngươi biết Bách Lợi Đức công ty sao? Mặt sẹo dừng lại mấy giây, gật đầu nói, biết, nó là một thứ sinh sản dược phẩm công ty. Những thuốc này chính là từ Bách Lợi Đức công ty lấy ra. Con mẹ nó ngươi đang gạt ta đi. Bách Lợi Đức công ty làm sao lại sinh sản những vật này? Ta nói đều là nói thật. Trần Sinh nói ngay vào điểm chính, ta hôm nay tới này mục đích, chính là muốn theo ngươi nói chuyện làm ăn. Chương 546, 6 hào nhà kho thuốc càng nhiều chương 546, 6 hào nhà kho thuốc càng nhiều à, cái gì sinh ý, mặt sẹo yên lặng thất sắc. Chẳng lẽ tiểu tử này là Bách Lợi Đức nội bộ nhân viên, muốn đem công ty thuốc trộm ra bán? Cùng ta đi Bách Lợi Đức, đoạt dược vật của bọn hắn. Trần Sinh ngữ khí nói nghiêm túc. Mặt sẹo sững sờ, sau đó đông nhiên vô bàn một cái. Mẹ nó, tiểu tử ngươi là cố ý đùa nghịch chúng ta là không phải? Chúng ta làm sao lại làm cướp bóc sự tình, là ngươi ngốc vẫn là chúng ta ngốc? Bên cạnh mấy người cũng tức hổn hển đứng lên. Mẹ nó, đem chúng ta làm người nào? Chúng ta đều là ngũ tinh tuân theo luật pháp tốt công dân. Chính là, chúng ta làm đều là đường đường chính chính sinh ý, ngươi để cho chúng ta đi chung với ngươi cướp bóc, đây không phải muốn hại chết chúng ta sao? Mẹ nó, ta nhìn ngươi là FBL nội ứng đi. Tin hay không láo tử giết chết ngươi. Trần Tiên cười giải thích nói, ta còn chưa nói xong đâu, các ngươi gấp cái gì mà gấp? Ta nếu dám đến tìm các ngươi, khẳng định là muốn tốt sách lược vẹn toàn. Marcel uống một ngụm so, liếc qua Trần Sinh. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Mọi người đều biết, Bách Lợi Đức công ty đối ngoại tuyên truyền, chính mình sản xuất chỉ là phổ thông dược vật mà thôi. Ta mang tới những thuốc này đều là bọn hắn giấu ở trong kho hàng, vụ trộm mua bán, cho nên bọn hắn căn bản không dám để cho ngoại giới biết những thuốc này. Trần Sinh giải thích nói. Marcel lắc lư chén rượu tay đột nhiên ngừng lại, biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Ngươi nói là, sợ rằng chúng ta đoạt dược vật của bọn hắn cũng không dám báo án. Đương nhiên, không nói trước FBL vốn là đối với các ngươi làm sự tình mở một con mắt nhắm một con. Ngoài ra, một mình chế tác thuốc vi phạm lệnh cấm thế nhưng là trọng tội, bọn hắn hẳn là so với các ngươi sợ hơn. Bên cạnh một người nam tử nghe xong, liên tục gật đầu, lão đại, tựa như là như thế cái đạo lý, Bách Lợi Đức công ty cao tầng khẳng định sợ sệt chúng ta đem việc này chọc ra. Bởi vì chuyện này một khi đem ra công khai, công ty bọn họ coi như triệt để xong đời. Marcel trầm tư một lát, lại hỏi, thế nhưng là loại thuốc này bình thường đều sẽ chặt chẽ trông giữ, ngươi sao có thể cam đoan chúng ta đến cái kia có thể thuận lợi cầm tới thuốc? Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta đã mua được nội bộ công ty người, lấy được chìa khóa. Trần Sinh lời thề son sắt nói. Nói một chút đi, ngươi có điều kiện gì? Marcel cho Trần Sinh rót một chén rượu, thẳng thắn mà hỏi. Cùng đại ca nói chuyện làm ăn chính là thông khoái. Trần Sinh rỗi ra một ngón tay, sau khi chuyện thành công, ta muốn một thành dược vật. Marcel nghe xong giữ im lặng, nhìn về phía một bên một cái bím bóc. Nghiệm một chút dược hiệu này quả thế nào? Bím bóc nghe xong mở ra bình thuốc, xuất ra một viên dược hoàn đặt ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Rất nhanh, hắn liền lộ ra thống khổ biểu lộ. Bên cạnh mấy người hơi kinh ngạc nhìn về phía bím tóc. Thế nào, thuốc này không có vấn đề gì đi? Thử, ta liền biết là giả. Giết chết cái này nhỏ bé con non. Thuốc này thế nào, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Bím tóc thật dài thở ra một hơi, nhai lấy răng giơ ngón tay cái lên. Thuốc này không tệ a, phẩm chất khá cao. Marcel nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên người mấy người hỏi, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Lão đại, ta cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Nếu là thật có thể làm đến đám kia thuốc, chúng ta coi như kiếm một rồi. Đúng vậy a, chuyện này đối với chúng ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Làm, nhất định phải làm. Marcel khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn đứng dậy, nắm chặt Trần Sinh tay, cười ha hả nói, huynh đệ, vừa mới là ta chiêu đãi không chủ đáo. Chúng ta liền theo ngươi nói đi làm, bất quá ngươi đến cùng chúng ta cùng một chỗ. Không có vấn đề. Trần Sinh bình tĩnh trả lời. Đi thôi huynh đệ, phía trước dẫn đường. Đám người vây quanh Trần Sinh, hướng phòng bên ngoài đi đến. Sau một tiếng, 7, 8 chiếc bộ bài xe rất nhanh liền tới đến Bách Lợi Đức công ty cửa ra vào. Trong dâu dài nhìn người tới, đem tàn thuốc ném trên mặt đất, hơi kinh ngạc nói, cái kia mấy chiếc xe là làm cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta lão bản phái tới đội xe? Không nghe nói chúng ta lão bản cái giờ này lại phái đội xe tới a? Bên cạnh mắt nhỏ hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, âm thanh run rẩy nói, nguy rồi. Những người này không phải là phía trên phái tới kiểm tra đi. Trong dâu dài vội vàng xuất ra bộ đàm, bắt đầu liên hệ lão bản. Nhưng mà bộ đàm bên kia nhưng căn bản không có người trả lời. Thảo, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Trong chớp mắt, một chiếc xe hơi dừng ở cửa ra vào. Trên xe trong nháy mắt nhảy xuống mấy cái cầm súng ngắn trắng hán. Đừng động, dám động cho ngươi đánh thành cái sàng. Các ngươi là làm cái gì, tròm râu dài lấy dũng khí hỏi. Mẹ nó, con mẹ nó ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Muốn chết có phải hay không? Mấy cái tráng hán xông lên, trong nháy mắt chế phục tròm râu dài cùng mắt nhỏ, cũng đem hai người đánh bất tỉnh đi qua. Công ty đại môn mở ra sau, đội xe hướng năm hào nhà kho mở đi ra. Lão đại, đến, lái xe dừng xe sau, xoay đầu lại nói ra. Mặt sẹo nhìn về phía một bên Trần Sinh, dương lên khỏe miệng, huynh đệ, xin mời. Yên tâm đi, ta còn có thể chạy không thành. Trần Sinh sau khi xuống xe, đè xuống trong tay điều khiển từ xa, năm hào cửa kho hàng chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Trần Sinh cất bước đi đến trong kho hàng, mở ra hai cái cửa hợp kim. Một tên đi theo Trần Sinh sau lưng tiểu đệ nhìn thấy lít nha lít nhít cái dương, tùy tiện xuất ra một cái mở ra sau, hưng phấn xoay người hô, lão đại, bên trong tất cả đều là thuốc giảm đau, chúng ta phát tải. Marcel hài lòng gật đầu, đem thuốc đều đem đến trên xe đi. Là, lão đại. Tiểu đệ hấp tấp đem dược vật toàn bộ mang lên trên xe đi cùng. Ngồi trong xe Marcel đưa tay đặt ở cái hông của mình, khép mắt nhìn về phía Trần Sinh, trong ánh mắt lên một tia sát ý lúc này, Trần Sinh cười ha hả đi đến trước xe. Thế nào, ta không có lừa các ngươi đi. Các loại sau khi chuyện thành công, không nên quên ta này một thành thuốc a. Marcel gật gật đầu, mỉm cười nói huynh đệ, không thiếu được chỗ tốt. Ha ha, vậy ta an tâm. Trần Sinh tới gần cửa sổ xe, có chút ngượng ngùng nói ra, đại ca, kỳ thật có chuyện ta đối với ngươi nói láo. Cái kia, sáu hào trong kho hàng thuốc càng nhiều. Marcel khẽ giật mình, lập tức lung lay đầu cười ha hả nói, tiểu tử ngươi vậy mà cùng chúng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, dù sao ai đụng phải loại sự tình này đều được lưu cái tâm nhãn. Hắc hắc, ta là nhìn các ngươi thực sự, mới đem bí mật này nói cho các ngươi biết. Mời đi theo ta đi. Trần Sinh nói xong, bước nhanh hướng sáu hào nhà kho đi đến. Marcel bước xuống xe, tiêu bím tóc đi theo chính mình cùng một chỗ hướng sáu hào nhà kho đi đến. Trần Sinh đi vào cửa nhà kho, đè xuống điều khiển từ xa, cửa cuốn từ từ mở ra. Bím tóc đội vàng đi tới cửa, tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi. Cửa cuốn mở ra sau khi, bím tóc cầm đèn tin đi đến chiếu chiếu, con ngươi đột nhiên co vào, tựa hồ thấy được đáng sợ một màn. Chương 547, lập đại công chương 547, lập đại công. Marcel nhìn thấy bím tóc cứ thế tại nguyên chỗ, đá người sau một cước. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn làm việc a. Lão đại, bên trong là bím tóc bờ môi run rẩy, bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn đứng lên. Bên trong đến cùng thế nào, ngươi ngược lại là mau nói a. Bên trong tất cả đều là thi thể. Tránh ra, ta xem một chút. Marcel đẩy ra trước người mấy người, nhìn thấy trong kho hàng chẳng cảnh, nguyên bản còn nóng hổi nội tâm trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Mẹ nó, cái kia đảo quốc cánh tay con non hô chúng ta, cho ta đem hắn bắt lại. Nhưng mà, đám người vừa mới chỉ lo hướng trên xe chuyển cái dương, căn bản không có chú ý tới Trần Sinh. Tiểu tử kia đi đâu? Vừa mới còn tại giúp ta chuyển cái dương. Tiểu tử, ta nhìn thấy ngươi, nắm chặt thời gian đi ra, bằng không lão tử giết chết ngươi. Ngay tại đám người tìm kiếm Trần Sinh hạ lát lúc, một đám võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát từ bốn phương tám hướng vọt lên. Không được lúc đích, giơ tay lên. Marcel toàn thân lông tơ đều dựng lên, từ bên hông móc súng lục ra, lớn tiếng chửi mắng, làm. Chúng ta bị âm, mọi người chạy mau. Đám người nghe xong vội vàng chạy tứ tán. Bất quá nhân viên cảnh sát hiển nhiên đã ngờ tới bọn hắn sẽ không thúc thủ chịu trói, trực tiếp nổ súng xạ kích. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, rất nhanh liền có mấy người bị bắn trúng đùi. Bí bắp đùi cũng trúng một thương, nằm trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Mấy tên nhân viên cảnh sát xông lên, một cước dẫm tại bím tóc trên khuôn mặt, sau đó nắm chặt đầu kia thật dài bím tóc. Đừng động, động đánh chết ngươi. Những người còn lại cũng rất nhanh bị nhân viên cảnh sát khống chế lại. Thậm chí còn có mấy cái ý đồ cầm thương phản kích người, bị tại chỗ bắn giết. Vẹn vẹn đi qua 2 phút đồng hồ thời gian, mặt sẹo bọn người đều bị tại chỗ chế ngự. Một tên nhân viên cảnh sát bước nhanh đi đến một vị nam tử trung niên trước mặt. Tên nam tử trung niên này chính là cùng Trần Sinh gặp mặt qua Lôi Nặc tham trưởng. Tham trưởng, Lưu Minh đã bị toàn bộ bắt. Mặt khác, tại trong kho hàng phát hiện mười mấy bộ thi thể. Nhân viên cảnh sát chào một cái nói ra. Cái gì? Mang ta đi nhìn xem. Lôi Nặc cái chán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bước nhanh đi vào sáu hảo trong kho hàng. Một tên thám viên đi ra phía trước, cẩn thận kiểm tra một phen, lắc lắc đầu nói, tham trưởng, bọn hắn đã triệt để chết. Mẹ nó! Lôi Nặc không khỏi nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng chửi bới nói, các ngươi cướp bóc liền cướp bóc, tại sao muốn giết người? Chuyện này ngày mai tất nhiên sẽ lên đầu để tin tức. Lúc này, vị kia bày quầy bán hàng người da đen tiểu ca đột nhiên hiểu được, vì cái gì Trần Sinh đưa chính mình trên chiếc nhẫn kia sẽ có ngải duy na ba chữ. Cái này mẹ hắn là Bách Lợi Đức công ty tổng giám đốc danh tự. Hắn lúc đó liền chú ý tới chiếc nhẫn cùng trên dây chuyền tựa hồ có một tia mùi máu tươi. Nhưng nghĩ tới có thể là vị kia đảo quốc nam tử không nguyên mua thời điểm, không cẩn thận phá vỡ dây chuyền chủ nhân cổ, cho nên mới sẽ có mùi máu tươi. Dù sao loại sự tình này cũng coi là rất phổ biến. Hiện tại xem ra, cái này hai kiện đồ trang sức khẳng định là từ ngải duy na trên cổ lấy xuống. Mẹ nó, ngươi cái này đảo quốc tới cậu vật muốn hại chết lão tử a. Người da đen tiểu ca thầm mắng một câu, còn ở phía sau hai tay lục lọi muốn đem chiếc nhẫn kia lấy xuống. Một tên nhân viên cảnh sát nhìn thấy người da đen tiểu ca trên tay tiểu động tác, đông nhiên hướng về sau người đầu đá bảo. Thành thật một chút, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì tiểu động tác? Đang khi nói chuyện, nhân viên cảnh sát ngồi xuống đem người da đen tiểu ca trên tay chiếc nhẫn gỡ xuống, giao cho Lôi Nặc. Tham trưởng, tiểu tử kia vừa mới một mực tại loay hoay chiếc nhẫn này, ta hoài nghi trên chiếc nhẫn kia có chuyện ẩn ở bên trong. Lôi Nặc tiếp nhận chiếc nhẫn cẩn thận xem xét một phen, đọc lên phía trên danh tự, Ngải Duy Na. Ngải Duy Na, bên cạnh một cái nhân viên cảnh sát trầm ngâm mấy giây, bừng tỉnh đại ngộ đạo, ta nhớ ra rồi, Bách Lợi Đức công ty tổng giám đốc liền gọi ngài Duy Na. Chẳng lẽ trong những người này có ngài Duy Na? Lôi Nặc lông mày đám thành một đoàn, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Ngài Duy Na tại cái này, đã mắt ấu, một cái người cao nhân viên cảnh sát chỉ vào nằm rạp trên mặt đất ngài Duy Na nói ra. Lôi Nặc nghe xong mặt lạnh lấy đi đến mặt sẹo trước mặt, nghiêm nghị chất vấn, các người đám gia hỏa kia thật to gan, thế mà ngay cả Bách Lợi Đức công ty tổng giám đốc cũng dám giết. Cảnh sát, oan uổng à, chúng ta là bị người hãm hại, mặt sẹo một mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Câm miệng cho ta. Ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ thành bằng chứng. Mẹ nó, các ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta đâu? Mặt sẹo cắn răng, muốn từ dưới đất đứng lên. Thành thật một chút. Một tên nhỏ con nhân viên cảnh sát dùng sức dùng báng súng nện ở mặt sẹo trên đầu. Mặt sẹo cái chán trong nháy mắt chảy xuống một nhóm máu tươi. Mẹ nó, các ngươi thả ta ra. Người thật không phải chúng ta giết. Mặt sẹo trên mặt đất không ngừng mà rãy rủa lấy, sợ hãi cùng phẫn nộ trong nháy mắt để hắn trở nên 10 phần táo bạo. Vũ Lang, một thanh dính đầy vết máu chùy thủ từ mặt sẹo trong túi áo rơi ra ngoài. Cái này rất có thể là hung khí, một tên nhân viên cảnh sát đội vàng đeo lên một bộ bao tay, đem chùy thủ để vào một cái trong suốt trong túi. Mặt sẹo trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này mẹ hắn ai đem chùy thủ thả ta trong túi? Bớt nói nhảm, mang đi. Lôi Nặc ra lệnh một tiếng, mặt sẹo bọn người được đưa tới trên xe cảnh sát. Tham trưởng, ngươi nhìn đây là cái gì? Người cao nhân viên cảnh sát cầm một bình thuốc đưa cho Lôi Nặc. Lôi Nặc con ngươi hơi co lại, cầm qua bình thuốc quan sát tỉ mỉ một phen, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc hoàn. Đây là phân nhi này thuốc giảm đau. Đây cũng là phân nhi này diễn sinh phẩm, bên trong tăng thêm có cái khác thành phần. Người cao nhân viên cảnh sát nhẹ giọng nói. Lôi Nặc nguyên bản khóa chặt lông mày đột nhiên triển khai, cười to lên. Ha ha, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này chúng ta không chỉ có sẽ không nhận xử lý, thậm chí có thể nói lập công lớn. Nguyên bản Lôi Nặc cũng bởi vì chết mười mấy người mà phát sầu. Mà bây giờ, tại chỗ bắt lấy người hành hung cộng thêm phá được cùng một chỗ chế tạo thuốc vi phạm lệnh cấm bản án, đủ để cho mình ghi lại một công. Lôi Nặc ngay tại huyện tường lúc, thám viên bước nhanh đi tới, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có lời gì mau nói, nhìn ngươi cái kia một bộ táo bón dáng vẻ. Tham trưởng, những người kia giống như hai canh giờ trước đó liền đã chết. Hai canh giờ trước đó? Ngươi xác định? Lôi Nặc hỏi lại. Căn cứ hiện trường điều tra đến xem, hẳn là dạng này. Ngươi là ý nói, chuyện này có thể là những người khác làm. Nam tử cao to mặt lộ vẻ khó xử nói, trong kho hàng không có camera, mà phía ngoài camera lại bị người phá hủy, chúng ta tạm thời không có khả năng xác định chuyện này đến cùng là ai làm. Muốn tra ra chuyện này, còn cần rút ra chung quanh giám sát, hoặc là xem xét hiện trường có hay không những người khác lưu lại vân tay không cần nói. Lôi Nặc khoát khoát tay, cười lạnh nói, ta xem chuyện này đã rất rõ ràng, đám kia lưu manh tại cướp bóc dược phẩm trong quá trình, bị người của công ty phát hiện. Vì che giấu chứng cứ, bọn hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tàn nhẫn sát hại ngài Duy Na bọn người. Chúng ta nhận được điện thoại báo cáo, đuổi tới hiện trường đem lưu manh toàn bộ bắt quy án. Nhân tăng cũng lấy được, lưu manh thú nhận mục trực, đây không phải rất hợp lý sao? Chương 548, Tát Mã Lý Hải Tặc chương 548, Tát Mã Lý Hải Tặc thám viên khẽ giật mình, lập tức giơ lên trong túi truy thủ. Đúng đúng đúng, là như vậy, bọn hắn giết người công cụ đều tại cái này. Lôi Nặc bố vỗ thám viên bà bay, ý vị thâm trường dặn dò, ta đem bọn hắn mang về thẩm vấn, hiện trường giao cho ngươi đến xử lý. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới có thể xác định bọn hắn giết người chứng cứ. Là tham trưởng. Thám viên chào một cái, lần nữa trở về sáu hào nhà kho, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lôi Nặc biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, tự lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái, gần nhất New York làm sao liên tiếp phát sinh nhiều như vậy ly kỳ sự tình. Thời gian trở lại một giờ trước đó, Trần Sinh rời đi Bách Lợi Đức công ty sau, bấm Trương Trường Cung điện thoại. Cho ăn, Sinh ca, có cái gì phân phó? Trường Cung, New York có hay không dựa vào buôn bán thuốc mà sống bang phái? Trương Trường Cung trầm tư một lát trả lời. Là khác đầu đường ngược lại là có người nói loại bang phái này, mặt ngoài kinh doanh một nhà quán bar, kỳ thật vụng trộm bán thuốc. Sinh ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta tìm bọn hắn giúp một chút. A. Trương Trường Cung trong lòng tự nhủ, Sinh ca không phải là muốn để bản địa bang phái hỗ trợ tiêu thụ dược vật đi. Hắn mặc dù cảm thấy việc này có chút nguy hiểm, bất quá vẫn là không nói gì. Như vậy đi, ta hiện tại đi một chuyến lạc khắp đầu đường, hai ta tại cái kia chạm mặt. Đến lúc đó ta cho ngươi biết như thế nào tìm đến bọn hắn. Tốt, một hồi gặp. Rất nhanh, Trần Sinh đi vào lạc khắp đầu đường. Tại một cái góc tìm được Trương Trường Cung. Sinh ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Trường Cung dùng ngón tay vê diện tàn thuốc, đem còn lại gần nửa đoạn khói chứa vào trong túi áo. Ngươi gần nhất không có gặp được phiền phức đi. Trần Sinh hàn huyên đạo. Yên tâm đi, cảnh sát tìm không thấy ta. Trương Trường Cung lộ ra một ngụm có chút phát bằng răng, chỉ trước mặt một người da đen tiểu ca, nhìn thấy người kia không có, lao đại của hắn chính là tên buôn thuốc. Đêm nay phát sinh hết thảy đều là Trần Sinh cùng Trương Trường Cung hợp tác hoàn thành. Trương Trường Cung kẹp lấy thời gian, bấm điện thoại báo cảnh sát. Vừa bạn đem mặt sẹo cùng tiểu đệ của hắn nhân tăng đều lấy được. Trần Sinh thì là tại mặt sẹo bọn người vận chuyển dược vật thời điểm, lặng lẽ trốn ở nơi hẻo lánh ẩn nấp thân hình, rời đi Bách Lợi Đức công ty. Sau đó, đi tới một chỗ an tĩnh công viên. Sớm đã chờ đợi đã lâu Trương Trường Cung, nhìn thấy đối diện hướng chính mình đi tới Trần Sinh, đem trong tay tàn thuốc về diện. Sinh ca, ngươi đã đến. Ân. Trần Sinh đi đến Trương Trường Cung bên người, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, lần này nhờ có trợ giúp của ngươi. Hại, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Trương Trường Cung nghe lấy răng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm tên buôn thuốc. Không nghĩ tới ngươi là đương đại lâm tắc tử, bội phục bội phục. Bớt đình hót. ngươi để cho ta tại cái này cùng ngươi chạm mặt, có phải hay không muốn nói có quan hệ Thiên Hỏa hội sự tình? Trần Sinh nguyên bản định trực tiếp về khách sạn, bất quá Trương Trường Cung nói có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên Trần Sinh mới đi đến cái này. Sinh ca quả nhiên lợi hại, cái này đều có thể đoán được. Trương Trường Cung trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, kỳ thật ta đã cùng Thiên Hỏa hội triệt để mất đi liên hệ, các nàng nói đừng để ta tìm các nàng, nếu có thể các nàng sẽ tìm đến ta. Khiến cho giống sinh ly tử biệt một dạng, các nàng không phải là muốn ám sát bên này cao tầng đi. Trần Sinh trêu chọc nói. Trương Trường Cung khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Không phải Trần Sinh sợ ngây người, ta liền chỉ đùa một chút, các nàng sẽ không thật dự định làm như vậy đi. Trước mấy ngày, 12 cầm tinh mã tại chợ đen mua không ít vũ khí, thậm chí ngay cả súng tự động cùng lựu đạn đều có. Trần Sinh trầm ngâm một lát, sắc mặt trở nên nghiêm túc mấy phần. Chuyện này vẫn còn có chút kỳ quặc, nếu như chỉ là mua sắm những vũ khí này, làm sao có thể cần 500 ức? Ân, đúng là dạng này. Ta nghe nói Long các nàng đã không tại Mỹ quốc, tựa như là đi địa phương khác. Không tại Mỹ quốc, cái kia có thể đi đâu? Trần Sinh truy vấn. Nghe Thiên Hỏa hội thành viên nói, các nàng tựa hồ đi Tắc Mã Lý bên kia. Tắc Mã Lý? Đây không phải là hải tặc thường xuyên hoạt động khu vực sao? Chẳng lẽ các nàng muốn cùng hải tặc làm ăn? Ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ là trải qua. Trương Trường Cung lắc lắc đầu nói. Trần Sinh trầm mặc mấy giây, tựa hồ minh bạch thứ gì. Có lẽ các nàng thật là tại mưu đồ bí mật một việc đại sự. Kỳ thật hai ngày trước ta cũng thử qua liên hệ bày tỏ, nhưng một mực chưa lấy được hồi âm. Đoán chừng hiện tại là thời kỳ đặc thù, các nàng tạm thời cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Chỉ tiếp thực lực của ta quá yếu, không có biện pháp giúp bên trên Thiên Hỏa hội. Trương Trường Cung thất vọng mất mát, tựa hồ đang vì mình vô năng cảm thấy xấu hổ. Trần Sinh cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, từ miệng trong túi lấy ra một viên dược hoàn đưa cho Trương Trường Cung. Đem dược hoàn này ăn. Cái này đen tui chính là thứ đồ chơi gì? Trương Trường Cung tiếp nhận dược hoàn quan sát tỉ mỉ một phen, nhai lấy răng nói ra, cái này không phải là cái gì đại bổ thuốc đi. Ta kỳ thật chỉ là nhìn qua tương đối hư, trên thực tế ngay cả nữ nhân đều không có chạm qua. Xéo đi. Trần Sinh tức giận trợn nhìn Trương Trường Cung một chút, viên thuốc này ăn xong cơ hồ bách độc bất xâm, cũng tiết kiệm ngươi không cẩn thận bị người hạ độc. Ta đi, thần kỳ như vậy. Trương Trường Cung một ngụm đem dược hoàn nuốt vào, sợ Trần Sinh lại đổi ý ngươi không biết, chúng ta một chuyến này, liền sợ ngày nào ở trên đường đi tới đột nhiên bị người cầm khăn mặt che. Có viên thuốc này, ta có thể yên tâm nhiều. Trương Trường Cung ngai nuốt lấy dược hoàn, mơ hồ không do nói. Trời không còn sớm, ta phải trở về. Về sau nếu là có long tin tức của các nàng, nhớ kỹ nói cho ta biết. Yên tâm đi Sinh ca. Trần Sinh vừa đi ra mấy bước, Trương Trường Cung đột nhiên hô, chờ một chút. Chuyện gì? Trần Sinh quay người hỏi. Cái kia, có thể hay không mượn cái hộp quẹt, ta bật lửa sử dụng hết. Trần Sinh bất đắc dĩ cười cười, bàn tay đến trong túi áo, sau đó lấy ra một cái bật lửa nhóm lửa. Trương Trường Cung đội vàng lại gần, lấy tay ngăn trở hỏa diễm đằng sau đem điếu thuốc nhóm lửa, hút mạnh một ngụm. Trần Sinh nhìn thấy Trương Trường Cung dáng vẻ, mỉm cười nói tiểu tử ngươi nghiện thuốc rất lớn a. Hắc hắc, ta cũng liền một ngày hai bao, cho tới bây giờ không có phạm qua nghiện thuốc. Trương Trường Cung ngậm lấy điếu thuốc, hoặc sáng hoặc tối hỏa diễm cũng đi theo trên dưới chập trùng. Đi. Trần Sinh khoát tay, hướng trong hắc ám đi đến. Nhìn xem Trần Sinh dần dần bóng lưng biến mất, Trương Trường Cung đem khói kẹp ở giữa ngón tay, bất đắc dĩ thở dài. Nhiều năm như vậy, hay là không có từ bỏ sợ tối thói quen. Trần Sinh trở lại khách sạn sau, ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Trong khoảng thời gian gần nhất này thường xuyên ban đêm ra ngoài làm đại sự, hắn cảm thấy mình gần thành bạn mạn. Trần Sinh chuẩn bị đi phòng ăn lúc ăn cơm, Tiền Mạn Nhi vừa bận cũng muốn đi ra ngoài. Mạn Nhi tỷ, chưa ăn cơm đi, cùng một chỗ ăn chút. Ân, vừa bận ta có việc tìm ngươi. Tiền Mạn Nhi đáp lại nói. A, có chuyện gì? Wilson thống đốc gọi điện thoại tới, nói là Bách Lợi Đức công ty cái đám kia thuốc kháng ung thư xảy ra vấn đề. Mấy ngàn tên đặt trước thuốc kháng ung thư người bệnh biết việc này, giờ phút này chính ngăn ở sân ký túc xá bên dưới đòi hỏi thuyết pháp. Tiền Mạn Nhi mở miệng nói. Chương 549, một bàn tay vung ngư sần trên khuôn mặt giàn mua. Chương 549, một bàn tay vung ngư sần trên khuôn mặt giàn mua. Trần Sinh nghe xong ra vẻ kinh ngạc hỏi, dược vật xảy ra vấn đề gì? Chúng ta thuốc đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, không có khả năng xảy ra vấn đề. Nghe hắn nói tựa như là dược vật bị mất. Tiền Mạn Nhi nhìn về phía Trần Sinh nói ra, Trần tiên sinh, ta đoán như sần muốn cho ngươi ra mặt giúp hắn giải quyết chuyện này, không biết ngươi là thế nào suy tính. Trần Sinh giật giật khoe miệng, mang theo nghiền ngẫm nói ra, bên trên nhóm thuốc tiền còn chưa thu được, hắn làm sao có ý tứ điễn nghiêm mặt để cho ta giúp hắn, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Chính là, cái này sần thật đúng là hiếm thấy, gặp được phiền phức biết hối cải, nước mũi đến trong miệng biết băng, đụng vào nam tường biết đạn, dược phẩm xảy ra vấn đề biết dùng tiền mua. Ta nhìn lão gia hỏa kia đúng là đáng đợi, ung dung cơ cơ nắm đấm của mình, tựa hồ muốn đem sần hành hung một trận. Ung dung, ngươi nói chuyện làm sao một bộ một bộ? Tiền Mạn Nhi bị Ung Dung vẻ thuận miệng cho cười, lấy điện thoại di động ra nói ra, vậy ta cùng người sần gọi điện thoại. Đang khi nói chuyện, Tiền Mạn Nhi bấm cái sần điện thoại. Đầu bên kia điện thoại mười phần ồn ào, còn thỉnh thoảng vang lên ép cùng ép mở đầu tiếng mắng chửi. Tiền nữ sĩ chờ một chút, ta trước tìm một chỗ an tĩnh. A, ai mẹ hắn đá cái mông ta. Theo một tiếng đóng cửa vang lên, tiếng ồn ào mới ít đi một chút. Cho ăn, Tiền nữ sĩ, ngươi liên hệ với Trần tiên sinh sao? Hữu Sần thở hồng hộc mà hỏi. Tiền Mạn Nhi hơi có vẻ bất đắc dĩ trả lời, đã có liên lạc, bất quá Trần tiên sinh nói bạn hảo tập đoàn tạm thời không có dư thừa thuốc kháng ung thư. Cái gì? Không có thuốc, cái này sao có thể? Đúng là không có, dù sao loại dược vật này ở thế giới phạm vi bên trong cũng không đủ cầu, mà sản lượng lại tương đối có hạn. Wilson nghĩ, có chút vội vàng nói, Trần tiên sinh tại bên cạnh ngươi sao, có thể hay không để cho hắn nhận cú điện thoại? Tiền Mạn Ni nhìn thoáng qua Trần Sinh, đạt được khẳng định đáp án sau mới trả lời, chờ một chút. Tiếp lấy đưa điện thoại di động đưa cho Trần Sinh. Trần Sinh cười khan một tiếng, lãnh đạm mà hỏi, Wilson thống đốc, ta vừa vặn muốn cho ngươi gọi điện thoại, công ty của chúng ta khoản tiền kia lúc nào có thể chứng thực đúng chỗ? Trần tiên sinh, xin mời kiên nhẫn chờ đợi một chút, chúng ta ngành tương quan đã tại xử lý chuyện này. Lời này nghe tốt quen tai a. Ngay tại xử lý, chính là không có xử lý thôi. Trần Sinh phản trào phúng. Trần tiên sinh đây là nói gì vậy, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian không phải? Wilson không còn có lúc trước cao cao tại thượng, ngữ khí định nói, cái kia Trần tiên sinh, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Các người bán cho Bách Lợi Đức công ty cái đám kia thuốc ném đi. Làm sao rớt? Chuyện này nói rất dài dòng, Bách Lợi Đức công ty buổi tối hôm qua tao ngộ cướp bóc, thuốc kháng ung thư tất cả đều bị cướp đi. Cái này mẹ hắn là ai làm, trộm cái gì không tốt nhất định phải trộm người ta cứu mạng thuốc. Thống đốc, ngươi nhưng phải hảo hảo phái người điều tra rõ ràng, sớm một chút đem thuốc đổi trở về, bằng không người bệnh coi như phiền toái. Trần Sinh lòng đầy căm phẫn nói, Trần tiên sinh, ta muốn cùng ngài thương lượng chính là việc này. Wilson thở dài một tiếng, có chút bất lực nói, cho tới bây giờ, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ đằng kia dược vật dấu vết để lại. Có lẽ chờ chúng ta tìm tới, dược vật đã bị phần tử ngoài vòng luật pháp bán đi. Cho nên ta muốn thỉnh cầu các ngươi công ty ra tay trước tới 2 vạn phần thuốc kháng ung thư cho những bệnh nhân kia dùng, chuyện tiền chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Không phải, chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta đã đem thuốc giao cho ngài Duy Na trên tay, ngược lại là nàng muốn theo ta chơi hoa dạng, dùng để đường không rõ tiền vốn lừa ta. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Trần tiên sinh, ngươi không có khả năng trơ mắt nhìn xem hơn bạn tên bệnh nhân không có thuốc chữa, a ngươi yên tâm, vận chuyển dược vật phí tổn chúng ta châu chính phủ bỏ ra. Phí chuyên chở bao nhiêu tiền? Nói cách khác, mua thuốc tiền các ngươi không muốn cho thôi. Wilson trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Hắn hiện tại chỉ là muốn giải quyết việc cần kiếp trước mắt, căn bản không có cân nhắc mua thuốc tiền từ chỗ nào ra. Nếu như chỉ là phí chuyên chở lời nói, châu chính phủ còn có thể gánh chịu. Nhưng mua thuốc tiền thế nhưng là 100 ức a, chính phủ căn bản đảm đương không nổi. Suy tư mấy giây thời gian đằng sau, Wilson hắng giọng một cái nói ra, Trần tiên sinh xin yên tâm. Số tiền này ta sẽ để cho nơi đó chính phủ mau chóng từ người bệnh trong tay thu đi lên. Đến lúc đó không đủ bộ phận chính phủ chúng ta bộ môn bổ sung, cùng nhau gọi cho ngươi. Wilson thống đốc, xin ngươi đừng lấy ta làm đồ đần lừa dối có được hay không? Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi lý do thoái thác sao? Thế nhưng là, ngươi không phải là bị xưng là lương tâm xí nghiệp ra sao? Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem những người bệnh kia bệnh tình chuyển biến xấu sao? Ha ha, ta không đến Mỹ quốc trước đó, bọn hắn liền bị bệnh. Các ngươi có thể ngồi nhìn mặc kệ, ta một ngoại nhân có thể nói cái gì? Đừng nói các ngươi chỉ giao phí chuyên trở, liền xem như sớm giao tiền đặt cọc, ta cũng sẽ không lại bán cho các ngươi một viên thuốc. Trần Sinh cười lạnh một tiếng, hơi không kiên nhẫn nói, Wilson thống đốc, ta còn có việc, chứ không tán gẫu nữa. Nói đi, trực tiếp cúp điện thoại. Ung Dung tựa hồ không thể kìm được, cười lên ha hả, một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Quá tốt rồi. Lúc trước cái kia gọi Wilson ra hỏa quả thực là phách lối đến nhà bà ngoại, thậm chí một bộ chúng ta liền đem tiền của ngươi đông kết, ngươi có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ dáng vẻ. Lúc đó ta hận không thể một bàn tay lắp tại hắn trên gương mặt giản mua kia. Hiện tại hắn rốt cục lọt vào báo ứng. Lúc này, trốn ở trong văn phòng Wilson nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, khí nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, ngươi cái này hám lợi thương nhân, quả thực là quá ghê tởm. Phanh phanh phanh, cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Vô số người bệnh ở ngoài cửa chửi rủa lấy. Cút ra đây cho ta, còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Mẹ nó, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi cùng Bách Lợi Đức công ty cao tầng quan hệ không ít. Hôm nay ngươi nếu không giúp chúng ta giải quyết việc này, chúng ta liền không đi. Nữ nhi của ta lúc đầu đều đã nhìn thấy hy vọng, là các ngươi đem nữ nhi của ta lần nữa đẩy vào vực sâu. Người đi ra cho ta, lão tử muốn liều mạng với ngươi. Mẹ nó, dù sao chúng ta cũng là người sắp chết. Nếu là đem chúng ta ép, trực tiếp đem các ngươi cái này tạp bằng. Đám người tức giận đấm vào cửa, thật không thể đem Wilson sống sờ sờ mà lộ ra. Mẹ nó, bọn này điêu dân thật đáng chết ta. Wilson xoa xoa mồ hôi chán, thân thể đều ngăn không được run lên. Lúc này, một đám nhân viên cảnh sát giơ phòng ngừa bạo lực thuẫn xông vào trong hành lang. Không được núp đích, giơ tay lên, không phải vậy nổ súng. Người bệnh mặc dù ngoài miệng nói không sợ chết, nhưng cũng không phải thật không sợ chết, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không táng ra bại sản mua thuốc. Rất nhanh, bọn hắn liền bị võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát đuổi ra khỏi ký túc xá. Lôi Nặc ổn định lại tâm thần, đi đến sân cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Phanh phanh phanh. Ai? Wilson cảnh giác mà hỏi. Là ta, Lôi Nặc. Wilson lúc này mới thở dài một hơi, mở cửa ra. Chương 550, phó bản nhiệm vụ đã thượng tuyến. Chương 550, phó bản nhiệm vụ đã thượng tuyến. Lôi Nặc nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi Wilson, hơi kinh ngạc mà hỏi, Wilson thống đốc, ngài không có sao chứ? Chính là bị người đá mấy lần cái mông, không có gì đáng ngại. Wilson nhìn thoáng qua bên ngoài phòng làm việc mặt, sắc mặt nặng nề nói, vào nói. Là. Lôi Nặc sau khi vào nhà, thuận tay đem cửa khóa trái. Chuyện tối ngày hôm qua điều tra đến thế nào? Wilson đã khôi phục ngày xưa uy nghiêm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lôi Nặc nuốt ngụm nước bọt, kỹ càng trình bày nói đã điều tra rõ chuyện tối ngày hôm qua chủ yếu cùng một cái đảo quốc nam tử thần bí có quan hệ. Tên kia đảo quốc nam tử đầu tiên là tìm tới bản địa Hắc Bang, sau đó mang theo bọn hắn tiến về Bách Lợi Đức công ty cướp bóc dược vật. Bất quá, tên kia đảo quốc nam tử thừa dịp những người khác vận chuyển dược vật thời điểm, rời đi hiện trường. Đảo quốc nam tử. Wilson trên mặt khói mù sâu hơn mấy phần, chuyện này xem ra không đơn giản à, khẳng định là có tổ chức có dự mưu. Ta cũng là cho rằng như vậy. Bất quá, hiện trường không có để lại tên kia đảo quốc nam tử bất kỳ tin tức gì, thậm chí ngay cả một ngón tay văn đều không có. Chúng ta muốn bắt được hắn, quả thực là khó như lên trời a. Đám kia thuốc kháng ung thư đã tìm được chưa? Wilson tiếp tục truy vấn. Không có. Lôi Nặc lắc đầu, căn cứ chung quanh giám sát đến xem, tối hôm qua cũng không có xe cộ khác lái vào Bách Lợi Đức công ty. Mà lại đám kia hắc bang trên xe trừ thuốc vi phạm lệnh cấm, cũng không có phát hiện thuốc kháng ung thư tung tích. Ta bắt đầu tưởng rằng tên kia đảo quốc nam tử cách làm, về sau không ở công ty nhân viên trong miệng biết được, chỉ có ngài Duy Na có nhà kho mật mã. Wilson nghe được cái này, dâu ria đều sắp tức điên. Cậu nương dưỡng này, không chỉ công ta rời đi thuốc kháng ung thư, còn một mực làm lấy sinh sản thuốc vi phạm lệnh cấm hoạt động. Lôi Nặc dừng lại một hồi, gặp Wilson sắc mặt đẹp mắt chút đằng sau, tiếp tục nói, có chuyện rất kỳ quái, tại những cái kia tử vong nhân viên bên người trong giường, có không ít nước muối sinh lý cùng kim tiêm. Ngoài ra còn có đại lượng cùng thuốc kháng ung thư thân bình một dạng không bình thuốc, xem ra giống như là lâm thời chế tạo ra. Ta thống kê một chút, những cái kia không bình thuốc số lượng cùng đám kia thuốc kháng ung thư số lượng nhất trí, đều là 2-3 phần. Wilson nghe xong, hút một hơi xì gà, tại trong miệng dừng lại mấy giây sau phun ra, giống như là lâm vào trong trầm tư. Đột nhiên, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, có chút tức giận kêu to đứng lên. Ta đã biết, bọn hắn là muốn dùng nước muối sinh lý giả mạo thuốc kháng ung thư. Cái này ngài Duy Na, thật đúng là to gan lớn mật a. Lôi Nặc tới gần Wilson, đệ thấp tiếng nói, thống đốc, ngài suy đoán cùng ta phán đoán suy luận không như mà hợp. Chúng ta tại ngài Duy Na trong máy vi tính phát hiện một phần văn bản tài liệu, Bách Lợi Đức công ty kế hoạch bán ra là 4 vạn phần thuốc kháng ung thư, mà không phải 2 vạn phần. Ta suy đoán bọn hắn dự định bán một nửa chân dược một nửa thuốc giả, cuối cùng đem trách nhiệm giao cho Hoa Hạ bên kia. Chân dược đã rời đi, bọn hắn tối hôm qua vốn là muốn thừa dịp ban đêm lúc không có người chế tác thuốc giả, kết quả tao ngộ ngoài ý muốn. Wilson đột nhiên phía sau lưng một trận rét run, trên người lông tơ đều dựng lên. May mắn chuyện này sớm bại lộ, nếu không mình tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Chính mình lúc trước cùng ngài Duy Na thương lượng là cướp mất Vạn Hào tập đoàn 100 ức, trừ bỏ trên dưới chuẩn bị tiền, cùng đưa cho rửa tiền tổ chức thù lao, còn có thể còn lại 20 nhiều ức. Số tiền này, chính mình ít nhất có thể nuốt mất 3 ức, hơn nữa còn không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Nhưng không nghĩ tới ngài Duy Na như vậy tham lam, lại dám bán thuốc vi phạm lệnh cấm, thậm chí còn muốn bán giả thuốc kháng ung thư. Nếu là những chuyện này sự việc đã bại lộ, mình tuyệt đối lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Dù sao cái kia 100 ức là Hoa Hạ tiền, phía trên chắc chắn sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Mà thuốc giả hại thì là Mỹ quốc người, phía trên khẳng định sẽ nghiêm tra. Wilson nghĩ rõ ràng những này, lại hút một hơi xì gà. Bây giờ còn có một cái vấn đề mấu chốt, ngài Duy Na bọn hắn đến cùng là thế nào chết? Lôi Nặc trên mặt giữ tợn run nhẹ nhẹ, ý vị thâm trường nói ra, thẩm vấn kết quả đã ra tới, ngài Duy Na bọn người là bị đám kia hắc bang một cái mã tử giết chết, nhân chứng vật chứng đều có. Thống đốc, ta đây cũng là vì mau chóng kết án, để tránh phía trên phái người điều tra việc này. Ân, vất vả. Cứ như vậy chúng ta còn có thể cho những người bệnh kia cùng phía trên một cái công đạo. Wilson trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lôi Nặc dặn dò, người đem thuốc kháng ung thư mất trách nhiệm tất cả đều giao cho Bách Lợi Đức công ty, thuận tiện lại đem bọn hắn chế tạo thuốc vi phạm lệnh cấm tin tức báo lên. Dạng này, sự chú ý của mọi người tất cả đều chuyển đến Bách Lợi Đức công ty trên thân. Lôi Nặc gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Ân, ngươi lần này xem như lập công lớn, không chỉ phá được án giết người, còn phá hủy một cái chế tạo thuốc giả công ty. Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi ngồi lên trợ lý cục trưởng vị trí. Đa tạ thống đốc. Lôi Nặc khỏe miệng hiện lên một tia khó mà khống chế kinh hỉ. Một bên khác, Trần Sinh ăn sáng xong đằng sau, dự định đi bên ngoài đi dạo một vòng. Bởi vì gần nhất đại bộ phận thời điểm đều là ban đêm đi ra ngoài, ban ngày chỉ có thể đốn tại khách sạn cùng Ung Dung cùng Nhạc Di hai người chơi thủ du. Nhạc Di còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, Trần Sinh liền chỉ dẫn theo Ung Dung một người. Trên đường, Ung Dung lái ô tô, tâm tình nhìn qua đặc biệt tốt. Rốt cục có thể ra cửa. Sinh ca, chúng ta đi đâu? Đi tìm tiệm thuốc đi, gần nhất dùng thuốc tương đối nhiều, có một số nhỏ thuốc không quá đã đủ dùng. Ân, phía trước liền có một cái tiệm thuốc. Ung Dung đạp xuống chân ga, hướng phía trước một cái tiệm thuốc chạy tới. Dừng xe xong đằng sau, Trần Sinh hai người tới tiệm thuốc, phát hiện bên trong không tính bể bộn nhiều việc. Trần Sinh chọn lựa không ít băng vải y tế, nước khử trùng loại hình, sau đó đi sân khấu tính tiền. Lúc này, một cái có chút gầy gò nữ tử túi đầu đi vào tiệm thuốc, nhìn qua có chút hề bại suy sụp. Nữ tử kia tại trên kệ hàng chọn lựa một bình thuốc giảm đau, sau đó lấy ra một tấm đơn thuốc, đi đến quầy hàng tính tiền. Trần Sinh hai người vừa đi ra tiệm thuốc, vị nữ tử kia cũng đi theo ra ngoài. Nàng nuốt nuốt có chút xốc xếp tóc dài, ngẩng đầu lên đem nguyên một bình thuốc giảm đau đổ vào trong miệng, cau mày bắt đầu nhai nuốt. Ung Dung thấy thế đều sợ ngây người. Dựa vào, Mỹ quốc người đâu đây là đem thuốc khi đường đầu ăn. Lợi hại lợi hại. Trần Sinh trắng Ung Dung một chút, ngươi đây là cái gì mạch não? Nữ tử này ăn nhiều như vậy thuốc giảm đau, rõ ràng là không muốn sống. A, có khoa trương như vậy sao? Ung Dung cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đồng thời, nàng cũng biết đối phương khẳng định là gặp khó mà vượt qua khảm, mới có thể ra hạ sách này. Chúng ta muốn hay không giúp nàng báo cảnh sát cái gì? Ung Dung có chút không đành lòng mà hỏi. Bởi vì nàng từ nữ tử này trên thân, thấy được đã từng chính mình. Trần Sinh vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Hệ thống phó bản nhiệm vụ đã thượng tuyến. Cứu vớt trước mắt vị này sắp gặp tử vong nữ tử, có thể đạt được 10 cái cửa hàng điểm tích lũy. Trần Sinh nghe xong, đội vàng phân phó nói, Ung Dung, nhanh đi trong xe cầm mấy bình nước. Chương 551, xui xẻo bối lạc chương 551, xui xẻo bối lạc. Ung Dung sửng sốt một lát, sau đó đầu điểm cùng gà con mổ tóc một dạng.
Tốt tốt tốt, ta cái này đi lấy nước.
Trần Sinh bước nhanh đi đến nữ tử tóc dài trước mặt, ở trên người nàng điểm mấy lần, phong bế trên người nàng mấy chỗ huyệt vị, để tránh dược vật tiêu hóa đằng sau tiến vào huyết dịch. Nữ tử tóc dài chỉ cảm thấy một trận nhói nhói đánh tới. Nàng quay đầu, cao mày nhìn về phía Trần Sinh, trong lòng tựa hồ có chút bất mãn.
Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là nhìn ngươi cắn thuốc gặp nhiều, sợ ngươi chết tại cái này.
Lúc này, Ung Dung cũng cầm mấy bình nước đi tới, mười phần lo lắng đem nước đưa cho nữ tử tóc dài.
Uống nước đi, vừa mới nhìn ngươi làm nhai viên thuốc rất nghẹn đến hoảng, cầm nước thuận một thuận.
A. Nữ tử tóc dài tiếp nhận nước, có chút hồ nghi đánh giá trước mắt hai người. Xem bọn hắn hình dạng, rất rõ ràng là hoa hạ người. Vốn cho là bọn họ gọi lại chính mình, là lo lắng cho mình an nguy. Không nghĩ tới một người đi lên liền đâm chính mình cổ sống mấy lần, một người khác thì là lo lắng cho mình mẹ lấy. Cái này hoa hạ người đều như thế chịu tượng sao? Ung Dung tăng trưởng phát nữ tử một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, lại nhìn mặt sạm lại Trần Sinh, lúng túng có thể sử dụng chân móc ra một bộ biệt thự.
Chán.
Không có ý tứ, ta giống như lý giải sai, nước này hẳn là dựa cho ngươi dạ dày dùng.
Cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá ta đã không cứu nổi, ta muốn dùng một loại thể diện điểm phương thức rời đi. Nữ tử tóc dài thất hồn lạc phách nói ra.
Thể diện một chút.
Trần Sinh cười một cái nói, ta tới giúp ngươi dự đoán một chút.
Ngươi phục dụng như vậy liều thuốc giảm đau, sẽ dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn, nhịp tim quá nhanh, huyết áp lên cao.
Ngay sau đó, ngươi sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ý thức mơ hồ, thậm chí sẽ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế.
Ngươi khí quan cũng sẽ dần dần suy kiệt, nhưng cũng có thể một lát không chết được, chỉ có thể nhịn chịu vô tận thống khổ.
Đủ đủ, nữ tử tóc dài không ngừng xoa tóc, thanh âm nghẹn ngào nói, các ngươi cho là ta không muốn sống? Ta thật sự là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, mới có thể ra hạ sách này.
Trần Sinh giọng bình tĩnh nói, ta có biện pháp cứu ngươi.
Ngươi có thể cứu ta?
Có thể ngươi cũng không biết ta gặp khó khăn gì. Nữ tử tóc dài xoa xoa nước mắt, có chút không tin hỏi.
Ta đã nhìn ra, ngươi hẳn là ung thư thời kỳ cuối, đồng thời cũng tiêu hết gia sản, cho nên lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình.
Ngươi là thế nào biết đến? Nữ tử tóc dài một mặt chấn kinh.
Bởi vì ta là bác sĩ, hơn nữa nhìn ngươi vừa mới mua thuốc soát 3 tấm thẻ mới đủ tiền.
Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền theo yêu cầu của ta làm.
Nữ tử tóc dài chăm chú suy tư mấy giây, khẽ gật đầu một cái, tốt ta, vậy ta liền lại tin tưởng thế giới này một lần.
Đem ngươi trong tay nước uống rơi.
Nữ tử tóc dài nghe lời mở ra nắp bình, đem trong bình nước uống một hơi cạn sạch.
Lại đến một bình.
Trần Sinh lại đưa cho nàng một bình nước.
Nữ tử tóc dài miễn cưỡng lại uống xong một bình, dùng góc áo lau miệng bên cạnh nước đọng.
Ta không uống được nữa.
Cứ như vậy đi.
Trần Sinh nhìn về phía một bên Ung Dung, Ung Dung, ngươi nhường một chút, không cần ở trước mặt nàng.
A, tốt. Ung Dung có chút không rõ ràng cho lắm đi đến một bên.
Trần Sinh duỗi ra hai ngón tay, nhanh chóng tại nữ tử tóc dài trên thân điểm mấy lần, ngay sau đó một trưởng vỗ tại trên lưng nàng.
Phanh.
Nữ tử nhất thời không có kịp phản ứng, ngao một tiếng đem hỗn hợp có đại lượng dược hoàn nước phun ra.
Thẳng đến đem bữa cơm đêm qua đều phun ra, nữ tử tóc dài mới dừng lại.
Mặc dù chiêu này rất bạo lực, nhưng cũng rất thực dụng. Ung Dung lấy ra một tờ khăn tay đưa cho nữ tử tóc dài, lau lau khóe miệng.
"Ân, cảm ơn các ngươi." Nữ tử tóc dài miễn cưỡng gạt ra cái dáng tươi cười.
"Không cần khách khí." Ung Dung đưa tay phải ra, cười tự giới thiệu mình, "Ta gọi Ung Dung, đến từ Hoa Hạ. Bên cạnh vị này là lão bản của ta."
Nữ tử tóc dài vội vàng cũng đi theo đưa tay phải ra.
"Ta là Bối Lạc."
"Bối Lạc, ung thư hiện tại đã không phải là bệnh nan y, hiện tại Mỹ quốc không phải vừa mới tiến miệng một nhóm lớn thuốc kháng ung thư sao? Ngươi vì sao còn muốn nghĩ quẩn?"
Bối Lạc một mặt đắng chát thở dài, tựa hồ lần nữa xa vào đến trong thống khổ.
Nói rất dài dòng, ta cảm thấy chính mình cả đời này quá thống khổ, cho nên muốn sớm một chút kết thúc sinh mệnh của mình.
Mẫu thân của ta 18 tuổi thời điểm, bị một cái lưu manh đưa đến trong rừng cây xâm phạm. Mấy tháng sau, mẫu thân của ta mới phát hiện chính mình mang thai. Nhưng bên này pháp luật quy định, không cho phép nữ tính sinh non. Cho nên mẫu thân của ta không thể không sinh hạ ta. Ung Dung nghe xong nhịn không được đánh gậy Bối Lạc.
"Không phải, đây là cái gì cầu thí quy định?
Đem hải tử sinh ra tới, đối với mẫu thân cùng hải tử quá không công bằng. Ta thật sự là lý giải không được."
Trần Sinh cũng lâm vào trong trầm mặc.
Hắn cảm thấy pháp luật này mặc dù hất lên nhân quyền áo ngoài, tựa hồ là đang bảo hộ tân sinh mệnh, nhưng trên thực tế hai hại cũng rất rõ ràng.
Ung Dung nhìn thấy Bối Lạc có chút thương tâm, đột nhiên ý thức được chính mình ngôn luận có chút quá kích, vội vàng giải thích nói, "Có lỗi với Bối Lạc, ta vừa mới lời kia không phải nhằm vào ngươi, là nhằm vào điều quy định này."
"Không có quan hệ."
Bối Lạc cố gắng bình phục một chút cảm xúc, tiếp tục nói, "Kỳ thật ta cùng ngươi ý nghĩ một dạng, cho dù là mẫu thân của ta không muốn ta, ta cũng sẽ không trách nàng, ngược lại rất lý giải nàng. Về sau mẫu thân sinh hạ ta đằng sau, đem ta đưa cho viện mổ côi nhi đồng. Ta sau khi lớn lên, thông qua cố gắng của mình thi lên đại học, đồng tiến vào nước quả công ty làm việc. Vốn cho là mình rốt cục chiến thắng vận mệnh, có thể một tấm kiểm tra sức khỏe báo cáo để cho ta biết vận mệnh tựa hồ cho tới bây giờ đều không có buông tha ta. Ta mắc phải ung thư phổi.
Một tuần trước, Mỹ quốc nhiều nhà công ty y dược tuyên bố thông cáo, bọn chúng từ Hoa Hạ nhập khẩu một nhóm đặc hiệu thuốc kháng ung thư, có thể triệt để trừ tận gốc ung thư. Ta lúc đó sướng đến phát rồi, cho là mình rốt cục thấy được hy vọng. Nhưng 1.1 triệu dược tề để cho ta chùn bước.
Lúc này Bách Lợi Đức công ty người đột nhiên liên hệ với ta, nói bọn hắn cùng Hoa Hạ Vạn Hào tập đoàn có hợp tác lâu dài, chỉ cần 70 vạn liền có thể mua sắm giống nhau như đúc thuốc kháng ung thư, bất quá bởi vì vấn đề tiền bạc cần sớm trả tiền. Ta bán sạch tất cả gia sản, mới đụng đủ 40 vạn.
Không có cách nào, ta chỉ có thể lại mượn 30 vạn bay, lúc này mới đem tiền gom góp.
Nhưng là hôm nay sáng sớm ta nhìn thấy một đầu tin tức, Bách Lợi Đức công ty nhân viên thảm tao sát hại, công ty bị niêm phong, dược vật cũng không cánh mà bay. Nói xong lời cuối cùng, Bối Lạp tự rêu cười vài tiếng. Ha ha, hiện thực lần lượt cho ta hy vọng, lại để cho ta lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Lao Thiên gia a, ngươi bên dưới đi ổ đi, thảo chết ta tính toán. Trần Sinh Nguyên bản còn có chút đồng tình Bối Lạp, nghe được cái này kém chút cười ra tiếng. Không phải, Mỹ Quốc cũng có thừa lão sư fan hâm mộ. Bối Lạp, ta cho là mình liền đủ thảm rồi, không nghĩ tới ngươi so ta còn thảm. Ung dung nhẹ nhàng vô vô Bối Lạp bà bay, an ủi, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước, mặc kệ phát sinh cái gì, ngày mai thái dương sẽ như thường lệ dâng lên. Dù cho không nhìn thấy mặt trời ngày mai, cũng có thể nhìn một chút đêm nay mặt trăng thôi. Chương 552, cái này Mỹ Quốc nữ nhân dáng người chính là tốt. Chương 552, cái này Mỹ Quốc nữ nhân dáng người chính là tốt. Ung dung, ngươi là hiểu an ủi người. Trần Sinh cũng không biết Ung Dung lúc nào trở thành triết học gia. Hắn nghĩ nghĩ, hướng Bối Lạp vẫy tay, ngươi đi theo ta trong xe một chuyến. Bối Lạp nhìn thoáng qua bên cạnh mẹ xe Deben, nghĩ thầm dù sao chính mình cũng không có mấy ngày sống đầu, không có gì thật lo lắng cho. Lại nói bọn hắn nhìn qua rất có tiền, cũng không đến mức hại chính mình. Thế là liền đi theo Trần Sinh đi vào trên xe. Trần Sinh từ miệng trong túi xuất ra một hộp thuốc, đem nó mở ra. Bối Lạp chỉ nhìn một chút dược vật đóng gói hộp, hai mắt trong nháy mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Đây là thuốc kháng ung thư. Bối Lạp nhịn không được cầm lấy đóng gói hộp cẩn thận xem xét một phen, kích động nói, còn có phòng ngụy tiêu chí, khẳng định không sai được. Không nghĩ tới ngươi rất biết hàng a. Trần Sinh mỉm cười nói đạo, ta đã sớm chạy qua nhiều nhà bệnh viện, làm sao lại không biết nó. Đã ngươi biết, vậy thì dễ làm rồi. Chuẩn bị xong chúng ta liền bắt đầu đi. Bối Lạp ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Sinh, có chút khó có thể tin mà hỏi, ngươi thật định đem thuốc này đưa cho ta? Ngươi ta cũng coi là hữu duyên. Trần Sinh đem dược vật rút đến ống kim bên trong, giơ lên bài xuất bên trong không khí, một mặt bình tĩnh mở miệng, đem quần áo thoát một cái đi. Bối Lạp mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của mình. Bất quá cuối cùng vẫn thuyết phục chính mình. Người ta hiện tại xem như bác sĩ, đây là chuyện rất bình thường. Sau đó không lâu, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Đốt. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 cái cửa hàng điểm tích lũy, trước mắt còn thừa 30 điểm tích lũy. Trần Sinh trong lòng tự nhủ, chân rồi cũng là thịt. 10 điểm tích lũy cũng không ít. Ngồi ở trong phòng điều khiển Ung Dung vừa mới một mực tại nhìn lén. Nàng một mặt cười xấu xa nhìn về phía Trần Sinh, dùng hoa hạ ngữ cảm khái nói, Sinh ca, ngươi nói Mỹ Quốc nữ nhân là không phải đều lớn lên như thế đầy đặn. Ta nhìn nàng hay là gầy không ít, bằng không so bây giờ còn có thịt. Trần Sinh cũng dùng hoa hạ ngữ nói đùa. Ngoan ngoãn. Dạng này so sánh, ta cùng Tiểu Di quả thực là muốn cái gì không có gì. Ai, ta nếu là giống như nàng liền tốt Ung Dung tự ti mặc cảm đạo. Ngươi làm sao còn so sánh lên? Đó là đương nhiên, vừa mới ngươi nhìn trận cả mắt lên. Ta gọi là nghiêm cẩn chăm chú, đối đãi làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Hắc hắc, ngươi từ từ nhắm hai mắt đều biết mạch máu ở đâu, còn cần đến nghiêm túc như vậy sao? Ung Dung một mặt cười xấu xa, nói sang chuyện khác, ngươi nói, nàng đến cùng làm sao dáng dấp à, có phải hay không đến mỗi ngày đi phòng tập thể thao? Ta trước kia điều kiện kinh tế quá kém, thường xuyên ăn gà rán, hán bảo cùng điểm điểm vòng những này tiện nghi đồ ăn, cho nên mới có chút béo. Bối Lạc có chút ngượng ngùng nói ra. A, ngươi có thể nghe hiểu hoa hạ ngữ? Ung Dung có chút lời nói không có mạch là hỏi. Sẽ chỉ một chút xíu. Bởi vì một tháng trước ta nghe nói hoa hạ bên kia trị liệu ung thư dược vật chỉ cần 1 triệu hoa hạ tệ, muốn nếm thử lấy gia nhập hoa hạ quốc tịch, cho nên tự học hoa hạ ngữ. Bối Lạp chăm chú trả lời. Ung Dung cùng Trần Sinh hai mặt nhìn nhau, một mặt xấu hổ. Thì ra người ta đều có thể nghe hiểu. Đây không phải cho tổ quốc bôi đen sao? Không, cái này vẹn vẹn đại biểu hành vi cá nhân, không có nghĩa là hoa hạ. Khu khu. Trần Sinh háng giọng một cái, Bối Lạp nữ sĩ, phía sau ngươi mấy ngày phải tăng cường dinh dưỡng, đoán chừng không dùng đến nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Bối Lạp gật gật đầu, 10 phần cảm kích nói ra, Trần tiên sinh, cảm ơn ngươi. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi ghi ở trong lòng. Ngươi biết chúng ta, Ung Dung đột nhiên trở nên cảnh giác lên. Ta không biết các ngươi. Bối Lạp nhìn về phía Trần Sinh, chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Ta đi, ngươi đây đều có thể đoán được. Ung Dung trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bối Lạp giải thích nói, đầu tiên, có thể tùy tiện đưa ra thuốc kháng ung thư người, không chỉ tài lực hùng hậu, còn có lòng thương hại, tại Mỹ quốc dạng này hoa hạ cũng không có nhiều người gặp. Thứ yếu, vị kia từ hoa hạ tới Trần tiên sinh mấy ngày nay tại New York, liền ở tại kề bên này, mà các ngươi vừa bạn cũng xuất hiện ở đây, cái này thật sự là thật trùng hợp. Một điểm cuối cùng, Trần tiên sinh liếc mắt liền nhìn ra ta mắc ung thư, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà hoa hạ Trần tiên sinh có một cái ngoại hiệu, gọi là thần y Ung Dung nuốt ngụm nước bọt, xem ra chúng ta mang khẩu trang đi ra ngoài không an toàn à, vậy mà tùy tiện liền bị người xem thấu thân phận. Các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta bởi vì bản thân liền là người bệnh, cho nên đối với mấy cái này hiểu rõ nhiều một ít mà thôi. Trên thực tế, đại bộ phận Mỹ quốc người cũng không hiểu rõ Trần tiên sinh. Bối Lạp giải thích nói. Thì ra là thế. Trần Sinh gặp hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, mở miệng hỏi thăm, Bối Lạp, ngươi sau đó có tính toán ứng gì? Ta tại Mỹ quốc cũng không có gì thân nhân, mà lại cơ hồ không có gì cả. Ta muốn cùng ngươi về Hoa Hạ, có thể hay không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy các ngươi, ta có thể chính mình tìm phần đại học trợ giáo làm việc. Bối Lạp một mặt khẩn cầu đạo. Không phải, ngươi cùng ta về Hoa Hạ làm gì? Bởi vì ngươi cứu mạng ta còn chưa báo đáp ngươi đây. Trần Sinh nâng cầm lên nghĩ, hỏi dò, nếu không ngươi đi công ty của chúng ta làm việc. Thật sao? Quá tốt rồi, ta nằm mộng cũng nhớ đi Vạn Hào tập đoàn dạng này xí nghiệp lớn. Chán. không phải nói tại Mỹ quốc rửa chén bát đều có thể mua xuống biệt thự sao? Ngươi làm sao còn muốn đi chúng ta Hoa Hạ? Ung Dung mỉm cười nói đạo. Đây chẳng qua là lừa dối người ngôn luận mà thôi. Bối Lạc bất đắc dĩ nói, ta tại Mỹ quốc nhiều năm như vậy, cũng không có mua nổi biệt thự. Ung Dung nói nghiêm túc, kỳ thật ta đến Mỹ quốc nhiều ngày như vậy, phát hiện bên này cũng không giống trên mạng nói kém cỏi như vậy, cũng không giống có ít người thổi phồng tốt như vậy. Tựa như Mã lão sư nói tới, phải học được độc lập suy nghĩ, mà không phải chỉ nghe người khác nói. Đi thôi Ung Dung chết học ra, chúng ta nên trở về quán rượu. Trần Sinh trêu ghẹo nói. Ân, ngồi vững vàng A Ung Dung nổ máy xe, hướng khách sạn chạy tới. Đi vào khách sạn sau, ba người phát hiện trong đại sảnh có không ít nhân viên cảnh sát. Hôm nay làm sao nhiều như vậy nhân viên cảnh sát? Ung Dung nhỏ giọng thầm thì đạo. Xem ra những người này kẻ đến không tiện a. Trần Sinh đánh giá đối phương một chút, suy đoán bọn hắn có thể là tìm đến mình. Lúc này, Lôi Nặc tham trưởng nhìn thấy Trần Sinh, mang theo mấy người bước nhanh đi lên phía trước. Trần Tiên Sinh ngài tốt, phiền phức ngài đi với ta một chuyến đi. Ung Dung nghe xong tiến lên một bước. Không phải, các ngươi là làm gì? Ta là FBL Lôi Nặc tham trưởng, trước đó cùng Trần Tiên Sinh đã gặp mặt. Lôi Nặc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Trần Sinh. Trần Tiên Sinh, thu đến thượng cấp chỉ thị, cần xin ngài cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát. Có chuyện gì không? Trần Sinh lạnh lùng hỏi. Cái này ta không rõ ràng. Lôi Nặc lấy ra một tờ giấy nâng tại Trần Sinh trước mặt, đây là phía trên văn bản tài liệu, xin ngài xem qua. Chương 553, bớt làm nằm mơ ban ngày. Chương 553, bớt làm nằm mơ ban ngày. Trần Sinh nhìn lướt qua văn bản tài liệu, nhíu lông mày. Xem ra, đây là các ngươi nơi đó ngành chính phủ ý tứ a. Không sai, ta cũng là phụ mệnh làm việc mà thôi. Lôi Nặc có chút không người xuống, cười rạng rỡ nhìn về phía Trần Sinh. Tốt, ta đi với các ngươi. Ung Dung nghe xong có chút gấp, Sinh ca, ngươi không có khả năng cùng bọn hắn đi. Ta đi tìm một cái mạn ni tạ, để lãnh sự quán cùng đại sứ quán ra mặt. Không cần. Trần Sinh cười ngượng ngùng một tiếng, ta ngược lại muốn xem bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Đa tạ lý giải, Trần Tiên Sinh mời đi. Lôi Nặc dùng tay làm dấu mời, cùng Trần Sinh cùng một chỗ tiến vào xe cảnh sát. Sinh ca, ngươi đây là muốn làm gì nha? Ung Dung gấp đến độ xoay quanh, lấy điện thoại cầm tay ra bấm tiền mạn ni điện thoại. Ung Dung, các ngươi trở về. Mạn ni tạ, không xong. Sinh ca bị ép vợ lờ người mang đi. Cái gì? Tiền mạn ni lấy làm kinh hãi, ngươi nói chậm một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, chúng ta vừa trở lại khách sạn, một tên ép vợ lờ tham trưởng nói muốn để Sinh ca hiệp trợ điều tra. Ung Dung ngươi đừng nội, ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tiền mạn ni cúp điện thoại, vội vàng gọi cho lãnh sự quán Từ Thiệu Kiệt. Từ lãnh sự, ta là Tiền mạn ni, Trần Tiên Sinh xảy ra chuyện. Một bên khác, Trần Sinh đi vào cục cảnh sát sau, tiến vào một gian cỡ lớn phòng họp. Lúc này trong phòng họp đã tụ tập không ít người. Có một ít là cùng Trần Sinh gặp mặt qua công ty chế dược cao tầng, cũng có một chút là khuôn mặt mới. Trần Sinh ở trong đám người thấy được Wilson thân ảnh. Đối phương cũng chú ý tới Trần Sinh, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt cùng đùa cợt. Trần Sinh tìm cái vị trí tự mình ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, "Wilson, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Wilson hắng giọng một cái, ngữ khí nghiêm túc nói, "Trần tiên sinh, chúng ta đem ngươi mang đến cục cảnh sát, chủ yếu là bởi vì bạn hào tập đoàn lối ra dược vật không phù hợp quốc tế tiêu chuẩn, cùng giá cả cực kỳ không hợp lý. Cái này nghiêm trọng nguy hại Mỹ quốc an toàn quốc gia." Dừng lại, Trần Sinh hơi không kiên nhẫn đánh gãy Wilson, muốn đoán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cái gì cũng không cần nói, vẫn là chờ đại sứ quán người đến rồi nói sau. Wilson còn chưa mở lời, một tên công ty chế dược tổng giám đốc đống nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, tiểu tử, đến lúc nào rồi còn dám ngông cuồng như thế? Ngươi cho rằng nơi này là các ngươi Hoa Hạ? Có người dẫn đầu đằng sau, những người khác cũng đối với Trần Sinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Chính là, nơi này là địa bàn của chúng ta. Có tin hay không là chúng ta để cho ngươi không về được Hoa Hạ? Chúng ta sở dĩ đem ngươi đưa đến phòng họp đàm phán, là cho ngươi cơ hội. Bằng không, chúng ta liền trực tiếp đem ngươi đưa đến phòng thẩm vấn, để cho ngươi đầu não thanh tỉnh một chút. Đừng nói là ngươi một tên mao đầu tiểu tử, trước kia các ngươi Hoa Hạ có bao nhiêu nổi danh xí nghiệp ra tại chúng ta Mỹ quốc bại té ngã. Chính là, ta nhìn ngươi là có chút tung bay. Im ngay. Wilson hất lên mặt trắng, cười ha hả nói, Trần tiên sinh, xin lỗi. Bọn hắn những xí nghiệp ra này đều là vì những cái kia ung thư người bệnh cân nhắc, cho nên ngôn ngữ quá kích một chút, còn xin đảm đương. Là mối họa người cân nhắc. Trần Sinh cười đến không ngậm miệng được, các ngươi đem 50 vạn nhất chấm thuốc, tăng giá đến 1 triệu. Cái này gọi là mối họa người cân nhắc. Nói các ngươi là nhất biết kiếm tiền nhà tư bản cũng không đủ. Đám người nghe xong trong lúc nhất thời không phản bắt được. Sau một hồi lâu, Huy Diệu công ty tổng giám đốc Mọ Dị Sởn yếu đất nói, các ngươi Vạn Hảo cũng là công ty chế dược, hẳn phải biết dược vật bán quá trình cần các loại tiền nhân công, tiền thuế cùng hậu mãi các loại. Lợi nhuận của chúng ta kỳ thật vẫn chưa tới 40. Đối với công ty của chúng ta cũng cần sinh tồn a. Thiên Tán công ty chủ tịch Dụ Sẹo cũng phụ hòa nói, đi, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Lại làm lại lập, còn không biết xấu hổ nói là người bệnh cân nhắc. Trần Sinh châm chọc khiêu khích đạo. Wilson giang tay ra, mỉm cười nói Trần tiên sinh, đã ngươi không muốn cùng đàm luận, vậy ta liền nói một chút công ty của các ngươi tội danh. Các ngươi Vạn Hào tập đoàn tại Hoa Hạ bán thuốc kháng ung thư, chỉ có 1 triệu Hoa Hạ tệ, mà lại đại bộ phận người bệnh còn có thể thu hoạch được Vạn Hào quỹ kim duy trì, trên cơ bản chỉ cần tốn hao mấy chục nguyên, liền có thể mua được 100 thuốc. Mà ngươi bán cho chúng ta Mỹ quốc dược vật, lại là giá trên trời, đây là đối với Mỹ quốc người bệnh sinh mệnh quyền miễn thị. Mặt khác đại biểu cũng nhao bắt đầu kháng nghị. Mẹ nó, mấy chục khối đồ vật bán cho chúng ta 50 vạn đao. Đây không phải thỏa thỏa cướp bóc sao? Chính là, mắt như vậy ai có thể mua được, nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giá cả. Chúng ta yêu cầu bình đẳng. công ty của các ngươi bán cho chúng ta Mỹ quốc người thuốc dựa vào cái gì so Hoa Hạ quý nhiều như vậy? Đây là lũng đoạn. Chúng ta yêu cầu kỹ thuật cùng hưởng, tạ phúc toàn nhân loại. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao bắt đầu chỉ trích Trần Sinh. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ngụy quốc tử, ít tại cái này giả bộ làm người tốt. Trần Sinh ánh mắt sắc bén quét mắt đám người, cuối cùng dừng lại tại một người đeo kính nam tử trên thân. Ngươi vừa mới nói muốn kỹ thuật cùng hưởng, muốn tạo phúc toàn nhân loại. Đối với, gã đeo kính lẽ thẳng khí hùng nói ra, chẳng lẽ chúng ta không nên để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn sao? Ha ha, các ngươi nghiên cứu ra kỹ thuật mới thời điểm, tại sao không nói kỹ thuật cùng hưởng? Quốc gia các ngươi máy bay chiến đấu tàng hình, động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm rất mạnh, nếu không để cho ta mang về một chút, đây cũng là kỹ thuật cùng hưởng thôi. Trần Sinh mang theo nghiền ngẫm nói ra. Như vậy sao được đâu, đây là chúng ta xưng bá vương bài, làm sao có thể cho các ngươi? Không có ý tứ, thuốc kháng ung thư phương thuốc cũng là công ty của chúng ta vương bài, các ngươi hay là bất làm nằm mơ ban ngày. Gã đeo kính ngay xong, trong nháy mắt ngây dại. Hắn tự biết đối lý, hừ lạnh một tiếng đem đầu xoay đến một bên. Wilson vừa định tiếp tục thảo phạt, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua địa báo, nhanh chóng rời đi phòng làm việc. Mấy phút đồng hồ sau, Wilson lại về tới phòng họp, đi vào Trần Sinh trước mặt. Trần tiên sinh, đại sứ quán bên kia có người giao nộp tiền bảo lãnh kim, ngươi có thể rời đi, bất quá tương ứng xử phạt cũng là không thể tránh được. Đoạn thời gian trước đông kết cái kia 100 ức đô la, liền xem như tiền phạt. Ngoài ra, về sau Vạn Hảo tập đoàn nhập khẩu đến Mỹ quốc dược vật, tăng lên 50 thuế quan. Trần Sinh đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Wilson, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Vạn Hảo sẽ không lại cùng các ngươi làm một lần sinh ý. Wilson vội vàng cười làm lành, cái này cũng không thể trách ta, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Lôi nặng, nhanh đi đưa tiễn Trần tiên sinh. Không cần, chúng ta sẽ đi. Trần Sinh một mặt bình tĩnh rời đi phòng làm việc. Bất quá đi tới cửa lúc, trên mặt của hắn hiện lên một tia không dễ nắm lấy dáng tươi cười. Đã các ngươi ưa thích lấy mạnh nhất yếu, vậy tối nay liền để các ngươi biết ai mới là cường giả chân chính. Trần Sinh vừa đi ra phòng làm việc, vừa vận đụng phải vô cùng lo lắng Ung Dung. Sinh ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Trần Sinh mỉm cười nói đạo. Cảm ơn trời đất, Ung Dung rốt cục thở dài một hơi, ta cho là bọn họ dự định nuốt ngươi một đoạn thời gian đâu. Chương 554, bến cảng điều nghiên địa hình. Chương 554, bến cảng điều nghiên địa hình. Từ Thiệu Kiệt cũng bước nhanh đi lên phía trước, hết sức xin lỗi nói, Trần tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, chúng ta không ngờ rằng FML vậy mà lại không có cùng chúng ta chào hỏi liền bắt người. Cùng Từ Thiệu Kiệt cùng nhau đi tới, còn có Tiền Mạn Nghi. Nàng nhìn thoáng qua Trần Sinh sau lưng Lôi Nặng, có chút không vui nói, các ngươi sao có thể tùy tiện bắt người? Không có ý tứ, chúng ta có tương quan văn bản tài liệu, hết thảy đều theo quy củ làm việc, nếu không cho ngươi xem một chút. Lôi Nặng giơ một phần văn bản tài liệu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi văn bản tài liệu này căn bản cũng không phù hợp công pháp quốc tế. Tiền Mạn Nhi khi răng hàm đều có chút ngứa. Mạn Nhi tỷ không nên tức giận. Chúng ta đến địa bàn của người ta, tự nhiên đến theo người ta quy củ làm việc. Ta cảm thấy nếu hiểu lầm giải trừ, vậy chúng ta liền trở về đi. Trần Sinh giật giật khóe miệng nói ra. Ung Dung nhìn thấy Trần Sinh dáng vẻ, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Song song, lại miệng méo. Sinh ca mỗi lần cái dạng này, liền muốn ra đại sự. Lần này không biết ai muốn xui xẻo. Trở lại khách sạn sau. Bối Lạp nhìn thấy Trần Sinh bình yên vô sự trở về, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Trần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trần Sinh lắc đầu, ta không sao, bất quá bản địa cục cảnh sát có chút không hiểu nhiều lễ phép à. Bối Lạp sững sờ, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Loại sự tình này tại Mỹ quốc lúc đó có phát sinh, rất nhiều Hoa Hạ xí nghiệp gia đều tại Mỹ quốc nhận qua chế tài. Ung Dung nghe xong đứng bay, tự rêu nói, không có cách nào, ai bảo người ta so ta lợi hại đâu. Thật có lỗi. Bối Lạp ngữ khí nghiêm túc nói xin lỗi. Bối Lạp, không cần xin lỗi, ta nói không phải ngươi. Ung Dung giải thích nói. Ân, ta biết. Bối Lạp cắn môi một cái, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ có chút áy náy. Tốt, không nói cái này. Ung Dung nhìn về phía Trần Sinh nói ra, Sinh ca, bụng của ngươi đói bụng không, chúng ta cùng đi ăn cơm. Tốt, vừa vặn cũng đến giờ cơm, kêu Tiểu Di cùng một chỗ. Tiểu Di đoán chừng phải để cho người ta bị đi, Ung Dung nói đùa. Ai nói ta cần người giúp đỡ? Nhạc Di từ trong phòng đi ra, nhìn qua tựa hồ không có gì đáng ngại. Mấy người sau khi ăn cơm chưa xong, Trần Sinh nhìn về phía Ung Dung nói ra, Ung Dung, một hồi theo ta ra ngoài một chuyến, mua chút bên này đặc sản cho Tô Tô các nàng mang về. Tốt, đoán chừng các nàng sẽ rất vui vẻ. Ung Dung cười nhẹ nhàng đạo. Trần Sinh quay đầu nhìn về phía Nhạc Di, Tiểu Di, hai người các ngươi thân thể cũng còn không có khỏi hẳn, một hồi liền tại khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Di vẻ mặt cầu xin, có chút khổ sở tự trách nói, ai, đều tại ta thân thể bất tranh khí, không có khả năng cùng các ngươi cùng một chỗ. Ha ha, thân thể ngươi còn bất tranh khí. Nhà ai người tốt chúng đạn, ngày thứ hai liền có thể xuống giường, ngày thứ ba liền có thể tắm rửa. Ung Dung mỉm cười nói đạo. Ung Dung, ngươi làm sao cái gì đều nói a? Nhạc Di đỏ bừng mặt, bởi vì sợ trên người mình có hương vị, cho nên tại giải phẫu ngày thứ ba nàng liền đơn giản cọ rửa thân thể một cái. Bởi vì nàng không muốn để cho Trần Sinh nhìn thấy chính mình lôi thôi một màn, cho dù là chính mình bị thương. Vậy ta liền không cho các ngươi làm hướng đạo, ta cảm giác mình hiện tại buồn ngủ quá. Bối Lạp luốt luốt huyệt thái dương nói ra. Đó là bởi vì ngươi thể nội tế bào đang nhanh chóng sinh trưởng, sở dĩ phải rất mệt mỏi. Kinh nghiệm phong phú, Ung Dung giải thích nói. Thì ra là như vậy, ai trách không được ta, mặc dù cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng thân thể lại cảm giác so trước kia tốt hơn nhiều, buổi trưa hôm nay càng là ăn hai bát lớn cơm. Bối Lạp một mặt kích động nói. Hai người các ngươi khó tỉ khó bội liền lưu tại khách sạn đi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Ung Dung hướng phía Nhạc Di nháy mắt ra hiệu, "Tiểu Di, ngươi lại không nhanh lên tốt, ta liền thay thế vị trí của ngươi."
"Ha ha, ngươi mở cả một đời xe cũng không sánh nổi ta."
Nhạc Di cười nói.
"Hừ, xem thường ta, một hồi ta liền đến cái phiêu giật." Ung Dung không phục nhìn về phía Nhạc Di.
Trên đường, Ung Dung nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, có chút ước mơ mà hỏi, "Sinh ca, chúng ta đi đâu làm đại sự?"
"Đại sự? Việc đại sự gì?"
Trần Sinh hỏi.
"Hắc hắc, ngươi cũng đừng có giấu giếm ta.
Ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn."
"Ngươi nha, thật đúng là trong bụng ta run rũa."
Trần Sinh cười một cái nói, "Chúng ta đi trước Thiên Tán công ty nhìn xem."
Được rồi, Ung Dung một cước chân ga đạp xuống đi, xe bắt đầu tăng tốc.
Trần Sinh khép hờ hai mắt, đem ý thức chui vào trong hệ thống.
"Hệ thống, cho ta đem còn lại 4 cái kỹ năng điểm toàn bộ thăng cấp không gian thiên phú."
"Đốt,
kỹ năng thêm điểm thành công. Không gian đã từ Lv4 thăng đến Lv8.
Trước mắt kỹ năng điểm, 0 điểm.
Không gian đã thực hiện chất tăng lên, trước mắt thể tích, 1000m, 1000m, 1000m ta đi, không gian lớn như vậy."
Trần Sinh đơn giản không thể tin được, nguyên bản còn giống như là một bộ biệt thự lớn nhỏ không gian, đột nhiên trở nên giống như một ngọn núi nhỏ.
Cạnh 1000m hình lập phương không gian khái niệm gì?
Vừa vặn có thể đem Hoa Hạ hàng năm sản xuất lương thực toàn bộ chứa vào trong đó.
Ung Dung quay đầu, "Chúng ta đi lưu giấc cảng."
Trần Sinh mang theo hưng phấn nói.
"A, chúng ta muốn ngồi thuyền sao?" Ung Dung một cước đạp xuống phanh lại.
Trần Sinh giật giật khóe miệng, "Không phải ngồi thuyền.
Lần này chúng ta làm liền làm phiêu lớn."
"Quá tốt rồi." Ung Dung mặc dù không biết Trần Sinh muốn làm gì, nhưng biết đó nhất định là một việc đại sự.
Nàng bình phục một chút tâm tình, tiếp tục đều đâu vào đấy lái xe.
Sau đó không lâu, ô tô chạy nhanh đến lưu giấc cảng.
Lúc này bến cảng phi thường náo nhiệt.
Vô số thuyền xuyên thẳng qua ở trên mặt biển, cái đuôi phía sau kéo lấy từng đầu màu trắng tuyến.
Các loại xe nâng chuyển hàng hóa, cần cầu cùng xe chuyển vận chờ ở bến tàu bận rộn.
Cái này bến cảng vẫn là rất lớn, Ung Dung cảm khái nói.
"Đúng vậy à, cái này bến cảng mỗi ngày phun ra nuốt vào số lượng đều là con số trên trời." Ung Dung cố gắng suy tư thật lâu, có chút lo lắng nói ra, "Sinh ca, ngươi là dự định giữa ban ngày động thủ sao?"
"Dĩ nhiên không phải.
Hiện tại chỉ là điều nghiên địa hình, đợi buổi tối thời điểm lại động thủ."
"Tại sao ta cảm giác
Sinh ca tới Mỹ quốc đằng sau bắt đầu giống làm tặc một dạng, mỗi ngày đều là ngày nằm đêm ra?"
"Bởi vì cường giả đều là dạng này, không nguyện ý để thế nhân nhìn thấy diện mạo của mình.
Thì như đã dễ đệm hiểu, bạc mạn, sở hài đợt man các loại, đều là ở buổi tối hoạt động."
Trần Sinh ngữ khí nói nghiêm túc.
"Đối với Hoa Hạ Chu Mô Nhân cũng giống vậy, mỗi lúc trời tối đi ra trộm bình điện.
Ta nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều, ta đây không phải trộm, mà là tài nguyên hợp lý phân phối."
"Ha ha, tốt một cái hợp lý phân phối.
Đi thôi, chúng ta trước đuổi theo điểm." Ung Dung lái xe chở Trần Sinh tại bến cảng vòng vo hai vòng, lúc này mới rời đi bến cảng, hướng khách sạn phương hướng chạy tới.
Ban đêm,
Trần Sinh lần nữa giống như ưu linh rời đi khách sạn, hướng lưu rót cảng chạy nhanh.
Lúc này tốc độ của hắn đã sớm vượt qua ô tô, nếu không phải ẩn thân nói, đoán chừng mọi người còn tưởng rằng trên đường chạy là siêu nhân.
Sau đó không lâu, Trần Sinh đi tới lưu rót cảng.
Lúc này bến cảng đèn đuốc sáng trưng, vô số công nhân tại bến cảng bận rộn.
Trần Sinh nhìn lướt qua bến cảng, cười lạnh nói, "Đây chính là các ngươi bức ta đó."